Chương 1. Bắt đầu chỉ làm phản Chu Bình Vương tại nhiệm trong lúc, Vương yếu ngu ngốc, chư hầu các quốc gia phạt giao liên tiếp. Bính ngọ năm ngày mùng ngày 3 tháng 9, Ngụy quốc thế lớn, xuất quân trực tiếp Tần Đô Hàm Dương. Tần quân lệnh công đệ viên lĩnh Nam Phương chư trấn thủ bị quân khởi binh cần vương, có bao nhiêu hiệu quả, lịch đại chiến hơn 20 lên, cuối cùng rồi sẽ Ngụy quân bức lui đến Bắc Điệp. Tần quân niệm kỳ công, rất sát phong doanh nguyên là Vũ An quân, mệnh nhất cổ tác khí, phá Ngụy võ tốt, bảo vệ Tần quốc căng khang. Lịch sử xưng, Bính ngọ chi biến. Hàm Dương thành, trong quân doanh. Một mảnh lá cây rơi vào doanh nguyên chân trước, lấy khô héo khuôn mặt, đồng bình hạ xuống, đem mùa thu độc nhất thê lương thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ khắc này hắn, đối mặt chưa biết tiền đồ, nhìn chằm chằm chân trước lạc diệp, thất vọng mất mát. Từ bị phong Vũ An quân đến bây giờ, đã qua dòng dã 6 ngày. Như phong quốc quân chi mệnh, thừa thắng xông lên chỉ sợ chính mình sẽ chết không táng thân chi địa. Nếu không phải phụ quân lệnh, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, bị quốc quân thừa dịp cơ hội thu thập. Dù sao, trong hoàng thất, huynh đệ sinh nghi chính là lớn nhất thường gặp việc, nhưng quốc nạn trong lúc, doanh nguyên thật không nguyện cùng quốc quân xung đột vũ trang. Tình thế dĩ nhiên đến lưỡng nan tình trạng. Hôm nay, quốc quân trước đây trong doanh trại phát xuống 16 đạo kim bài, chính là muốn để doanh nguyên đuổi đánh Ngụy quân. Thế nhưng là, Tần quốc có tri thức chi sĩ tâm lý cũng rất rõ ràng, lúc trước mấy trận đại chiến, đã để Nam Phương các trấn quân phòng giữ nguyên khí đại thương, đã mất kéo dài phát động đại chiến độ khả thi. Thế nhưng, Ngụy võ tốt nguyên khí chưa mất, mà binh lực liên tục không ngừng, bọn họ tạm thời lùi về sau, bất quá là các loại vật tư súng tốc thôi. Cuộc chiến tranh này, đối với Tần quốc mà nói, là một hồi tử kiếp, đối với doanh nguyên mà nói, lại càng là một cái không thể vượt qua thâm nguyên, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào thâm nguyên, tiến tới thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Quân bên trong có đại tướng, kỳ danh viết Triệu Cát, hắn phụ mệnh đi tới doanh nguyên bên người, hướng về hắn chắp tay, nhỏ giọng nói, tướng quân, mặt tướng tới. Tướng quân, nếu là thật sự không được, chúng ta liền giết vào Hàm Dương, phản cái này vô đạo hôn quân chứ. Doanh Nguyên hơi nhướng mày, chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng thân thể, tức giận nói, lớn mật Triệu Cát, càng gây xích mích bản soái cùng quân thượng minh đệ tình nghĩa. Cầm xuống. Triệu Cát nghe tiếng kinh hãi đến biến sắc, mới biết rơi vào cái trọng, bởi vì Doanh Nguyên một tiếng hạ xuống, trong quân trướng, càng giết ra mấy chục tên đao phủ, từ hắn tâm phúc Tiêu Hoài Ngọc tự mình xuất lĩnh, đem hắn trực tiếp cầm xuống. Doanh Nguyên xoay người lại, mọi người thấy cái kia điêu khắc giống như khuôn mặt cùng với trong ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra tinh quang, để bọn hắn không khỏi run như cầy sấy. Hắn nhìn bị người ấn lại tứ chi thân thể, không ngừng trên mặt đất dãy rủa Triệu Cát, hờ hững mở miệng nói, từ khi nào thì bắt đầu phản bội bản soái? Triệu Cát vẫn còn tiếp tục dãy rủa, muốn thoát khỏi Tiêu Hoài Ngọc loại người ràng buộc, nhưng chẳng qua là đổ làm chuyện vô ích thôi. Hắn không cam lòng nói, Vũ An quân Doanh Nguyên chi tâm, Tần quốc quý thất đều biết. Doanh Nguyên hôm nay đặt bẫy, chính là vì tìm nguyên cớ giết chết Triệu Cát. Hắn để Triệu Cát tới đây tìm hắn, ở bề ngoài nói là muốn cùng Triệu Cát thương lượng một chút bây giờ quân đội nên đi nơi nào, trên thực tế, chẳng qua là muốn cho chính hắn lộ ra cái hở. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này Triệu Cát cư nhiên như thế an không chịu được tính cách, như vậy cấp thiết muốn phải cho chính mình đặt bẫy, làm cho quốc quân nhanh chóng ngồi vững chính mình tội danh, sau đó, khiến cho hắn có thể đăng đường nhập thất, thế nhưng Tần quốc miếu đường quý thất, há lại lần này tốt tiến vào. Hắn rút ra bên người thị vệ một thanh thanh đồng kiếm, hướng về Triệu Cát nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, bởi vì bản soái đã sớm biết, ngươi là quốc quân người. Chỉ là xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, bản soái vẫn không đành lòng đem ngươi xử trí, cũng cho quá ngươi rất nhiều lần thời cơ, nhưng ngươi cũng không có nắm chắc ở đừng có dùng như vậy không cam lòng ánh mắt nhìn bản soái, bởi vì người đời sau sẽ ghi chép, ngươi Triệu Cát, giáp tâm hại người, bị bản soái vạch trần, chém giết trước mặt mọi người. Triệu Cát trợn ra mắt to, không thể tin được nhìn thấy Doanh Nguyên trong tay thanh đồng kiếm hướng mình vung tới. Vũ An quân giơ tay chém xuống, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi trượt phún, đem lớn ngâm được tinh hồng. Doanh Nguyên dặn dò bên người một vị tâm phúc tham tướng, nói, đem hắn thi thể, sai người đưa đến đô thành. Cũng nói cho quân thượng, liền nói, Uyên Hiếm có tận trung báo quốc chi tâm. Tham tướng theo tiếng, sai người đem Triệu Cát thi thể mang tới Hàm Dương thành. Giờ khắc này, Doanh Nguyên bên người chỉ có Tiêu Hoài Ngọc một người, hắn lo lắng nói, tướng quân, giết Triệu Cát, chúng ta nên xử lý như thế nào hậu sự? Triệu Cát là quốc quân người, nhưng mà, quốc quân cùng Vũ An quân, thật giống đã sắp muốn tới không chết không thôi mức độ. Nhưng bọn họ là huynh đệ a. Doanh Nguyên trong lòng nóng như lửa đốt, đến trình độ như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục đuổi Ngụy quân là muốn chết, nếu là thừa dịp cơ mưu phản, thất bại độ khả thi cũng sẽ rất lớn, dù sao, trong hoàng cung có một vị đã đến luyện thần cảnh cường giả, có hắn, như phản khả năng thành công tính cũng không lớn. Thế nhưng, như vậy lưỡng nan tình trạng, lại không làm lựa chọn không được. Cảnh khốn khó, thật giống đã đến một loại khó giải mức độ. Hôm nay giết chết Triệu Cát, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì, Triệu Cát nghe được đêm qua mình cùng Tiêu Hoài Ngọc mưu đồ bí mật, do đó không thể không làm mình tiên hạ thủ vi cường. Không phải vậy, Triệu Cát cùng quốc quân trong ứng ngoài hợp, sẽ khiến chính mình lành ít dữ nhiều. Doanh Nguyên nhắm hai mắt lại, mặt ủ mày chau nói, giết Triệu Cát, đô thành những người kia tất nhiên sẽ có hành động, bây giờ đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, may mà chúng ta một mực ở vì là cái này một ngày đến chuẩn bị. Tiêu Hoài Ngọc muốn nói lại thôi nói, ngài ý tứ là. Doanh Nguyên nói, năm đó, huynh trưởng kế vị, hoàng thất thành viên nhiều bị tàn sát, ta không tiếc từ ô dấu rốt, mới lấy tạm thời an toàn tính mạng hậu thế, an toàn trở lại phong địa chi về sau, trong bóng tối tích góp thực lực, mới có hôm nay khí tượng. Đúng lúc gặp quốc gia biến cố, lẽ ra lão Tần nhân cộng phó quốc nạn, thế nhưng, không ngờ huynh đệ nghi ngờ lẫn nhau đến đây. Cũng được, nếu là bỏ qua lần này thời cơ, chúng ta khó hơn nữa có thời gian xoay sở, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nếu huynh trưởng bất nhân trước, chẳng bằng. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một hồi ngữ khí, mị mị hai mắt, sắc khí bức người nói, hoặc là không làm, khởi binh, thanh quân trác. Nếu không có Triệu Cát tồn tại, e sợ Doanh Nguyên còn vô pháp cấp tốc tích góp thực lực, bởi vì hắn tồn tại, để Doanh Nguyên lấy tương kế tiểu kế phương pháp, kế này là mình trong âm thầm chiêu binh mãi mãi nhiều năm, vẫn bình an vô sự nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng hiện tại, Triệu Cát đã không có sống sót cần phải. Doanh Nguyên ở vừa bắt đầu khởi binh cần vương thời điểm, là muốn trước tiên bình quốc khó, ở độ nan cửa ải, thế nhưng triều đình vương diện vẫn bất động như rùa, để hắn nhận ra được không giống bình thường khí tức, triều đình những người kia hẳn là muốn nhìn mình cùng Ngụy quân lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Bọn họ cái này cách làm, triệt để đem Doanh Nguyên chọc giận, cuối cùng để hắn lựa chọn lưỡng bại câu thương đường. Tiêu Hoài Ngọc sững sờ, ôn quyền lấy đó trung tâm nói, nguyện cùng tướng quân cùng tiến lùi, chung sinh tử. Hai người cộng đồng thương nghị, chuẩn bị ngày mai nữa đêm khởi binh công thành, thị phi thành bại, ở đây một lần. Muốn sống mà vô pháp sống sót, bị ép làm ra lựa chọn khó khăn, đây là Doanh Nguyên bất đắc dĩ bất quá, đại trưởng phu nên có phách lực như thế. Tiêu Hoài Ngọc lui ra, Doanh Nguyên tràn đầy tâm sự đi tới chính mình doanh trướng bên trong, hắn đang suy tư ngày mai chiến sự. Có thể bất kể như thế nào nghĩ, ngày mai thất bại tỷ lệ cũng rất lớn. Nếu bị kia ẩn tàng ở trong hoàng cung cao thủ đột nhiên thân tử đạo tiêu, hay là có thể sắp thành công suất nhắc tới chừng 5 thành, thế nhưng hiện tại, 2 thành sát suất cũng chưa tới. Một vị cao thủ đối với một hồi chiến tranh ảnh hưởng quá to lớn. Ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tọa thiền Doanh Nguyên, đột nhiên nghe được trong đầu ken được một tiếng. Sau đó, thì có một đoạn âm thanh vang lên, cân nhắc túc chủ chính diện lâm sinh tử lựa chọn, hệ thống cố ý sớm giác tỉnh. 30-80. 100 chúc mừng túc chủ thành công giác tỉnh hệ thống. Doanh Nguyên động. Hệ thống. Xuyên biệt đến thế giới này 23 năm, hệ thống mới đến. Tại sao hiện tại mới đến? Trong lòng hắn sản sinh nghi hoặc, hệ thống dành cho trả lời chắc chắn, lần đầu xứng đôi túc chủ, hệ thống cần thời gian, vì lẽ đó giác tỉnh thời gian quá chậm, bây giờ giác tỉnh, chính là cân nhắc đến túc chủ đối mặt nguy hiểm. Vì lẽ đó sớm giác tỉnh bộ phận công năng, cung cấp túc chủ sử dụng. Thanh âm này, cơ giới, băng lãnh, không có tình cảm chút nào. Doanh Nguyên biểu thị rất bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, hay là dựa vào hệ thống, thật có thể đủ chuyển bại thành thắng, đem cảnh khốn khó cục thế có chỗ xoay chuyển đây. Ngược lại cũng đến trước mắt hiểm cảnh, nhiều một phần trợ lực cũng là tốt. Hắn tiếp tục câu thông hệ thống, trong đầu sản sinh một cái bảng. Vô thượng triệu hoán hệ thống, có thể triệu hoán nguyên thế giới nổi danh văn thần mãnh tướng, tiên Phật thần ma, vật hòa thiên bảo các loại. Túc chủ, Doanh Nguyên, cảnh giới võ đạo, tam cảnh võ phu. Thông mạch cảnh, triệu hoán số lần, không, triệu hoán số lần thu được phương thức, căn cứ túc chủ ngôn hành cử chỉ, hệ thống tự động thu thập triệu hoán số lần, cuối cùng tích lũy, mãi đến tận đủ một lần triệu hoán số lần. Chú thích, triệu hoán quần hùng cụ thể tu vi võ đạo, căn cứ triệu hoán giá trị bao nhiêu đến nhất định phải. Giai đoạn hiện nay, 100 triệu hoán giá trị, có thể đổi lấy một lần triệu hoán số lần, tối cao dùng để đổi lấy ngũ cảnh luyện thần cảnh cường giả, có thất bại tỷ lệ, để bạt quốc gia địa vị, có thể tăng lên đổi lấy quần hùng tu vi cảnh giới, tương ứng, triệu hoán giá trị trở thành triệu hoán số lần số đếm cũng sẽ tăng cường. Tỷ như trước kia 100 triệu hoán giá trị có thể đổi lấy thành hơi triệu hoán điểm, nhưng theo quốc gia địa vị đề bạn sẽ cần 1.000 triệu hoán giá trị hoặc là càng cao hơn mới có thể có một lần triệu hoán thời cơ. Thiên bảng bộ phận công năng tạm không mở ra. Địa bảng triệu hoán các loại ngạc nhiên chân bảo hoặc là công pháp vũ khí. Nhân bảng triệu hoán nguyên thế giới nổi danh văn thần võ tướng, bao quát dân gian nhân vật cùng với các loại mỹ nữ. Chú thích trở lên tam bảng triệu hoán lúc chỉ cần nhắc nhở hệ thống chú trọng triệu hoán phương diện kia là có thể, nhưng phạm là lên bảng nhân vật hoặc là bảo vật đều là hệ thống ngàn chọn vạn tuyển ra đến tuyệt thế anh kiệt. Nhân bảng không chỉ có thể đủ để gọi văn thần võ tướng đơn giản như vậy, còn có thể cho gọi ra một ít năng nhân dị sĩ, tỉ như là Hoa Đà, Trương Tam Phong loại người này. Triệu Trường Thanh là xem minh bạch, cái hệ thống này rất lợi hại. Thế nhưng chính mình triệu hoán số lần là không. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, dòng dõi tính mạng đều muốn khó giữ được, triệu hoán số lần là không. Muốn này hệ thống lại có gì dùng? Sốt ruột. Nay phương thế giới, không chỉ riêng chư tử bách gia hoặc là võ giả, có nghiêm ngặt đẳng cấp trật tự, liền ngay cả quốc gia đều có. Tỉ như hiện tại Tân Quốc chỉ bất quá chính là hầu quốc thôi, là Chu quốc chứ hầu quốc bên trong. Thế nhưng Chu vương yếu thế, Ngụy quốc xưng bá, bọn họ bộc lộ ra muốn thay thế Chu vương thất dạ tâm. Ngụy quốc cũng là Chu quốc bên trong, tam đại công quốc bên trong, thực lực lợi hại nhất quốc gia. Mà Tân quốc một mực ở công quốc, Tề quốc che chở cho. Thế nhưng hiện tại Tề quốc cũng ở đối mặt chiến loạn, đã không dành quan tâm chuyện khác. Công quốc bên trên chính là tương tự Chu quốc như vậy vương quốc. Vương quốc bên trên còn có Đế quốc. Đế quốc bên trên còn có Thần quốc, cũng gọi là làm Tiên quốc. Tiên quốc bên trên gọi là Thiên đỉnh, chính là một tòa thiên hạ mạnh mẽ nhất quốc gia. Bất quá tất cả những thứ này cũng khoảng cách Doanh Nguyên quá xa. Bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ xuyên việt đến đó phương thế giới 23 năm, liền vì là đây nên chết đẳng cấp chế độ, dùng chính mình trong hoàng thất sinh hoạt rất vi diệu, dẫn đến không thể không nghĩ hết tất cả phương pháp chỉ lo thân mình, thậm chí là từ ô dấu rốt. Trở lại phong địa chi về sau, âm thầm tích góp lại đến không ít thực lực, chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể đem đương nhiệm Tần quốc quốc quân thay vào đó. Ngay tại Doanh Nguyên bởi vì triệu hoán số lần nguyên nhân mà mọi cách bất đắc dĩ thời điểm, hệ thống lại nhắc tới bày ra thanh âm, tân thủ đại lễ bao đã chuẩn bị thỏa đáng. Hỏi túc chủ có hay không tiếp thu. Doanh Nguyên mừng tít mắt, mặc niệm tiếp thu. Trong nháy mắt, hắn đã bị cực kỳ phong phú tân thủ đại lễ bao kinh ngạc đến ngây người. Chương 2. Tân thủ đại lễ bao khen tân thủ đại lễ bao đã đến món nợ. Lễ bao như sau: chúc mừng túc chủ, thu được vô thượng nội công tâm pháp thiên đế quyết. Chúc mừng túc chủ, thu được bá vương truyền thừa, cảnh giới tu vi đề bạt, lực bản sơn hệ. Túc chủ đang tại đột phá thông mạch cảnh. chúc mừng túc chủ đã đột phá thông mạch cảnh. Hiện nay túc chủ đang tại đột phá dẫn khí cảnh giới. Lần này bá vương truyền thừa, để túc chủ thu được 4 cảnh thực lực đỉnh phong. Bá vương truyền thừa thuộc tính, đồng giai vô địch, lực lớn vô cùng. Chúc mừng túc chủ thu được thiên đế kích cùng nhân hoàng kiếm hai loại tuyệt thế thần binh. Hai loại tuyệt thế thần binh phụ gia thuộc tính là căn cứ túc chủ tu vi để bạn mà không ngừng tiến hóa. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế chiến giáp, thiên đế giáp. Thuộc tính như trên, căn cứ túc chủ tu vi để bạn có thể không ngừng tiến hóa. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế ngựa tốt, thiên câu, có thể tu luyện thần mã. Chúc mừng túc chủ thu được 3 lần triệu hoán số lần. Như vậy phong phú gói quà lớn, quả thực chính là để doanh nguyên vui mừng khôn xiết. Lương tâm hệ thống a, cho mình chỉnh một bộ thiên đế sáo trang. Bất quá, xem hệ thống miêu tả, cái này một bộ đầy đủ thiên đế sáo trang, thực sự không phải là điên phong trạng thái, dường như là có thể theo chính mình cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên. Như vậy cũng tốt, sẽ tránh khỏi một ít không cần thiết phiền phức. Ở người cường giả này làm đầu thế giới, có một ít bảo vật thời điểm, nhất định phải giấu giấu giếm giếm, không phải vậy, rất dễ dàng liền sẽ tao ngộ đến so với mình tu vi cảnh giới cường nhân mơ ước. Nay tuyệt thế thiên đế sáo trang trạng thái cũng thiết trí vì là có thể trưởng thành, thông thường cao thủ nên không nhìn ra đầu mối gì, lời như vậy, đối với mình chính là tương đối an toàn, sẽ không dẫn lên mấy người mơ ước. Ken. Hệ thống lại phát sinh tiếng nhắc nhở. Tân thủ đại lễ bao đã phân phát, túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Sau đó, trong ngay mắt, liền nhìn thấy chính mình trong doanh trướng lại xuất hiện một bộ áo giáp, hai loại thần binh cùng một thất thần thái sáng láng thần câu, này câu chân đạp diễm hỏa, lưng mọc hai cánh, cả người huyết màu nâu, tướng ngựa người, nhìn một lát liền biết rõ, đây là toàn bộ thiên hạ cũng hiếm thấy thần câu. Con ngựa này từ từ thu lại tự thân dị tượng, biến thành một thất phổ phổ thông thông mã thất. Nó đi tới doanh nguyên bên người, còn rất thân mật lẻ lưỡi liếm liếm hắn khuôn mặt. Còn chưa thuần phục, này ngựa liền hiện lộ ra thần phục thái độ, quả nhiên là cực thông linh tính. Căn cứ hệ thống giải thích là, chỉ cần là hệ thống xuất phẩm bất kỳ vật gì, bao quát bảo vật, nhân vật các loại, đều sẽ đối với túc chủ 100 trung thành, mà trung thành thuộc tính vô pháp thay đổi. Cái này là một chuyện tốt. Đây cũng chính là nói, từ hệ thống bên trong triệu hoán đi ra bất kỳ vật gì, mãi mãi cũng sẽ đối với chính mình duy trì 100 trung thành. Sẽ không lo lắng xem triệu cắt như vậy sự tình phát sinh. Trong doanh trướng phát sinh động tĩnh, giờ khắc này doanh trướng ở ngoài là không nghe được. Vì lẽ đó không có ai biết, doanh nguyên trong doanh trướng, đến cùng phát sinh cái gì. Để hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình cùng hệ thống giao lưu. Cho tới bộ kia công pháp, cũng chính là thiên đế quyết, trực tiếp xuất hiện ở doanh nguyên trong đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ lật xem một tờ, cũng cảm giác này công pháp ảo diệu vô cùng, quả nhiên là vì là tuyệt thế công pháp. Hơn nữa tu luyện này công pháp người, sẽ một cách tự nhiên sản sinh một loại đế vương bá khí. Sẽ ở vô hình trung trấn nhiếp nhân tâm. Đây quả thực là một cái khí chất bổ trợ a. Hắn bắt đầu tu luyện thiên đế quyết, đồng thời củng cố cảnh giới. Từ hai cảnh bước vào tứ cảnh vũ phu tu vi, chỉ ở vừa trong nháy mắt, e sợ chuyện này nếu truyền ra đi, người trong thiên hạ cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nhưng cứ như vậy cực kỳ chân thực phát sinh. Hơn nữa còn là bá vương truyền thừa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cảnh giới phi thường vững chắc. Tu luyện một lát thiên đế quyết, Doanh Nguyên chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, này môn công pháp, rất mỹ thiên. Hắn nhìn xem tân thủ đại lễ bao bên trong 3 lần triệu hoán số lần, rơi vào trầm tư. Mặc dù mình thu được công pháp, cảnh giới các loại, thế nhưng tự thân tu vi vẫn vô pháp hòa hoàng trong cung ẩn tàng vị kia cao thủ so với. Dù sao, 4 cảnh gọi là dẫn khí mà ngũ cảnh gọi là luyện thần. Một loại là vừa hấp thu linh khí, đột phá phàm thể hạn chế, một loại cũng đã bắt đầu luyện thần. Hai người trong lúc đó khác nhau một trời một vực. Dù cho chính mình thu được vô thượng thần binh, cũng không có nắm chắc tất thắng a. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể ỷ lại tân thủ đại lễ bao tặng cho 3 lần triệu hoán số lần. Doanh Nguyên câu thông hệ thống, túc chủ, ta nên làm gì đổi lấy? Hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở vang lên. Túc chủ chỉ cần lựa chọn chú trọng triệu hoán một loại kia hình là đủ. Doanh Nguyên minh bạch, hắn mặc niệm nói, giúp ta triệu hoán một vị ngũ cảnh đỉnh phong võ tướng. Hắn nhìn thấy hệ thống màn hình, nói có thể triệu hoán ngũ cảnh đỉnh phong võ tướng, chỉ bất quá tỷ lệ thành công chỉ có 50. Ken hệ thống đang tại dựa theo túc chủ ý chí chú trọng triệu hoán ngũ cảnh võ tướng, tỷ lệ thành công 50. Ken chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân bảng ngũ cảnh võ tướng Lý Tuần Hiếu. Người này mấy cái cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sánh vai, dân gian tán thưởng hắn tướng bất quá lý, vương bất quá hạng. Tiêu dung thiện chiến, thiện cưỡi ngựa bắn cung. Hệ thống không đề nghị túc chủ để hắn làm thông soái, nhưng cũng vì là tiền phong đại tướng, trăm trận trăm thắng. Làm túc chủ thân vệ lên sàn, canh giữ ở túc chủ doanh trướng, trong ngày thường ẩn giấu tu vi, không lấy bộ mặt thật sự bày ra, chỉ vì túc chủ lúc cần nhất minh kinh nhân. Doanh Nguyên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hệ thống đối với Lý Tồn Hiếu giới thiệu, trong lòng cực kỳ cao hứng. Hơn nữa, hệ thống còn đối với Lý Tồn Hiếu thân phận tiến hành sắp xếp, như vậy liền sẽ không có người khả nghi, rất tốt. Đã có Lý Tồn Hiếu, mình tại phối hợp hắn, trong hoàng cung cái kia cao thủ, lẽ ra có thể giết chết chứ? Hiện tại có võ tướng, phải cần một người bảy mưu tính kế mới được. Còn lại 2 cái triệu hoán số lần, đang dùng đi một cái đi. Doanh Nguyên, hệ thống, giúp ta ở bên nặng triệu hoán một vị văn thần mưu sĩ. Hệ thống, túc chủ lựa chọn mưu sĩ tu vi cụ thể. Doanh Nguyên vô chính mình chán, suýt chút nữa quên, thế giới này người đọc sách, mưu sĩ cũng có thể tu hành. Bọn họ có chuyên môn chư tử bách gia tu hành hệ thống, cùng võ phu không giống, võ phu nặng ở luyện thể một đạo, mà chư tử bách gia bên trong người chăm chú luyện khí. Cảnh giới tên gọi cũng cùng võ phu có khác biệt lớn. Doanh Nguyên, hệ thống, hiện nay ta nhiều nhất có thể triệu hoán cảnh giới gì văn thần mưu sĩ? Hệ thống, vọng khí cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, tỷ lệ thành công 40, triệu hoán tỷ lệ thành công quá thấp, vì ngăn ngừa túc chủ bình lãng phí không đi một lần triệu hoán số lần, có thể lựa chọn hạ thấp tu vi. Cư nhiên là vọng khí cửu trọng thiên. Doanh Nguyên không thể không thừa nhận, chính mình kích động. Luyện khí sĩ không giống với võ phu, luyện khí sĩ rất chân quý. Xem Ngụy quốc loại này công quốc, mới có luyện khí sĩ tồn tại. Thế nhưng Tần quốc loại này hầu quốc, hơn nữa còn là nhược tiểu nhất hầu quốc, muốn bồi dưỡng được một vị luyện khí sĩ, rất khó, chớ nói chi là vọng khí cửu trọng thiên luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ tác dụng rất rộng khắp, thế nhưng luận cá nhân vũ lực mà nói, không bằng võ phu, nhưng bọn họ luận võ phu càng có tầm quan trọng. Luyện khí sĩ cũng có một loại gọi là kiếm tu tồn tại, cùng võ phu so với lực sát thương, thậm chí còn càng hơn một bậc. Doanh Nguyên kềm chế nội tâm kích động, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn khẽ cắn răng, lựa chọn vọng khí cửu trọng thiên đỉnh phong luyện khí sĩ. Hoặc là không muốn, hoặc là liền muốn tinh phẩm. Mấu chốt là, vọng khí cửu trọng thiên đỉnh phong luyện khí sĩ, nếu là sớm chuẩn bị thỏa đáng hoặc là tụ thế thành công có thể mạn sát ngũ cảnh võ phu. Đây mới là trọng yếu nhất. Hệ thống đang tại vì là túc chủ chú trọng triệu hoán văn thần võ tướng. Triệu hoán thành công, chúc mừng túc chủ thu được nhân bảng văn thần lương tướng, bảng thống. Phượng Sô cùng Ngọa Long Tịnh Xương hậu thế, trí tuệ siêu quần, thích dùng hiểm kế, nhưng vì nhất quân thống soái, cũng có thể xuất tướng nhập tướng, chính là hiếm có nhân tài, nhìn túc chủ nhiều hơn trọng dụng. Doanh Nguyên lần này là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bảng thống a. Phượng Sô. Đông Hán Mạt Niên Lưu bị dưới trướng trọng yếu mưu sĩ, lại đem vị này lão đại triệu hoán đi ra. Chính mình trận doanh, trong nháy mắt chính là đầy sừng a. Còn lại một lần triệu hoán số lần, tạm thời trước tiên giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trở lại hiện thực Doanh Nguyên, cảm giác được trên người mình có một loại khó có thể chịu được mùi hôi thối. Hắn biết rõ, đây là phàm thể cát bụi, là võ phu để bạt cảnh giới lúc cần phải trải qua. Hắn xuyên việt đến đó phương thế giới nhiều năm, vẫn không có quá mãnh liệt vì là, chỉ có thể lén lút bồi dưỡng lực lượng, cuối cùng nguyên nhân chính là ở chính mình vô duyên tiếp cận Tần quốc một ít đỉnh cấp công pháp, hơn nữa từ khi còn bé hiện lộ ra một ít kinh người trí tuệ lúc, đã bị đương nhiệm quốc quân nhìn chằm chằm. Hắn có cao thủ thần bí trợ trận, lúc trước chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể lựa chọn ngủ đông, có thể bảo toàn tính mạng. Hiện nay thu được thiên đế quyết, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành Chu quốc cảnh nội mạnh mẽ nhất võ phu. Hắn sai người đốt một thùng nước nóng, thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó đem thiên đế chiến giáp mặc vào, lại tự mình đem thiên câu dắt đến trong chuồng ngựa, mới bằng lòng ngồi xuống lại nghiên cứu một hồi thiên đế quyết. Có thể nhưng vào lúc này, có người đến đây thông báo, có một vị xem bề ngoài xấu xí người ở bên ngoài trại lính bảo là muốn bái hội chính mình, còn có chuyện quan trọng thương lượng. Doanh Nguyên dần dần có chút kích động, hỏi hắn, vậy người có thể có tự báo tính danh? Đến đây thông báo người trả lời, hắn nói, hắn gọi bản thống, chữ Sĩ Nguyên. Doanh Nguyên vạn phần kích động, hắn mặt ngoài ngụy trang đến mức rất là bình tĩnh, sau đó cùng thị vệ đi tới doanh trướng, nhìn thấy bản thống. Bản thống một thân một mình tới đây. Hắn giữa hai lông mày mơ hồ để lộ ra một loại trí tuệ, có chút cao ngạo, xem gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liên hoa, chỉ là có chút nghi xấu. Vì là không cho ngoại nhân hoài nghi, Doanh Nguyên chỉ có thể hướng về hắn nói như vậy nói, ngươi tới tìm bổn tướng quân, không biết có chuyện gì. Bàng thống nhìn về phía Doanh Nguyên, đúng một nói, xin hỏi ngại nhưng chỉ có hiện nay Tần quốc vụ an quân. Doanh Nguyên gật đầu nói, đúng vậy. Bàng thống chắp tay nói, tại hạ nay ngày đến này, là muốn hiểu biết tướng quân trước mắt gian nan khổ cực cảnh khốn khó, dùng tướng quân long gọt với bên. Doanh Nguyên tràn đầy kích động, giả vờ bình tĩnh, nói, ngươi muốn làm sao giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khó. Bàng thống nhìn Doanh Nguyên tả hữu tướng sĩ, mở miệng nói, nơi đây nghị, không đủ cùng ngoại nhân đạo qua thay. Doanh Nguyên minh bạch Bàng thống ý tứ, hắn xua tan, doanh trướng cũng chỉ có Bàng thống cùng hai bọn họ. Bàng thống vương này mới nhỏ giọng mở miệng nói, xin hỏi tướng quân, có thể có bước thẳng lên chín vạn dặm suy nghĩ. Doanh Nguyên đến hứng thú, nói, tiên sinh nói rõ. Bàng thống cười một tiếng nói, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Doanh Nguyên giật nảy cả mình. Bàng thống lời này thật là đủ trực tiếp. Cửu ngũ, dịch bên trong quẻ hào bị tên, thuật số nhà cho rằng đây là nhân quân biểu tượng, chuyên chỉ đế vương tôn bị, cố hữu cửu ngũ chí tôn thuyết pháp. Chương ba, thanh quân chắc. Bàng thống hướng về cậy tài khinh người, nhưng lần đầu gặp gỡ liền có thể trải qua đường đường Tần quốc Vũ An quân như vậy lễ ngộ, để trong lòng hắn rất là được lợi, dần sinh cảm kích tâm tình. Doanh Nguyên đem Bàng thống nên tiến vào doanh trướng bên trong, còn đem chính mình hiện nay dưới trướng một vị duy nhất đại tướng Tiêu Hoài Ngọc kêu đến. Người này đối với mình trung thành tuyệt đối, Bàng thống tồn tại hắn có thể biết rõ. Chờ Tiêu Hoài Ngọc đến từ về sau, Doanh Nguyên hướng về Bàng thống dạy nói, tiên sinh, nơi đây chỉ ta đám ba người đều có thể thẳng thắn. Bàng thống xem Doanh Nguyên thái độ cực kỳ thành khẩn, trong lòng chính là đối với hắn nhiều hơn khen ngợi, thầm nghĩ, ta chỉ bất quá mới tới nơi này, người này lợi dụng tài sĩ báo đáp ta, xem ra quả thực có minh quân khí tượng cũng được, bây giờ loạn thế buông xuống, sĩ nguyên ngược lại muốn xem có ta tận tâm phụ tá, có thể hay không giúp ngươi nhất thống loạn thế. Đón đến, Bàng thống hướng về Doanh Nguyên cùng Tiêu Hoài Ngọc chắp chắp tay, định liệu trước nói, tướng quân thế nhưng là cũng định tốt phải sát nhập quốc đô. Tiêu Hoài Ngọc nghe tiếng làm bị kinh ngạc, hắn đi tới doanh trướng thời điểm liền đối với Bàng thống khả nghi, bây giờ nghe được hắn công khai nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, đã nghĩ đối với hắn có hành động, thế nhưng bị Doanh Nguyên ngăn lại, nghe hắn nói, Hoài Ngọc, bình tĩnh đừng nóng. Nhìn tiên sinh vui lòng chỉ giáo, Bàng thống khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tiếp tục nói, tại hạ bất tài, nguyện đi theo tướng quân, làm tướng quân hiên kế, trợ tướng quân long đẳng tứ hải. Hắn nói ra lời nói này nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Vũ An quân có thể chưa phát giác ra hắn hình dạng xấu xí mà xem thường hắn, còn vẫn đối với hắn lấy sư giải kính chi, lần đầu gặp gỡ, phần này lễ ngộ đã rất nặng. Chỉ bằng điểm này liền đủ để chứng minh Vũ An quân không trông mặt mà bắt hình dòng, mà lòng dạ tựa như biển. Xem đôi mắt thần, là chính hắn muốn đi theo người. Bàng thống đi theo chính mình, toàn do hệ thống trợ giúp, cái này ở Doanh Nguyên dự liệu bên trong, hắn mở miệng hỏi, còn không biết tiên sinh kế hoạch thế nào. Bàng thống đáp, Vân Quốc kỷ lưu. Dựa theo bàng thống kế hoạch, cần phải một vị tướng lãnh, lãnh binh 5 vạn, ngay tại hôm nay xuất phát, xuyên qua ít dâu chân người, hiểm lại càng hiểm Vân Quốc, sau đó trở về Vân Phong, thường nói phong mà xuống, thẳng vào hoàn thành. Đầu này kế sách, hiểm, nếu là Vân Phong có triều đình binh mã, rất có thể liền sẽ ra tràng xe cát. Thế nhưng như thành công, liền có thể lưỡng diện giáp công, đánh hạ quốc đô tỷ lệ thành công sẽ tăng cường mấy lần. Doanh Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để Lý Tổn Hiếu lãnh binh. Giờ khắc này, Tiêu Hoài Ngọc bởi vì cảnh giới võ đạo bé nhỏ, vì lẽ đó không thể thấy rõ Lý Tổn Hiếu sát thực cảnh giới, thế nhưng bàng thống nhưng nhìn ra Lý Tổn Hiếu không ít manh mối. Hắn mỉm cười hướng về Doanh Nguyên chắp tay nói, chúc mừng tướng quân, dưới trướng lại có một vị vạn phu mạc địch dũng sĩ. Bọn họ những này luyện khí sĩ, có thể bọc khí, một chút liền có thể nhìn ra võ phu tu vi cụ thể. Doanh Nguyên cười to nói, hôm nay trước tiên cần phải xin giúp đỡ, mới là huyền cao hứng nhất việc. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau nhất định sẽ không để bảng sĩ Nguyên Anh niên tạo thệ, bởi vì chính mình không phải là lưu huyền nước. Bàng thống chắp tay nói, từ hôm nay về sau, sĩ Nguyên phải làm chủ công dốc hết tâm huyết, là gan nào bôi điện. Cho tới nay, người đời cười hắn tướng mạo, nhưng mà hôm nay nhưng có người đem hắn làm bảo, không cười nạo hắn xấu xí hình dạng, điều này có thể không để hắn đối với Doanh Nguyên hết hy vọng sụp đi theo đây. Lý Tồn Hiếu đến Vân Phong, sẽ lấy pháo hoa làm hiệu, đến khi đó Doanh Nguyên liền sẽ tiến đánh quốc đô, vì là Lý Tồn Hiếu có thể an toàn thực thi kế hoạch mà hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Ước chừng đến giờ xỉu trưa, Lý Tồn Hiếu vừa mới đến Vân Phong dưới chân. Nếu không có hắn chính là ngũ cảnh võ phu tu vi, một đường có thể mở núi phá đá, bằng không cũng không thể chỉ ở trong vòng 5 canh giờ liền đi tới nơi này. 5 vạn đại quân bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một leo lên Vân Phong. Từ Vân Phong xuống chính là hoàng thành trực tiếp chỗ. Nơi này có 3000 cấm vệ quân ở, thế nhưng cũng bị trước tiên leo lên đỉnh núi Lý Tồn Hiếu chém giết hơn nữa. Cái này chính là ngũ cảnh võ phu thực lực. Cái này 3000 cấm vệ quân có thể giết chết mấy tên 4 cảnh cao thủ, thế nhưng là giết không chết một vị ngũ cảnh. Bởi vì có Lý Tồn Hiếu kiểm chế đại bộ phận canh giữ ở Vân Phong địch quân, dẫn đến 5 vạn đại quân tiến quân thần tốc, toàn bộ đi lên đỉnh núi. Tuy nhiên đã lực kiệt, thế nhưng may mà lấy nhân số đông đảo thắng chi, phối hợp Lý Tồn Hiếu thần dũng, đem 3000 cấm vệ quân toàn bộ chém giết. Có mấy người muốn xuống núi đỉnh đi hướng về hoàng thành bên trong báo tin, nhưng đều bị tay mắt lanh lẹ Lý Tồn Hiếu giết chết. Nếu không có Lý Tồn Hiếu tồn tại, rất có thể cái này 5 vạn đại quân đều sẽ bởi vì cái này 3000 cấm vệ quân mà đầu một nơi thân một nẻo. Dù sao, bọn họ là dùng khỏe ứng mệnh, còn có thể viện binh. Bàng thống vừa bắt đầu ý tứ là để Doanh Nguyên cùng mình xuất lĩnh binh mã cùng đi Vân Phong, thế nhưng bởi vì Lý Tồn Hiếu tồn tại, vì lẽ đó Doanh Nguyên cũng không có lựa chọn làm như vậy. Lý Tồn Hiếu ra lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Nửa cách giờ, 5 vạn đại quân khôi phục không ít nguyên khí, sau đó, hắn liền mệnh lệnh các tướng sĩ ở Vân Phong đỉnh núi phóng thích pháo hoa. Đang ở trong doanh trại, Doanh Nguyên nhìn thấy xa xa một đoàn màu sắc rực rỡ quang mang nhanh chóng tăng lên đến đen nhánh màn trời, lưu lại một đường không thể phát giác màu sáng có đủ, sau đó, màu sắc sặc sỡ bông hoa liền không trung thịnh ra, tỏa ra. Nhìn đến đây, Doanh Nguyên biết rõ, thời cơ đã đến. Bọn họ đi tới điểm tướng đài bên trên nổi chống tụ tướng điểm binh. Bàng thống nhìn về phía Doanh Nguyên, từng tầng gật gù. Doanh Nguyên nhìn thấy tùy tùng chính mình những tướng lãnh này, trong con ngươi đều có một loại tràn đầy chờ mong biểu hiện nhẹ nhõm, liền có một loại đại trượng phu cũng đến thế mà thôi tâm tình. Hắn thở dài một hơi, ra sức lớn tiếng nói, khởi sự. Tam quân tướng sĩ, vào đúng lúc này, trong nháy mắt liền đem chính mình binh khí cao cao nâng qua đỉnh đầu, sau đó trăm miệng một lời nói, khởi sự. Thanh thế bao la hoàn vũ, 10 vạn binh mã, mênh mông quần quần hướng về quốc đô tiến quân. Đây là Doanh Nguyên có khả năng cầm được đi ra to lớn nhất thực lực, trận này không thành công thì thành nhân. Hoàng cung, quốc quân Doanh Gia đang tại trong cung xếp đặt tiệc rượu, tham đồ hưởng nhạc. Mãnh liệt, nghe được nơi cực xa địa phương có hô đánh giết âm thanh, tựa như ảo giác, nhưng lại cực kỳ chân thực. Doanh Gia từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất cước gạt ngã vướng bận một vị phi tần, đi tới cung điện bên ngoài, lớn tiếng kêu lên, làm sao một chuyện? Có thị vệ thống lĩnh cuốn quýt đi tới quốc quân bên người, trầm giọng chắp tay nói, quân thượng, việc lớn không tốt, Vũ An quân đánh tiếng quân chắc danh hảo, đang tại công thành. Doanh Gia nghe tiếng, nhíu nhíu mày đầu, không thể tin được nói, ngươi nói là người nào? Doanh Nguyên, hắn dám phạm thượng làm loạn. Tên thị vệ kia thống lĩnh cực kỳ tin chắc gật gù. Tuy nhiên bóng đêm bao phủ, thế nhưng cũng không khó nhận biết, đến đây công thành là Vũ An quân quân đội. Doanh Gia cười gần trả lời, cái này Doanh Nguyên, thiệt thòi năm đó còn phát thiện tâm tha cho hắn tính mạng. Những năm gần đây, không ngừng chiêu binh mãi mã, chỉ là Nam Phương mây chấn, càng để hắn gom góp 30 vạn đại quân, nếu không có quốc nạn ập lên đầu, sợ là quả nhân còn bị chẳng hay biết gì. Hôm nay giết Triệu Cát, quả nhân liền cảm thấy hắn muốn làm phản, quả thật đúng là không sai. Mệnh thành bên trong sở hữu tướng sĩ, toàn bộ thủ thành. Quả nhân tự mình đi cắt tiên sinh, hắn thay quả nhân chu sát loạn thần tặc tử. Chỉ là Doanh Nguyên, ở Doanh Giã trong lòng, chỉ là một cái lực cản cùng đạp cước thạch thôi, hắn muốn mưu phản, căn bản không đủ thành sự. Trong miệng hắn cắt tiên sinh chính là vị kia ẩn tàng ở trong hoàng cung ngũ cảnh cao thủ. Doanh Giã chờ cái này một ngày đến, chờ thật lâu. Tuy nói quốc nạn phủ đầu, thế nhưng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đây là thân là vua của một nước, nhất định phải có suy nghĩ. Từ khi Doanh Nguyên bộc lộ ra tự thân thực lực, hắn muốn giết Doanh Nguyên, liền không phải một ngày hai ngày. Hàm Dương thành ở ngoài, kêu giết kêu đánh âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, các loại thanh âm lẫn lộn ở cùng một nơi, đem vương này vốn nên yên tĩnh thiên địa, trở nên cực kỳ náo động lên. Khắp nơi đều là tàn viên của tay, máu tươi ở cao to cẩn trọng tường thành phía trên, ở rộng rãi trên mặt đất, đều là lưu lại dấu vết. Tiêu Hoài Ngọc tự mình lãnh binh công thành, Doanh Nguyên đốc chiến. Hắn từng ảo tưởng quá vô số lần tình cảnh này đến, nhưng là từ không nghĩ tới quá, cái này một ngày làm đến càng nhanh như vậy. Hắn cùng với Doanh Giá hai người cũng biết sinh tử vinh nhục chỉ ở hôm nay. Mùi máu tanh đang tại tràn ngập khắp nơi. Thành bên trong quân đội đang tại tới rồi trợ giúp thủ thành binh sĩ. Doanh Nguyên thấy công thành càng thêm gian nan, chính là tự mình ăn mặc thiên đế chiến giáp, tay cầm thiên đế kích, dứt khoát kiên quyết quăng người vào chiến trường. Bàng thống thấy vậy, nhiệt huyết triệt để khuấy động ra, hắn tự mình nổi chống trợ uy, lợi dụng tự thân cảnh giới tu vi cùng luyện khí thủ đoạn, càng thông qua tiếng trống, hóa thành từng luồng lực lượng cùng tín niệm, để phe mình quân đội chiến lực cùng sĩ khí cấp tốc đề bạt. Cái này cực kỳ hao tổn thần lực. Thế nhưng, làm vọng khí cửu trọng thiên luyện khí sĩ mà nói, những này cũng vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Doanh Nguyên cảm giác được tự thân có cố cường đại tín niệm đang tại tăng lên, thật giống có thể khiến chính mình trăm trận trăm thắng. Cái này chính là luyện khí sĩ mị lực chỗ, có thể trực tiếp ảnh hưởng một hồi chiến tranh tình thế. Mà võ phu thì lại có thể ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Hai người cũng rất trọng yếu. Doanh Nguyên sử dụng cả người lực đạo, truyền vào thiên long kích bên trong, mãnh liệt hướng về Hàm Dương thành cửa ném đi. Tam quân tướng sĩ chỉ nghe vang được một tiếng, tòa này lịch sử lâu đời cổ thành cửa liền bị phá mở. Điều này cần vô thượng thần lực mới có thể. Tam quân các tướng sĩ sôi trào, bọn họ một bên ngăn địch, một bên đang tại hô to, Vũ An quân bản thuế. Đây là đại nghịch bất đạo lời nói, đặt tại trước đây, Doanh Nguyên nghe cũng không dám nghe. Thế nhưng hiện tại, Doanh Nguyên rất hưởng thụ loại thanh âm này. Đã cách nhiều năm, hắn không nghĩ tới, lại một lần nữa vào Hàm Dương, đúng là lấy phương thức này. Đã từng những cái làm thấp đi, cười nhạo, đùa cợt thậm chí là hãm hại chính mình những người kia, hẳn là cũng không nghĩ tới, nhiều năm, trong mắt bọn họ công tử bột, có thể có dùng Giang Sơn đổi chủ năng lực cùng thủ đoạn chứ. Tần quốc ngày hôm nay, phải biến đổi. Chương 4. Đánh vào hoàng thành từ kiến quốc bắt đầu, Hàm Dương tòa này thiên niên cổ thành, liền từ chưa mất thủ quá. Nhưng mà hiện nay, thành môn lại bị Vũ An quân một kích đánh tan, phi thường mau mau gọn gàng, để tận mắt nhìn người kinh thán không thôi. Đáng tiếc, tòa này Tần quốc đô thành đã đứng sững ở thế gian vượt qua ngàn năm thời gian, lại ngay cả một cái hộ quốc đại trận đều chưa từng nắm giữ, có thể nghĩ, cảnh giới cao luyện khí sĩ có cỡ nào đầy đủ chân quý. Ở Doanh Nguyên tự mình dẫn đại quân không ngừng tràn vào thành bên trong cùng lúc đó, Lý Tồn Hiếu cũng đã xuống núi đỉnh, đang chuẩn bị tấn công vào hoàng thành. Ở đêm đen bao phủ xuống, tiêu khói chính tràn ngập, nguyên do yên tĩnh đã sớm bị đánh vỡ, thay vào đó là đầy trời khắp nơi tiếng chém giết. Tối nay, Hàm Dương nhất định không bình tĩnh. Thành bên trong cư dân, phòng cửa đóng chặt, cũng trốn ở trong nhà lo sợ bất an. Quốc quân Doanh Giá biết rõ thành môn bị phá tin tức, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thành phá cư nhiên như thế nhanh chóng, có chút khó có thể tiếp thu hiện thực. Giờ khắc này, hắn đang cùng vị kia đến các tiên sinh đứng ở cùng một nơi, ở trú đóng ở hoàng thành. Tràn vào hoàng thành địch quân càng ngày càng nhiều, đều là Lý Tổn Hiếu binh sĩ. Thế nhưng những quân địch này, Doanh Giá hết thệ cũng không nhìn ở trong mắt, bởi vì các tiên sinh chỉ cần cho hắn đủ thời gian, cho dù nhiều hơn nữa đại quân cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa chỉ là thành phá mà thôi, thủ thành quân đội vẫn còn, có thể tiêu hao mất Doanh Nguyên một phần thực lực. Ảo tưởng luôn là mỹ hảo. Quốc quân Doanh Giá nằm mơ cũng không nghĩ tới, đánh vào hoàng thành nhánh quân đội này, dĩ nhiên cực kỳ cấp tốc liền đem thủ vệ hoàng cung mấy vạn tướng sĩ đều bị chém giết hầu như không còn. Cái này cần bao nhiêu binh lực có thể tại ngắn như vậy trong thời gian hoàn thành? Thế nhưng là căn cứ thám tử báo lại, đánh vào hoàng thành nhánh quân đội này, căn bản là không có bao nhiêu người a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thực, không chỉ riêng thủ hộ hoàng cung quân đội bị Lý Tồn Hiếu bộ giết hại, liền ngay cả thủ thành binh sĩ cũng như vậy, một thân thần trang Doanh Nguyên, hơn nữa vọng khí cựu trọng thiên luyện khí sĩ trợ lực, để Vũ An quân có thể thần cản giết thần, phật cản giết phật. Lòng như lửa đốt Doanh Giá nhìn thấy Lý Tồn Hiếu thân ảnh, hắn đang không ngừng đánh giết chính mình binh sĩ, giơ tay chém xuống, sống sờ sờ xem một tên đao phủ, càng giống là một vị ở trong biển máu đứng thẳng sát thần. Hắn khí huyết khiến người ta run sợ, nhưng phàm là chủ động tới gần hắn binh sĩ, đều không ngoại lệ, cũng bị một luồng nóng rực sao động linh khí thiêu đốt, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một đoàn dòng máu. Này cố lực lượng cực kỳ bá đạo. Các tiên sinh cũng chú ý tới hắn, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm trọng. Hắn hướng về quốc quân nói, quân thượng, người này cùng ta tu vi tương đối. Tương đối? Doanh Giá không tin. Sao có thể có chuyện đó? Doanh Nguyên làm sao có khả năng được động ngũ cảnh võ phu hỗ trợ? Phải biết, loại này cấp bậc cường giả ở toàn bộ Chu Vương triều cảnh nội đều là cực kỳ hiếm thấy a. Doanh Gia hít sâu vào một hơi, chắp tay nói, các hồng tiên sinh, xin nhờ. Cảnh giới võ đạo cao giả, hướng về cũng được người tôn kính, coi như là quốc quân cũng không thể ngoại lệ. Các hồng nhàn nhạt gật đầu nói, tận lực một kích. Nói tận, dẫn Ngọc Long ở binh sĩ đánh lén phía dưới, hướng về Lý Tồn Hiếu một kiếm đâm tới. Thế nhưng Lý Tồn Hiếu chính là không cần người cũng, chỉ là đánh lén một kiếm, căn bản không đáng để lo, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía linh khí chính là sản sinh ba động, đem các hồng bức lui mấy trượng. Sau đó, Lý Tồn Hiếu vẫn không nhúc nhích nói, đường đường luyện thần cảnh võ phu, lại sử dụng như thế thấp hèn chiêu số, thật sự là bị chúng ta chơ chẽn. Các hồng mạnh miệng nói, này, thất phu chớ có càn rỡ. Chính là, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Cứ như vậy, quốc quân Doanh Giá to lớn nhất át chủ bài, đường đường ngũ cảnh võ phu, đủ để ở Chu Vương triều cảnh nội quát tháo phong vân tồn tại, lại chạy trốn. Ở dưới con mắt mọi người liền chạy. Làm Tần quốc quốc quân Doanh Giá, vào giờ phút này là một mặt tròn váng. Chạy. Nói chạy liền chạy, có không hề có một điểm trách nhiệm a? Lý Tồn Hiếu nhìn về phía các hồng bỏ chạy phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói, coi như ngươi thất thời. Xung quanh một đám các tướng sĩ cũng thấy việc này có chút không biết nên làm sao biểu đạt. Vốn tưởng rằng hai vị trong truyền thuyết cấp bậc võ giả sẽ có kinh thiên động địa va chạm. Không nghĩ tới, Cát Hồng lại chạy. Cái này thật là khiến người không tưởng tượng được. Kỳ thực, Cát Hồng cùng Lý Tồn Hiếu hai người cũng rất rõ ràng, ở vừa nãy đánh cờ, người trước đã hoàn toàn bị thua thế, đang tiếp tục tranh đấu, chỉ sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hậu quả. Hắn minh bạch điểm này, vì lẽ đó, hắn chạy trốn đúng là như vậy kiên quyết, cũng không quay đầu lại. Không có Cát Hồng lực cản, Lý Tồn Hiếu thu thập những thủ vệ này hoàng cung binh tôn tướng qua liền đơn giản nhiều. Doanh Giã nhìn thấy Lý Tồn Hiếu đại sát tứ phương răng dấp, trong lòng dĩ nhiên hồi hộp. Hắn tuy có quốc vận hộ thể, thế nhưng võ đạo không tinh, bình thường có thể phòng bị một ít yêu ma quỷ quái, có thể quốc vận lực lượng, căn bản cũng không có khả năng là hắn đối thủ. Vì lẽ đó, trong lòng sinh kết đảm, hắn liền rút đi hậu cung, đem chính mình một đám tần phi, con nối dõi, toàn bộ tụ tập ở cùng một nơi. Toàn bộ hoàng cung đều tại đối mặt chiến hỏa, giờ khắc này muốn chạy trốn, là vô pháp trốn. Trong lòng cũng dĩ nhiên mất đi hết cả niềm tin. Hắn là thật không nghĩ tới, Doanh Nguyên dĩ nhiên có thể được động ngũ cảnh võ phu. Hơn nữa vị kia ngũ cảnh võ phu lại vẫn còn so sánh chính mình cung phụng nhiều năm ngũ cảnh cao thủ còn muốn cường đại. Đây là Doanh Giã không thể nhất lý giải địa phương. Thái Cực cung bên trong, Doanh Giã thân mang long bảo, trước mặt vì mười mấy tên phi tần cùng với chính mình con nối dõi, trong đó còn bao gồm một ít không thể tới lúc rút đi các đại thần. Các nàng giờ khắc này trong lòng kinh hoàng và phẫn, cũng đang miên man suy nghĩ có phải hay không là ngụy quân đánh tới. Doanh Giã mặc vào long bảo một khắc đó, trong lòng khiếp đảm đã tiêu hơn nửa. Nếu mệnh trung chú định bại, cái nào đã không còn gì để nói, thân là vua của một nước, ở leo lên hoàng vị thời điểm cũng đã dự liệu đến loại này kém cỏi nhất kết cục. Hắn hướng về Tần Quốc thừa tướng Tả Khâu nói, chiếu cáo thiên hạ, liền nói, Vũ An quân phụ lòng hoàng ân, mưu phản. Tả Khâu sững sờ, thầm nghĩ, hiện tại làm những này, còn có cần phải sao? Thế nhưng, ở bề ngoài hắn vẫn chắp tay cung kính nói, vâng, bệ hạ. Tả Khâu căn bản cũng không minh bạch, cho dù là bại, Doanh Giã cũng phải nhường người trong thiên hạ cũng biết, Doanh Nguyên là một cái người người phải trừ diệt phản tặc, muốn cho hắn cả đời cũng sống ở bêu danh ở trong. Doanh Giã nhìn về phía hoàng hậu cùng với còn mới không đủ hấu học chi niên thái tử, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như không đành lòng nói, đem thái tử đưa đi. Trong hoàng cung có thầm nói, thế nhưng chỉ có thể đem thái tử đưa đi, bằng không trước mắt những này phi tần nhóm, cho dù có thể ly khai hoàng cung, cũng vô pháp ra khỏi thành. Thái tử tuổi nhỏ, mục tiêu nhỏ có thể thừa dịp loạn tham sống sợ chết. Tả Khâu ngưng ác nói, quân thượng ý tứ là muốn để lão phu. Ở Lý Tồn Hiếu tiếp ứng phía dưới, Doanh Nguyên một đường công huyền vũ môn, vào giờ phút này sở hữu đi quân hầu như cũng đã bị hết mức đền tội. Bàng thống hướng về Doanh Nguyên báo hỉ nói, chủ công, đại sự đã thành. Doanh Nguyên xưa nay sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn nói, không thấy quốc quân, trong lòng tổng không vững vàng. Bàng thống nói, hoàng cung bên trong hiện nay hiếm có một vị ngũ cảnh võ phu cũng đã bỏ chạy, đại cục đã định, chủ công không cần phải sầu lo, có chủ công vị kia dũng sĩ, quốc quân hắn hất không nổi cái gì sóng gió. Doanh Nguyên gật gù, hướng về Tiêu Hoài Ngọc phân phó nói, đem đô thành bên trong đại tiểu quan viên toàn bộ tập kết ở Huyền Vũ môn trước, ngày mai buổi trưa ta có tác dụng lớn. Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói, rõ. Sau đó hắn liền xuất lĩnh nhân mã, bắt đầu từng cái xét nhà. Doanh Nguyên nhìn cao to vĩ đại Huyền Vũ môn, trong lòng thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, thế sự khắp theo nước chảy, tính ra nhất mộng phụ sinh, ta trở về. Lần này trở về, bước thoải mái. Tần Quốc chi chủ, Doanh Nguyên tình thế bắt buộc. Chương 5. Huyền Vũ môn chi biến Doanh Nguyên loại người cưỡi ngựa mà đi, bước vào hoàng cung. Chỗ đi qua, bất luận thái giám cung nữ, có thể giết, không một có thể may mắn thoát khỏi. Những này không quá quan trọng người, tuy nhiên cũng là một cái mạng, thế nhưng, bọn họ dù sao hầu hạ quá Doanh Giã, Doanh Nguyên cũng không yên tâm bọn họ, sau này dùng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vì lẽ đó chờ đợi vận mệnh bọn họ, liền chỉ có một con đường chết. Toàn bộ hoàng cung cũng tràn ngập một luồng nồng nặc mùi vị huyết tinh, làm người buồn nôn. Doanh Nguyên, Lý Tồn Hiếu, Bàng Thống, ba người cùng tiến vào Thái Cực cung. Hào quang chói mắt, xa hoa cung điện, lúc này hiện lộ hết tiêu điều. Doanh Nguyên vừa đi vào cung điện, đập vào mi mắt chính là những cái vẫn quỳ gối mặt đất hậu cung tần phi nhóm. Hắn hướng về ngoài điện một vị tham tướng phân phó nói, đem những người này, toàn bộ đều kéo đến Huyền Vũ môn trước quỳ, không có ta dặn dò, không cho phép để bọn hắn đứng dậy. Tham tướng theo tiếng, dẫn một đám người liền đem những này hậu cung tần phi cùng với quốc quân con nối dõi nhóm lôi đi. Quốc quân Doanh Giã, giờ khắc này chính đoan ngồi ở Thái Cực cung bên trong trên long ỷ, trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Nguyên. Một đám hộ vệ ở Lý Tồn Hiếu bắt chuyển dưới, đi tới Doanh Nguyên phía sau. Doanh Nguyên cùng Doanh Giã hai mắt đối kháng, hai người không nói một lời, chỉ là nộ mục đích nhìn nhau. Ước chừng thời gian uống cạn chén trà, người trước đi tới một chỗ giá sách, tùy ý lật lên một quyển thẻ tre, nhìn thấy phía trên có rất nhiều Doanh Giã nét chữ, đã nói, kỳ thực mấy năm qua ngươi vị này quốc quân nên phải ngược lại cũng không tồi, chỉ tiếc tại nhiệm trong lúc nhưng gặp phải ngụy quân tập kích đến nơi với gây thành quốc nạn. Doanh Giã nghe tiếng thử lệnh nói, loạn thần tặc tử. Doanh Nguyên nói, hết thảy đều chẳng qua là ngươi buộc ta thôi. Doanh Giã nói, thân ngươi nơi quả nhân vị trí này, ngươi cũng sẽ làm ra chuyện này. Doanh Nguyên nói, năm đó thả ta ly khai Hàm Dương, có hay không có nghĩ tới hôm nay kết cục? Doanh Giã nói, không, khi đó ngươi đối với quả nhân xa xa không thể nói là uy hiếp, thế nhưng quả nhân quả thật có quá muốn đẩy ngươi với chỗ chết suy nghĩ, chỉ bất quá vẫn không có tìm được một cái thích hợp lý do thôi. Doanh Nguyên cười một tiếng nói, vậy ngươi bây giờ có thể hối hận? Doanh Giã lắc đầu một cái, nói, lại tới một lần nữa, quả nhân vẫn như cũ còn sẽ tước bỏ thuộc địa, vẫn như cũ còn sẽ tìm tận lý tử, xử tử những cái đã từng cùng quả nhân đối nghịch người trong hoàng thất. Bất quá nói tận thiên ngôn bằng ngữ, quả nhân cũng không nghĩ ra, đã từng cái kia không ôm chí lớn công tử bột, lại thành quả nhân kẻ địch lớn nhất. Doanh Nguyên thất vọng mất mát nói, chuyện thế gian, xưa nay đều là để người không tưởng tượng được. Doanh Gia nói, ngươi biết, năm đó ngươi mẫu phi tại sao sẽ ở ngươi ly khai Hằng Dương, liền lại đột nhiên nổ chết sao? Doanh Nguyên nghe tiếng ngẩn ra, nhíu mày nói, ý tứ là cùng ngươi có liên quan. Doanh Gia âm u cười nói, không sai, là quả nhân giới được ý chỉ, ngươi mẫu phi tạ thế một ngày trước ban đêm, còn hầu hạ chấm. Không thể không nói, bán lao từ lương, phong vận vẫn còn, quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Doanh Nguyên rút ra bên hông đeo nhân hoàng kiếm làm dáng liền muốn một kiếm đâm về Doanh Gia, thế nhưng bị Bàng Thống ngăn ở trước người. Doanh Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, để ra. Bàng Thống chắp tay nói, Nguyên soái, ai cũng có thể giết quốc quân, chỉ có ngài không được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Doanh Nguyên nói, nhục mẹ thí mẹ mối thủ, ta muốn tự mình để báo. Bàng Thống nói, Nguyên soái, cân nhắc làm sao? Bây giờ to lớn tần bấp bên, muốn ngồi chắc quốc quân vị trí này, chỉ cần có đường đường chính chính tên. Như giết quốc quân, tương lai truyền ra đi, Nguyên soái liền sẽ bị tần chi thiên hạ, quần khởi mà công. Doanh Giã nghe được Bàng Thống thanh âm, đáy lòng hoảng hốt, rộng mở đứng dậy, cùng luận nói, Doanh Nguyên, ngươi còn chờ cái gì? Quả nhân ngủ mẹ ngươi, đó là ngươi thân sinh mẫu thân. Quả nhân còn ban cho cái chết mẹ ngươi. Kỳ thực, Doanh Giã cũng không có làm như vậy, hắn nói như vậy mục đích chính là muốn để Doanh Nguyên thân thủ giết chính mình, do đó trên lưng thí quân tên. Doanh Nguyên đang suy tư trong đó lợi và hại, chậm rãi, hắn phát hiện trong đó manh mối. Từ nhỏ ngay tại mẫu phi bên người, hầu hạ mẫu phi vị kia tỷ nữ, chỉ nói mẫu phi là bệnh tim phát tác tạ thế, cũng không có nói mẫu phi lúc trước từng tao ngộ không phải người đãi ngộ. Dựa theo mình cùng vị kia tỷ nữ tình nghĩa, nàng không được có thể, cũng không có lý do biết rõ một ít chuyện mà không nói. Mẫu phi chết rồi, nàng liền ly khai Hàm Dương, đi tới bản thân phong địa, nhờ bà chính mình đem mẫu phi ngày gần đây tình huống cụ thể cũng cho mình nói, chỉ có chưa có nói ra Doanh Giã trong miệng sự tình, xem ra hắn là đang nói láo, hắn mục đích là gì? Đơn giản chính là muốn chọc giận chính mình à? May mà bên cạnh mình có Bàng Thống như vậy nhu sĩ, bằng không vừa nãy một kiếm đâm tới, hậu quả khó mà lường được. Kỳ thực nói đi nói lại, ở Doanh Nguyên mẫu thân tạ thế trước, từng quá ba lần căn dặn hắn ghi nhớ kỹ không thể lại về Hàm Dương, vì lẽ đó, ở tại mẫu phi tạ thế, Doanh Nguyên chỉ là ở phong đệ tăng, mà không có đi hướng về Hàm Dương một bước phúng biếng mẹ phi. Trong đó bạn bất đắc dĩ, không đủ cùng ngoại nhân đạo quá hay. Doanh Nguyên dần dần tỉnh táo lại, cùng lúc đó, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên đi tới nơi này, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm thì thầm một phen. Doanh Nguyên nghe tiếng thu lên nhân hoàng kiếm, cười to nói, Doanh Giã, nói cho ngươi một chuyện, thừa tướng Tạ Câu, vì là một nhà tính mạng, đem thái tử chủ động giao ra đây, ngươi nhờ và không phải người. Doanh Giã giật nảy cả mình, qua trong giây lát tức đến nổ phổi nói, Doanh Nguyên, ngươi dám? Đó là ngươi chất nhi. Doanh Nguyên từng bước ép sát Doanh Giã, như chặt đinh chém sắt nói, viết hai thiên chiếu thư, ta liền thả công tử. Thứ nhất, tội kỳ chiếu, đem quốc nạn việc, toàn bộ ôm đồn với bản thân. Thứ hai, thoái vị chiếu thư, liền nói mình bị gian thần che đậy, mỗi ngày liền biết tham đồ hưởng nhạc, đã không xứng là quốc quân. Doanh Giã giận tí mặt, nổi trận lôi đình nói, ngươi là đang nằm mơ. Doanh Nguyên cười lạnh nói, Hoài Ngọc, có mặt tướng, giết thái tử. Rõ. Doanh Giã nhất thời không biết làm sao, hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc lĩnh mệnh khiến rút lợi kiếm ra, sắp bước ra cung điện một khắc đó, cuối cùng thân thể sủi lơ cũng, tức giận sinh buồn nói, chậm đã. Quả nhân, ta biết, ta biết. Nói, vị này trước một ngày vẫn còn ở hăng hái vua của một nước, đúng là gào khóc lên. Thanh âm đau buồn mát, khiến lòng người không đành lòng. Chốc lát nữa, Doanh Giã ngừng lại gào khóc, đi tới trước án, Bàng Thống tự mình làm nghiền mực biên nghiền mực vừa nói, ta nói, ngươi biết. Doanh Giã cúi đầu đủ rũ gật gù. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có quốc quân uy nghi, có, chỉ là đơn thuần muốn cho hải tử sống tiếp phụ thân. Đại khái nửa canh giờ, hai thiên chiêu văn, tổng cộng 1000 chữ, mới xem như viết xong. Doanh Giã lấy ra quốc chi trọng khí, ngọc tỷ truyền quốc, nhìn về phía đứng ở chính mình đối diện yên tĩnh đứng sừng sững Doanh Nguyên, nói, che lên quốc ấn, chiêu văn sinh hiệu, tần chi vạn dân bao quát tam sơn ngũ nhạc tiên ma quỷ thần, đều chung nghe chi, ta hy vọng ngươi cũng thực hiện chính mình rõ. Doanh Nguyên nhàn nhạt gật gù. Doanh Giã chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuất nhục hạ xuống hai hàng thanh lệ, phân biệt ở hai thiên chiêu văn bên trên, đóng xuống đại ấn, sau đó liền thở dài một hơi, tự rêu cười rộ lên. May mà tần quốc quốc quân hay là họ Doanh, hắn không biết là đang khóc vẫn là tại cười, nói chung khiến người xem càng đáng thương lên. Thế nhưng Doanh Nguyên cũng không có sinh ra đồng tình chi tâm, bởi vì đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Bàng Thống cẩn thận từng ly từng tí một nắm lên hai thiên chiêu văn, hiện cho Doanh Nguyên. Doanh Nguyên nói, nhận lấy đi, ngày mai chiếu cáo thiên hạ. Bàng Thống chắp tay nói, vâng, nguyên soái. Doanh Nguyên xoay người ly khai cung điện, xem cũng không lại nhìn Doanh Giã một chút, bước ra cung điện về sau, Doanh Nguyên lại hướng về Bàng Thống nói, dù sao cũng là quốc quân, lưu lại toàn thây. Bàng Thống còn chưa theo tiếng, bên người Lý Tổn Hiếu chính là đột nhiên lên tiếng nói, nguyên soái, kia thái tử làm sao bây giờ? Vẫn thật là thả. Doanh Nguyên không có hé răng lựa chọn hướng về Huyền Vũ môn phương hướng đi đến. Lý Tổn Hiếu nhíu mày đầu. Bàng Thống nói, Hoài Ngọc tướng quân, phiền phức ngài đem công tử giam giữ ở một khu nhà bên trong cung điện, chờ đại cục ổn định, liền chế tạo một hồi thiên hoa giả tượng, để công tử đi thôi. Hắn sống trên cõi đời này, tuyệt đối là phiền toái. Hiện tại bất tử, sau đó cũng phải chết, cắt cỏ còn coi trọng một cái trừ tận gốc. Huống chi, Vũ An quân đáp ứng muốn thả thái tử, nhưng hắn Bàng Thống không có đáp ứng, Tiêu Hoài Ngọc cùng Lý Tổn Hiếu cũng không đáp ứng. Bàng Thống cho Doanh Giã một chén rượu độc, Doanh Giã thẳng thắn dứt khoát uống một hơi cạn sạch, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trước khi chết chỉ lẩm bẩm nói, quả nhân cũng nghĩ tới muốn làm một vị tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chỉ thế chi quân, Trung Hưng chi chủ a. Doanh Nguyên, chấm sẽ ở trên trời dưới rất nhìn. Nhìn ngươi, có thể đem Tần quốc mang đi nơi nào? Huyền Vũ môn trước, những cái tần phi, các công tử, còn quỳ gối nơi này. Lý Tồn Hiếu đi sát đằng sau Doanh Nguyên, chỉ lo hoảng loạn phía dưới, hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hướng về Doanh Nguyên hỏi, Nguyên soái, những người này nên xử trí như thế nào? Doanh Nguyên đang suy tư. Một lúc lâu, hắn rên rỉ thở dài, nói, Nam Đinh không giữ lại ai còn nữ nhân, ở Hàm Dương chọn một nơi, kiến tạo một khu nhà đơn sơn nghi cô am, làm cho các nàng đi tự sanh tự diệt đi thôi. Lý Tồn Hiếu sững sờ, nói, các nàng đều là quốc quân phi tử a. Ta biết rõ. Doanh Nguyên xoay người bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, nam nhân trong lúc đó sự tình, cùng nữ nhân có quan hệ gì? Nếu là các nàng ở trong có một người tại ngày hậu tâm tồn lòng xấu xa, như vậy các nàng những người này, liền toàn bộ cũng giết, không giữ lại ai. Câu nói sau cùng, Doanh Nguyên cố ý nói tới rất lớn tiếng. Doanh Nguyên vừa dứt lời, lại đến, những cái quốc quân con nối do nhóm, liền toàn bộ bị giết. Chương 6. Cải thiên hoán nhật ngày mai giữa trưa. Văn võ bá quan thậm chí còn gia quyến của hắn, toàn bộ bị Tiêu Hoài Ngọc dẫn người áp phó ở Huyền Vũ môn. Doanh Nguyên giờ khắc này đang đứng ở trước mặt bọn họ. Rất nhiều ngu trung hạng người ở đối với hắn chỉ trỏ trỏ, thậm chí có mọi người bắt đầu chửi ầm lên. Thế nhưng tất cả những thứ này, Doanh Nguyên cũng không quan tâm chút nào. Bởi vì nơi đây dĩ nhiên định cục, làm như vậy một tên người thắng lợi mà nói, đối mặt trước mắt những người thất bại này, hắn tự nhiên sẽ không bị chọc giận. Hắn ở nhìn phía xa đồng bệnh tiêu khói. Hắn biết rõ, những cái quốc quân con nối dõi nhóm hoặc là trong hoàng cung thái giám cung nữ thi thể, đều tại tiêu khói nơi bị đốt cháy. Hắn thuận lợi chỉ nơi đó, hướng về toàn triều văn võ nói, các ngươi cũng tưởng tượng bọn họ như vậy phải không? Có một ít đại thần, theo Vũ An quân chỉ về vị trí nhìn lại, trừ thăng lên khói báo tin ra, bọn họ lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bọn họ cũng không hiểu, Vũ An quân đây là ý gì. Doanh Nguyên lại hướng về bọn họ lớn tiếng nói, quốc nạn phủ đầu, chúng ta nên dắt tay cùng vào, mà không phải ở đây thương thảo ta đến cùng phải hay không loạn thần tặc tử. Có một vị tần quốc đại thần, tên là Tạ Hoàn, hắn làm người so sánh ngay thẳng, vì lẽ đó ở nghe tiếng về sau, hắn trực tiếp đứng ra, chỉ vào Doanh Nguyên mũi pha mắng, ngươi tính toán cái thứ gì, thí quân đồ, cũng vọng tưởng trưởng quản tần quốc. Hừ, ác giả ác báo. Hắn vừa dứt lời, rất nhanh, liền có không ít người đứng ra, đều tại chỉ trích hoặc là chào mắng Doanh Nguyên, năm đó ngươi chỉ bất quá chính là một vị công tử bột ra. Vốn tưởng rằng ngươi đánh mấy trận thắng trận, bản tính đã đổi, không nghĩ tới, lại làm ra loại này mưu nghịch chi tội. Như ngươi loại này bất trung người, cũng dám mưu toàn chia sẻ tần quốc. Tần quốc sớm muộn sẽ bị ở như ngươi loại này loạn tặc trong tay. Bọn họ mắng càng là lợi hại, Doanh Nguyên càng không tức giận. Bởi vì thật sự là không cần như thế. Tại bọn họ chửi rủa trong tiếng trộn lẫn lấy hài đồng buồn rầu âm thanh, phụ nữ bất lực âm thanh, là như vậy thê lương. Chờ bọn họ mắng đủ cũng mắng mệt, Doanh Nguyên mới lên tiếng, quốc quân không phải là ta giết đến, hắn là cảm giác mình xin lỗi quốc gia mà lựa chọn tự sát, ta rất đau lòng, trước khi chết, hắn dưới viết hai thiên chiêu văn, bất cẩn chính là muốn cho vị cho ta, ta mọi cách chối tử, thế nhưng vì quốc gia hưng vong, ta không thể không đứng ra. Nói tận, hắn để Lý Tồn Hiếu cùng Tiêu Hoài Ngọc đem hai thiên chiêu văn dương mở. Các đại thần nhất thời tay chân luống cuống, trợn mắt ngoan mồm. Chốc lát nữa, hừ, cái này chiếu thư nhất định là giả, nhất định là hắn ngụy trang. Doanh Nguyên, ngươi không nên đem chúng ta để làm ngu ngốc. Đêm qua ngươi tại hoàng cung làm chuyện gì, ta nghĩ không có ai so với ngươi càng rõ ràng. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, nhìn mặt trước những này nho hủ lậu, cảm giác đau đầu, lẩm bẩm nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Hắn không phải không dám giết tại một ít người, mà là không thể cũng giết, không phải vậy bằng giết, ai tới quản lý quốc gia. Quốc nạn phủ đầu, nhất thời được khắc, Doanh Nguyên không tìm được so với bọn họ càng thích hợp quản lý quốc gia nhân tài. Thế nhưng, giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ chuyện như vậy, vẫn là có thể làm. Doanh Nguyên lấy ra một cái bảng danh sách, nói ra một cái tên, nói, Lễ Bộ Thượng Thư Thái Quát có ở đây không? Lại đến, đám người bên trong liền đứng ra một vị rìa mép hoa bạch lão giả, hắn thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng nói, lão phu chính là, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Doanh Nguyên nhìn về phía hắn, cười cười, nói, bạn xoáy nhớ tới ở ta 18 tuổi năm ấy, ngươi ngay ở trước mặt phụ vương ta mặt thăng ngộ ta một quyền, nói ta ở thành bên trong đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, có việc này chứ? Thái Quát lớn tiếng cười nói, Hoàng Cố tiểu nhi, còn có mặt mũi ở đây chỉ biết chém gió. Doanh Nguyên nói, ta là không mặt mũi, ngươi nói ta Hoàng Cố, ta cũng nhận, đón lấy ngươi có thể đi chết. Lý Tồn Hiếu tay mắt lanh lẹ, còn không có chờ Thái Quát phản ứng lại, liền trực tiếp đem người khác đầu chém xuống, lăn xuống trên mặt đất, nơi cổ máu tươi trực phún. Gia quyến của hắn con nối roi có hoảng hốt, có khóc giống lên. Vừa mới đứng ở Thái Quát bên người một số đại thần, giờ khắc này sắc mặt bị cả kinh sắc bạch. Doanh Nguyên lại liên tiếp nói ra mấy cái tên, lật qua nợ cũ, lại đến, những người kia liền toàn bộ bị giết. Những đại thần kia đến bây giờ mới chân chân chính chính phản ứng lại, lúc trước bị bọn họ nhìn không nổi công tử bột, hôm nay là triệt để đứng lên. Kỳ thực, ở hắn xuất lĩnh Cần Vương quân đánh mấy trận thắng trận thời điểm, bọn họ nên minh bạch, này Hoàn Khố cũng không phải là thật Hoàn Khố. Từ ô dấu rốt nhiều năm, thật sự là lòng tốt cơ hội, hảo thủ đoạn, hảo phép lực. Mấy năm bất minh, nhất minh kinh nhân. Cái này từ bự, dùng ở trên người hắn, là lại thích hợp nhất. Những đại thần này đều là nắm giữ tu vi người, có thể cho dù là như vậy, bọn họ cũng không dám cùng Doanh Nguyên trực tiếp trở mặt, bởi vì hắn bên người có một vị ngũ cảnh võ phu. Có vị này tồn tại, dù cho bọn họ cùng một nơi phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Làm Doanh Nguyên cảm thấy sao sơn chấn hổ mục đích đã đạt thành, hắn rồi hướng còn lại bách quan nhóm nói, bản soái chỉ hỏi một lần, các ngươi hàng hay là không hàng? Cái này thời điểm, đã sớm cùng Doanh Nguyên bàn bạc tốt thừa tướng Tạ Khâu đứng ra, hắn nói, vi thần nguyện hàng. Bên này vừa dứt lời, lập tức đã có người cố sức chửi hắn đạo, Tạ Khâu, ngài là một quốc gia tể tướng, ngươi biết giờ khắc này đang nói cái gì sao? Tạ Khâu vẫy vẫy ống tay nào nói, lão phu so với ngươi càng rõ ràng ta giờ khắc này đang làm gì. Đồng thời, lão phu cũng càng rõ ràng, người nào có thể chỉ huy Tần quốc không đến nỗi bị Ngụy quốc vong quốc diệt chủng. Lời vừa nói ra, toàn trường bách quan yên tĩnh không hề có một tiếng động, cũng bắt đầu trầm mặc. Trừ một ít hài tử, ra quyến tiếng khóc cầm ra, liền cũng lại không có một tia tạc âm. Tạ Khâu nói không sai, chuyện đến nước này, thật giống cũng chỉ có Vũ An quân có thể chỉ huy Tần quốc an toàn vượt qua lần này khó cửa ải. Chỉ là, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có một ít không cam lòng. Trước mắt vị này Vũ An quân đã từng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại hoàng cố, ở dưới trướng hắn làm việc, ít nhiều gì đều có chút trái lương tâm. Huống chi, hắn đêm qua còn phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Quốc quân chết, nhất định cùng hắn có liên quan. Thế nhưng, giờ khác này trừ hắn ra, Tần quốc trên dưới, người nào còn có thể xuất lĩnh đại chúng đi chống lại Ngụy quân? Một bên là quốc gia, một bên là trung thần nghĩa sĩ, những đại thần này rơi vào lưỡng nan tình trạng. Doanh Nguyên thấy chúng thần trầm mặc, tận dụng mọi thời cơ nói, "Chư vị, quan gia thánh nhân giáo hóa không nói chuyện, bất luận bản soái cùng quốc quân trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, tóm lại đến cùng đều là chúng ta Doanh gia sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi vào triều làm quan, ta nghĩ ý định ban đầu đều là bách tính như phúc chứ. Ta khuyên các ngươi, không quên ý định ban đầu, ở ta quản lý phía dưới, Tần quốc chỉ sẽ tốt hơn, các ngươi cũng coi như đạt được ước muốn." Dần dần, lục tục có người quỳ rạp xuống, biểu thị trung tâm, đồng ý thần phục Vũ An quân. Rất nhiều mắt quét trung thần không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, dồn dập bắt đầu lựa chọn tự sát. Thế nhưng, bên trái đổi cổ động nhân tâm tình huống, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu hàng. Hơn nữa Doanh Nguyên nói rất đúng, nơi đây việc tóm lại rốt cuộc là bọn họ Doanh gia sự tình, ở cải thiên hóa nhật, quốc quân hay là họ Doanh, lão Tần nhân ba chữ này vẫn không thay đổi màu sắc. Đi ngang qua nửa ngày ấp ủ phía dưới, đáng chết người đã cũng chết, còn lại những người kia, Doanh Nguyên còn cần dựa dẫm bọn họ. Chính là nước không thể một ngày không có vua, Doanh Nguyên quyết định ngày mai đăng cơ đại điện tất cả giản lược, chỉ cần có thể đủ ngồi trên long ỷ liền có thể. Sau đó, bàng thống đem lên nhậm chức quốc quân viết hai thiên chiêu văn chiếu cáo thiên hạ, rất nhiều thổ địa sơn thần cũng bắt đầu lục tục hướng về kinh thành triều bái. Nhân quân thân tử, biên giới bên trong, không riêng gì người, liền ngay cả những cái thần ma yêu quái loại hình cũng phải đốt giấy để tang, dầu gì cũng phải hướng kinh đô địa phương quỳ bái một phen, nhất là những cái thổ địa sơn thần. Bọn họ đều là bị lễ bộ ghi chép danh sách địa phương dân chúng tín ngưỡng chi thần, an khói lửa nhân gian đồng thời cũng sẽ bị hoàng quyền quản thúc. Xem bọn họ những chỗ này tiểu thần, một khi đắc tội trung ương một vị quan viên, rất nhanh sẽ bị triều đình trấn sát, sau đó ở từ lễ bộ hoặc là triều đình đại thần cộng đồng thương nghị, ở một lần nữa sắp xếp một vị thần. Ở cái này thời đại, tôn quý nhất là người. Cái này bóng ánh huy hoàng thời đại, mặc dù lớn tiểu quốc gia phân liệt không nghỉ, nhưng trung quy đến cùng hay là nhân hoàng chỉ thế thời đại. Quốc quân Doanh Dã thi thể đã bị đặt ở Thái Cực cung bên trong, chờ ngày mai Doanh Nguyên đăng cơ, liền đem hắn chôn cất lăng mộ. Doanh Nguyên giờ khắc này chính ở trong hoàng cung đi dạo, bàng thống tìm tới hắn, kể một ít khắc phục hậu quả sự tình. Doanh Nguyên cười trả lời, những chuyện này, tiên sinh tự mình nhìn làm là tốt rồi. Bàng thống gật gù, nói, như vậy liên quan với Doanh Dã Thụy Hào vấn đề. Doanh Nguyên nghe tiếng cười nhạo nói, hắn cũng xứng có Thụy Hào. Cho hắn một cái miếu hiệu chính là, liền gọi Linh Đế đi. Bàng thống chắp tay nói, đúng. Doanh Nguyên nói, liên quan với những đại thần kia xử trí, bản soái bắt bí làm sao? Bàng thống cung kính cười nói, không thể tốt hơn. Doanh Nguyên cười một tiếng nói, vậy tốt. Chương 7. Đăng cơ xưng đế. Doanh Nguyên nhằm vào những cái Linh Đế cựu thần lấy kế sách rất thành công, đó chính là giết một nhóm, dùng một nhóm. Hắn cùng với Bàng thống giờ khắc này đang tại hoàng cung đi dạo. Người trước chưa bao giờ nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, liền trở thành đại tần công chủ. Hắn hướng về Bàng thống buồn bã nói, bản soái năm đó như chó mất chủ đồng dạng cút ra khỏi Hàm Dương, từ thời khắc đó lên, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới sẽ có một ngày ở trở về. Thế nhưng trở về, lại phát hiện, trước những cái đối với ta sỉ nhục, làm thấp đi, cười nhạo người, ta làm thế nào cũng vô pháp ghi hận, bao quát Linh Đế ở bên trong. Bàng thống chắp tay nói, chủ công, ngài là chính thức từ Thâm Viên đi ra người, thuộc hạ tin chắc, ở ngài dưới sự hướng dẫn, Tần quốc tất nhiên siêu việt từ trước. Doanh Nguyên cười cười, bản soái chưa từng muốn nhiều như vậy, ở giết Triệu Cát, bản soái cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Bàng thống cười một tiếng, chủ công là lập tức liền muốn trở thành vua của một nước người, làm Tần quốc công chủ công ngày sau muốn sống được ung dung, e sợ chỉ sẽ càng thêm gian nan. Doanh Nguyên ngước đầu nhìn lên bầu trời, giống như lẩm bẩm nói, vì lẽ đó bản soái sẽ đem Tần quốc trở nên cường đại hơn. Hôm nay bàng thống nhiệm vụ có rất nhiều. Đối với văn võ bá quan một lần nữa nhận chức, động viên dân chúng trong thành, chuẩn bị đăng cơ sự tình nghị cùng với quân bên trong một loạt việc. Doanh Nguyên làm lên vung tay trường quỹ, đem tất cả mọi chuyện cũng bức cho bàng thống loại người, mà chính mình liền an tâm chờ đợi ngày mai đăng cơ đại điện. Hiện tại thành bên ngoài lời đồn đãi có rất nhiều, nhưng đại bộ phận lời đồn đãi đều là nói Doanh Nguyên như phản thị đế. Mặc dù có Linh Đế hai thiên chiêu văn, có thể bách tính không tin, bọn họ đều tại trong âm thầm đối với Vũ An quân hành vi chỉ trỏ trỏ. Phần lớn người thẳng thắn, triều đình cũng không có phái người tới bắt mặc cho tình thế tiếp tục phát triển. Đây là Doanh Nguyên vừa bắt đầu liền dặn, không thể quấy nhiều dân, phát sinh dạng này đại sự tình, dân chúng khẳng định hội nghị luận, chỉ cần an toàn vượt qua quốc nạn, tin tưởng bọn hắn sẽ tiếp thu chính mình trở thành Tần quốc công chủ. Thành bên trong loạn tức cái lười dân chúng có phần lớn người cũng đối với Tần quốc tương lai hận không coi trọng. Dù sao tất cả mọi người biết rõ, vị kia Vũ An quân thế nhưng là danh phó kỳ thực các bá, hoàn cố, vô học, ngực không điểm mực. Hắn năm đó ở Hàm Dương lưu lại danh tiếng thật sự là quá thối, thối đến cho dù là trước khi nói xuất lĩnh Cần Vương quân đánh mấy trận thắng trận, bọn họ cũng chỉ cho rằng là Nam Phương Cần Vương quân các tướng sĩ chiến lược cao cường nguyên nhân, cùng Vũ An quân bản thân kỳ thực quan hệ không lớn. Bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, trước kia vị kia mà cố, hôm nay Vũ An quân có thể đem xuất lĩnh tần quốc an toàn vượt qua khó cửa ải. Phòng chứng đến thời điểm đó lại được cắt đất, đền tiền loại hình. Không riêng gì dân chúng tầm thường nhóm không coi trọng Vũ An quân, liền ngay cả bách quan, sĩ tộc, văn nhân mặc khách cùng với bao quát những cái còn khuê nữ tài nữ nhóm, cũng đối với Vũ An quân lén lút có bao nhiêu nghị luận. Tại bọn họ những người này trong ấn tượng, Vũ An quân như trước vẫn là vị kia công tử bột. Cái gì từ ô dấu rốt loại hình, bọn họ mới không sẽ tin tưởng. Tả Khâu có một đứa con gái, tên là Tả Quân Nghi. Là Hàm Dương tài tử giai nhân bên trong có thể nói lãnh đạo nhân vật tồn tại. Nàng ở hôm nay nghe nói, cha mình ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, biểu thị muốn trung thành với vị kia loạn thần tặc tử, nàng cảm thấy toàn bộ Tả thị gia tộc mặt cũng bị ném tận. Tả Khâu hồi phủ về sau, Tả Quân Nghi chất vấn, phụ thân đại nhân, ngài vì sao lại trung thành cái kia Vũ An quân? Khó nói ngài không biết, trước hắn ở Hàm Dương, là không chuyện ác nào không làm sao. Tần quốc giao ở trong tay hắn, nhất định phải sẽ đi hướng về suy sụp. Tả Khâu nghe tiếng tức đến nổ phổi, đúng là phất tay đánh nàng một cái tát, đánh sau tức thì hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết cái gì? Ngươi có từng thấy tận mắt Vũ An quân từng làm những cái dân gian nghe đồn rèm pha chuyện ác sao? Hắn có thể dựa vào sức một người, chống lại Ngụy quân, còn có thể thuận thế trưởng khống đại tần, ngươi cảm thấy, hắn nhân vật như vậy có thể là dân gian truyền lại nghe công tử bột. Cho phụ thân nhớ kỹ, sau này có mấy lời, nhất định phải nói cẩn thận. Doanh Uyên, hắn là một vị từ trong thâm uyên đi ra người, nếu là sau này không thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ sợ hắn sẽ khiến bất luận người nào cũng minh bạch đến tột cùng như thế nào thâm uyên. Tả Quân Nghi bụng mặt cảm thấy có chút oan ức, liều mạng phản bác, một người nói không đủ để tin, có thể thiên nhân vạn nhân đều tại nói, khó nói cái kia còn không thể coi là thật. Tả Khâu rên rỉ thở dài, vô lực tê liệt ngồi trên đế, ưu sầu nói, đây mới là Vũ An quân chỗ kinh khủng, từ ô giấu rốt nhiều năm, dĩ nhiên không bị một người phát hiện, có thể nghĩ hắn đáng sợ dường nào. Hắn bây giờ đối với Doanh Uyên tràn đầy kiên kỵ, không có lý do khác, liền một điểm, Doanh Uyên thở nhỏ một người cô đơn, không chỉ có thời khắc muốn cảnh giác đến từ chính huynh đệ thân tộc bên trong ám hại, đồng thời còn muốn từ ô giấu rốt nhận hết khinh thường. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài có thể giải đến hắn khó khăn mà thôi, sau lưng không biết còn trải qua bao nhiêu chua xót vinh đủ. Ở nhất chiêu đắc thế, lại không có điên ma, không có ở thành bên trong đại khai sắc giới, trái lại giỏi về ẩn nhẫn xảo dụng kế mưu thu phục nhân tâm, phần này lòng dạ làm sao có thể đủ không làm người kiên kỵ, sợ sệt. Ở đăng cơ đại điện bên trên, quy củ là cực kỳ rừng rà, đăng cơ chiêu văn, lễ nhạc, tế tổ các loại một dãy chuyện, liền đủ để Doanh Uyên phiền lòng. May mà hắn lệnh cấm tất cả giản lược, vì lẽ đó bảng thống ở chủ bị đăng cơ đại điện lúc mới đem một số trình tự miễn. Ngày mai Doanh Uyên thân mang long bảo chuẩn bị đăng cơ, đầu tiên là ban bố linh đế di chiếu, điều này đại biểu thuận thiên thừa vận. Sau đó ở quần thần chen chúc cùng lễ quan nhóm quy củ trước, Doanh Uyên đi tới Kỳ Lân điện tiếp nhận quốc chi trọng khí ngọc tỷ truyền quốc, từ bàng thống tự mình lại đem hắn vì là Doanh Uyên biên soạn đăng cơ chiêu văn niệm một lần, cái này đăng cơ đại điện mới xem như sắp hoàn thành. Lúc này bàng thống lại hướng về Triệu Trường Thanh chắp tay hô to nói, cao tế lễ thành, tức quốc quân vị. Doanh Uyên từ nội thị dẫn đường từng bước một đến gần long ỷ, cuối cùng ngồi ở phía trên mang lên đế vương vương miện. Vốn tưởng rằng như vậy coi như kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới đón lấy còn muốn đối với bách quan tiến hành sắp xếp lớp học, sau đó còn muốn tế tổ, lại sau đó quân thần còn muốn đối với tân nhiệm quốc quân ba quỷ chín lạy. Cái này một bộ đầy đủ quy trình đi đến, gần như đã tiêu hao Doanh Uyên dòng dã thời gian nửa ngày, lệnh hắn phiền muộn không thôi, tâm lý chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc. Một loạt quy trình triệt để kết thúc, Doanh Uyên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn mặt trước ủy văn võ bá quan, hắn cảm giác đầu tiên đến cái gì gọi là quyền hành chi nặng. Trở thành quốc quân bắt đầu từ bây giờ, hắn liền muốn tự xưng quả nhân. Đăng cơ, đầu tiên là muốn động viên hoàn vũ, có nhiều chỗ nên giảm thuế giảm thuế, nên miễn thuế miễn thuế, điều này đại biểu hắn là một vị nhân nghĩa chi quân, cái này cách làm là sẽ phải chịu vạn dân ủng hộ. Hắn liền ban bố mấy cái nhận lệnh, nói chung chính là trước đi theo chính mình tổng lòng công thần nhóm, nên thăng quan thăng quan, nên phát tài phát tài. Tiêu Hoài Ngọc tuy nhiên tu vi võ đạo không bằng Lý Tôn Hiếu, thế nhưng hắn dù sao tùy tùng chính mình thời gian dài nhất, cũng trung thành nhất, vì lẽ đó sắp phong hắn làm Thiên Sách thượng tướng kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, thưởng cửu tích. Cho tới bàn thống, tạm thời cho hắn một cái tham nghị quân chính cấp bậc, để xem hiệu quả về sau. Nói thẳng ra chính là quân sư, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hệ thống đi ra thời gian quá muộn đây. Cái này tham nghị quân chính cấp bậc, Doanh Uyên nói không có cấp bậc, thế nhưng bách quan đều muốn đối với hắn tôn trọng, có chút tương tự với thái công ở đây, chư thần phái vị cảm giác. Lý Tôn Hiếu, Ngự Tiền thống lĩnh, chức vị này rất thích hợp hắn. Phong thưởng xong chúng thần, Doanh Uyên lại tuyên bố, đem toàn quốc các trong địa lao tử tù phạm cũng tập kết ở quốc đô Hàm Dương ở trong. Vốn là muốn đại xá thiên hạ, nhưng hiện tại quốc nạn phủ đầu, Doanh Uyên cần nguồn mộ lính. Bất luận nguồn mộ lính đến từ chính nơi nào, chỉ cần là người, hắn hiện tại cũng muốn cần. Cũng là ở đăng cơ không lâu về sau, Doanh Uyên liền thu được thám báo truyền đến một tin tức, nói là Ngụy quân lần thứ 2 tập kết 30 vạn đại quân, chuẩn bị muốn tới lần thứ 2 tấn công Hàm Dương. Trong lúc nhất thời, đây thành lòng người bàng hoàng. Doanh Uyên hướng về quần thần truyền đạt ý chỉ, nhằm vào ngoại lai chi địch, kiên quyết quán triệt thực thi không kết giao, không bồi thường khoản, không tiến cống, thiên tử thủ quốc môn, quân thần chết xã cắt chiến lược phương châm, cùng Ngụy quân quyết nhất tử chiến, tuyệt không sống chui nhủi ở thế gian. Chương 8. Cậu phó quốc nạn bởi vì quốc nạn phủ đầu duyên cớ, Tần Linh Công bị vội vã chôn cất. lại đến chuyên đến ngụy quân sẽ phải nguy cấp tin tức, Hàm Dương thành cho tới đạt quan hiền quý, cho tới bách tính bình thường đều là sợ hãi ngụy quân như hổ, đều đang nghị hướng phía nam rút đi. Kỳ Lân Điện, tân nhiệm quốc quân Doanh Nguyên hướng về quần thần hỏi sách, thế nhưng là bọn họ trả lời chắc chắn là kỳ nhất trí, đó chính là vứt bỏ Hàm Dương đi về phía nam vương lùi lại. Không thể không nói đây là một cái nục nước mất chủ quyền sự tình. Hán Doanh Nguyên không phải Tống Hoàng, bỏ thành mà chạy chuyện như vậy hắn làm không được. Vì lẽ đó, vì là động viên quân tâm dân tâm, hắn bất đắc dĩ nói ra cái kia đoạn lưu truyền thiên cổ nói đến, chỉ bất quá tại nguyên nói trên cơ sở thoáng có chỗ cải biến, đem quân vương tử xã tác đội thành quân thần. Hắn chính là muốn quang minh chính đại nói cho tần quốc các thần dân, đối mặt ngoại địch chỉ có tử chiến đến cùng, bằng không liền sẽ bị vong quốc diệt chủng. Chỉ có quần lên phản kháng, người người ôm ấp gìn giữ đất đai kháng chiến trách nhiệm, quân dân một lòng mới có thể giành một đường sinh cơ. Ở Doanh Nguyên nói ra cái kia lời nói, đầy thành người sôi trào, một ít có tri thức chi sĩ tụ tập ở cùng một nơi, chính hô to quốc quân vạn tuế khẩu hiệu. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, năm đó vị kia công tử bột ly khai Hàm Dương như chó mất chủ Doanh Nguyên, lại có thể kể ra cái kia phiên chi lớn kịch liệt nói tới. Xem ra một người cho dù là ở ngu ngốc, ở hoàng cố cũng sẽ còn có phòng tuyến cuối cùng. Tối thiểu đối mặt cường hãn ngoại địch, vị này tân nhiệm quốc quân cũng không có lòng sinh kết đảm, ngược lại là đi ngược dòng nước, thề sống chết chống lại. Loại thái độ này để Doanh Nguyên cấp tốc ở Hàm Dương thu nạp một làn sóng dân tâm, liền ngay cả trước rất xem thường cái kia những người này cũng bắt đầu vì vậy mà một lần nữa xem kỹ hắn. Bởi vì những người kia không tin có thể đối mặt cường địch nói ra cái kia lời nói quốc quân thực sự còn giống như trước đồng dạng vô học. Lâm triều kết thúc, khoảng cách ngụy quân đến chỉ còn 2 ngày. Tuyên chính điện bên trong, Doanh Nguyên nâng bút viết xuống 8 cái đại tự, oai hùng lao tần, cộng phó quốc nạn. Sau đó cái này 8 chữ Doanh Nguyên phân phó người đem treo ở thành môn bên trên, hy vọng có thể để sở hữu dân chúng đều có thể biết mình quyết tâm. Hắn biết cái này 8 chữ lúc, Tả Khâu ngay tại bên cạnh quan sát. Đây là một loại chưa từng gặp, Tả Khâu nhất thời nhìn ra hứng thú, làm cái kia 8 chữ kết thúc, hắn mới phục hồi tinh thần lại, hướng về Doanh Nguyên hỏi, quân thượng, vi thần chưa từng gặp loại này thư pháp, không biết loại thứ này gọi là. Doanh Nguyên ngưng trọng nói, xấu kim thể, xem như quả nhân một mình sáng tác đi. Chuyện này, Tả Khâu hỏi rõ khá là chấn động. Sáng tạo thư pháp, cái này ở thư pháp giới thế nhưng là khai thác tính tráng cử a. Liền ngay cả một bên bảng thống nhìn thấy loại này cũng không nhịn được tán dương, nếu là bệ hạ đi luyện khí con đường, chỉ bằng những dựa vào loại này mới sáng tạo, tương lai thì có hoàn toàn chắc chắn có thể đi vào trường sinh lộ. Đương nhiên, may mà Doanh Nguyên không có luyện khí, nếu như dùng luyện khí chi thuật viết xuống cái này 8 chữ, phối hợp mới sáng tạo diệu dụng, phòng trường sẽ dẫn lên rất lớn thiên địa dị tượng, do đó bị rất nhiều người quan tâm chút mục đích. Đây là Doanh Nguyên hiện tại không muốn nhìn thấy một màn. Thung Lũng Kỳ, nhất định phải ngủ đông. Giống như lò xo giống như vậy, chỉ có ép tới đủ thấp, đủ lâu, lực bắn ngược độ có thể đủ rất lớn. Hiện tại đã bị rất nhiều người nhớ kỹ, hiển nhiên là một cái đức không xứng vị sự tình, bất lợi cho trước mặt túi đầu đặt kế hoạch phát triển phương châm. Bàng thống câu nói kia, coi như là điểm ra khai sáng mới chỗ lợi hại. Tả Khâu tự đáy lòng cảm khái nói, cái này giấu giếm phong mang, nét chữ gầy sức lực, quả nhiên là tự như kỳ nhân. Loại này cứng rắn kiên cường, phong cách đặc biệt, cùng quốc quân tính cách vừa vặn không như mà hợp. Đây rốt cuộc là nội tâm có bao nhiêu cứng rắn người, có thể đủ biết ra như vậy hạt có a. Không hổ là nói ra thiên tử thủ quốc môn, quân thần chết xã tắc người. Ba khí quân thân. Đồng thời Tạ Khâu vẫn còn ở trong lòng lẩm bẩm nói, có thể viết ra loại này chữ, e sợ không phải một ngày nhất thời công lao, điều này cần quanh năm tháng dài tích góp bản lĩnh mới được, bằng không, sáng tạo mới, là gì khó cũng. Nhưng năm đó vẫn chưa nghe qua hắn si mê với luyện chữ a. Chẳng lẽ nói, hắn là ẩn nút người lén lút luyện chữ, mục đích chính là muốn không bị người phát giác có thể càng tốt hơn từ ô dấu rốt. Nghĩ tới đây, hắn cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Đem dắt ở trên cửa thành lúc, lập tức đưa tới vô số văn nhân mặc khách, phố phường bách tính quan sát. Văn nhân mặc khách nhìn thấy loại này lúc, nội tâm kinh thán không thôi. Loại này thương gầy mạnh mẽ, không mất duy mỹ, quả nhiên là tập hợp thời cổ thư pháp với đại thành. Hơn nữa, bọn họ trước chưa từng gặp loại này viết phương pháp, đây cũng chính là nói, rất có thể loại này tiểu mới viết phương pháp là lần đầu tiên ra đời. Đang nhìn viết chữ, vai hùng lão tần, cậu phó quốc nạn, viết thật tốt, đem lão tần nhân trong lòng nhiệt huyết đều là viết ra. Lại nhìn ký tên, bọn họ dồn dập khiếp sợ. Chuyện này, cư nhiên là quân thượng viết, loại này thư pháp chưa từng nghe thấy, lẽ nào thật sự là quân thượng tác phẩm? Chỉ bằng những dựa vào loại này thư pháp, quân thượng quả thực liền có thể nói thư pháp đại gia. Không, sách này vừa ra, toàn quốc không sách ra. Cái này nếu thật là quân thượng viết, sau này người nào đang nói quân thượng vô học, ta liền liều mạng với người đó. Vai hùng lão tần, cậu phó quốc nạn. Cũng không biết là ai đi đầu hô to một tiếng cái này 8 chữ. Lại đến, toàn bộ tới gần thành môn đường đi trên đứng vững lít nha lít nhít người, cũng bắt đầu náo động lên. Bọn họ đưa tay nắm tay, cao cao nâng quá đỉnh đầu, từng lần một nói cái kia 8 chữ. Lão tần nhân chính là muốn như vậy. Đối mặt ngoại địch, dòng máu không làm, tử chiến không nghỉ. Mọi người thanh thế vẫn còn ở kéo dài tăng gọn bên trong, có thể nói chấn thiên động, so với thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua thanh thế còn muốn mênh mông quần quận. Bởi vì 8 chữ, liền đem sở hữu quân dân chi tâm chăm chú nắm ở cùng một nơi, để đối mặt cường địch không hề tự tin người tần trong nháy mắt nắm giữ chưa từng có đấu trí, không thể không nói, Doanh Nguyên, cái này cách làm, đạt được rất lớn hiệu quả. Vừa bắt đầu, Doanh Nguyên chỉ là muốn đề bạt một hồi đại gia đối kháng ngoại địch tự tin. Nhưng hắn xem thường thế giới này dư luận cùng hướng phát triển tác dụng. Lao tần nhân, trung phi đến cùng, nội tâm là cất giấu mãnh hổ cùng nhiệt huyết. Cho tới cái kia xấu kim thể, ở xuyên việt tới trước, thường thường luyện, đã quen tại tâm. Ở phong thời điểm, vì là dấu tài, hắn lại sẽ xấu kim thể một lần nữa nhặt lên. Bất quá, trước viết xấu kim thể, đều là viết quá liền đốt, không có truyền lưu ở trên thị trường. Vì lẽ đó, làm một ít văn nhân mà khách, lần đầu gặp gỡ lúc này, thật sự là khó có thể ức chế nội tâm kích động. Bao quát trước đối với doanh nguyên vị này quốc quân còn có nghi vấn, tranh luận cái nhìn những cái tài tử giai nhân nhóm, cũng bắt đầu bởi vì hắn lời nói và việc làm hòa, đối với hắn thái độ từ từ phát sinh chuyển biến. Đương nhiên, làm một vị quốc quân mà nói, bọn họ đối với mình được thái độ, cũng không có trọng yếu như vậy. Hiện nay, doanh nguyên chỉ là muốn làm tốt chính mình sự tình thôi. Tuyên chính điện bên trong, hắn nghe bảng thống ý kiến, bắt đầu tích cực an bài cùng chủ bị thủ thành sử dụng đến dụng cụ cùng với chế tạo công sự phòng ngự các loại. Tranh thủ đem Hàm Dương thành ở trong vòng 2 ngày, chế tạo còn như thùng sắt. Doanh nguyên loại người trong lòng cũng rất minh bạch, Hàm Dương nhất chiến, cực kỳ trọng yếu. Đối mặt vong quốc diệt chủng nguy cơ, bọn họ nhất định phải tỉnh lại, sớm mãi một trận chiến này, đơn giản liền hai cái kết quả. Không thành công, tiện thành nhân. Doanh Nguyên là có huyết tính người, nước mất nhà tan sắp tới, hắn là sẽ không làm bỏ thành mà chạy cử động, dù cho chết trận ở đây, hắn cũng không muốn hậu thế sách lịch sử bên trong đề cập đến chính mình, là một vị vong quốc chi quân. Huống chi, còn có hệ thống trợ giúp. Hắn có tự tin có thể xoay chuyển càn khôn. Hệ thống cho tân thủ đại lễ bao, còn có một lần cuối cùng triệu hoán thời cơ, hắn cần thận trọng sử dụng, ở bức thiết nhất thời điểm, lợi dụng hệ thống, dành cho ngụy quân đau sót nhất kích. Vai hùng lão tần, cậu phó quốc nạn. Dòng máu không làm, tử chiến không nghỉ. Chương 9. Thiên tử thủ quốc môn tân quốc quân kế vị, đổi niên hiệu vì là Kiến Nguyên. Vô ý vì là khởi đầu mới. Cũng là ở vừa xác định năm mới hảo cái này một ngày, Kỳ Lân Điện liền nên đón ngụy quân sứ tiết, hắn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bước vào trong cung điện, hướng về Doanh Nguyên đệ trình chiêu hàng biểu. Doanh Nguyên lúc này giận dữ, đem chiêu hàng biểu triệt để xé một cái nát tan, từ hôm nay lên, chỉ có chết trận người thần, không có quỷ gối người thần. Ngươi chuyển giao cho các ngươi chủ soái Ngụy Tuyên, phía trên chiến trường xem hư thực. Quốc quân biểu hiện như vậy kiên cường, bách quan nhóm tự nhiên không cam lòng lạc hậu, bọn họ bắt đầu dồn dập đối địch nước sứ thần dùng ngòi bút làm vũ khí. Chờ sứ thần đi rồi, Doanh Nguyên hướng về chúng thần nói, bọn họ đúng là vẫn còn đến. Quả nhân sẽ mang theo các người, đem bọn hắn cự với đô thành ra, để bọn hắn gót sát, từ đâu đến liền lăn chạy về chỗ đó. Sáng sớm hôm sau, 30 vạn ngụy quân tích trữ ở Hàm Dương thành ở ngoài. Thành bên trong cư dân, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có chút bối rối. A phòng cung, có tỷ nữ hầu hạ Doanh Nguyên thay y phục, hôm nay lâm triều, hắn không có thân mang long bảo, mà là mặc vào một thân thiên đế giáp. Quốc quân áo giáp, thề sống chết thủ quốc cửa. Vị kia tỷ nữ tên là Sảo Sảo, nàng đã hầu hạ Doanh Nguyên nhiều ngày, nhưng là cho tới nay không hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, nàng dĩ nhiên có thể vì vua của một nước mặc vào chiến giáp, mà không phải long bảo, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trong lòng nàng không khỏi bắt đầu có chút khiếp đảm, bởi vì hiện tại trong cung cung bên ngoài mọi người nói, có địch nhân sẽ phải công phá Hàm Dương. Mà ngày hôm nay, không nghĩ tới quân thượng đều mặc trên chiến giáp. Có thể thấy được, bây giờ tình hình, nên là cỡ nào nghiêm trọng. Doanh Nguyên thấy nàng ánh mắt có chút bối rối, liền cười nói, làm sao? Chưa từng thấy quả nhân mặc vào chiến giáp dáng vẻ. Xào xào không dám nhiều lời, chỉ là một cái sức lực gật đầu. Doanh Nguyên cười một tiếng, yên tâm, từ nay về sau, ngươi sẽ thường thường nhìn thấy quả nhân thân mang chiến giáp dáng vẻ. Sau đó, hắn tại mọi người chen chúc dưới, đi tới Kỳ Lân Điện bên trong. Chúng thần lo lắng hết lòng, bởi vì bọn họ nhìn thấy quân thượng thân mang chiến giáp, đã là không khó đoán được, hôm nay rất có thể sẽ cùng ngụy quân bạo phát trận chiến đầu tiên. Doanh Nguyên hướng về quần thần nói, quả nhân chờ cái này một ngày, đã chờ thật lâu. Cái này cửa khẩu, nhiều hơn nữa lời nói đều là phiền toái. Tiêu Hoài Ngọc ở đâu rồi? Có mặt tướng. Quả nhân mệnh ngươi tập kết thành bên trong sở hữu quân đội, thân thủ thành cửa, không được sai sót. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Tồn Hiếu ở đâu rồi? Có mặt tướng. Quả nhân mệnh ngươi dẫn theo một vạn giáp sĩ thân thủ bần phòng, không được sai sót. Tuân lệnh. Thủ thành việc này, hay là Tiêu Hoài Ngọc so sánh sở trường, nếu là ra trận giết địch, tự nhiên thủ nặng Lý Tồn Hiếu. Hơn nữa, hắn bây giờ là chính mình át chủ bài, nếu làm át chủ bài, liền không thể quá sớm bại lộ. Doanh Nguyên nhìn về phía bàng thống, cười nói, quân sư, có một số việc, liền xin nhờ. Bàng thống chắp tay nói, quân thượng yên tâm. Sĩ Nguyên tất nhiên dùng hết khả năng, trợ quân thượng đẩy lùi quân địch. Hắn có bản thân nhiệm vụ, Doanh Nguyên rất chờ mong, bàng thống được chuyện ngày đó. Hy vọng sẽ không quá xa. Doanh Nguyên hít sâu vào một hơi, mặt hướng quần thần, nói, lục bộ quan viên các ti kỳ trước, khoảng thời gian này, cần phải đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn. Quần thần trăm miệng một lời nói, chúng thần tuân mệnh. Doanh Nguyên nhìn về phía ngoài điện, hùng tâm trang trí nói, sở hữu võ tướng, cùng chấm leo lên thành môn, nhìn uy chấn đại chu ngụy võ tốt đến tột cùng có cái gì phong thái, có thể hay không so với cho ta tần chi duệ sĩ. Trong lúc nhất thời, quốc quân thân mang chiến giáp sẽ phải tự mình leo lên thành môn tin tức, chấn động Hàm Dương thành bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn hoàn thành chính mình lời hứa, thiên tử thủ quốc môn. Dân chúng dồn dập tụ hội đầu tường, quỳ gối đường đi hai phái, cung nên Doanh Nguyên. Đây là bọn hắn tự phát hành vi. Bọn họ cũng nhìn thấy thân mang chiến giáp, uy phong lẫm lẫm quốc quân. Doanh Nguyên ở đến thành môn trên đường, vẫn đang nhìn chăm chú hai bên đường phố bách tính, trong mắt tâm tình từ từ phức tạp. Hắn đi tới cửa thành, thuận thế tự mình đem một vị tuổi già bách tính dịu dắt đứng lên, sau đó lớn tiếng nói, các phụ lao hương thân, đứng dậy đi. Quả nhân minh bạch các ngươi tâm ý. Nếu là ngụy quân công phá Hàm Dương, như vậy tất nhiên muốn trước tử quả nhân trên thi thể bước qua đi. Dân chúng lục tục dập đầu bắt đầu kêu gào, quân thượng bản thuế, quân thượng bản thuế. Thanh thế chấn thiên động địa. Chờ dân chúng thanh âm từ từ tiểu nhân sau này, Doanh Nguyên mới còn nói thêm, các hương thân, quả nhân ở Hàm Dương lớn lên, bây giờ lại càng là ta Đại Tần quốc quân. Quả nhân sẽ thay chính mình, cũng thay các ngươi, bảo vệ tốt tòa thành này. Các ngươi cần phải yên tâm, hiện tại, chư vị đứng dậy. Dân chúng lúc này mới lục tục đứng dậy. Trước kia Doanh Nguyên mưu phản một ít chuyện, từ từ ở trong lòng bọn họ làm nhạt. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần quốc gia này còn gọi làm Tân Quốc, chỉ cần chuyển thừa, văn hóa chưa diệt, người nào làm quốc quân lại có quan hệ gì đây? Chỉ cần vị này quốc quân có thể toàn tâm toàn ý vì bách tính lưu phúc, vậy đối với Tần quốc bách tính mà nói, chính là một cái chuyện may mắn. Tối thiểu kể từ bây giờ đến xem, trước mắt vị này quốc quân rất tốt, đáng giá đi theo, cũng đáng giá tán thưởng. Đối mặt thế tới hung hăng ngụy quân, quốc quân cũng dung manh không sợ chết, bọn họ lại có cái gì tốt sợ đây? Một chỗ tiểu lâu bên trong, Tả Quân Nghi đang cùng thành bên trong tài tử giai nhân thảo luận, nhỏ giọng thảo luận hiện tại quốc quân Doanh Nguyên. Bọn họ nhìn thấy nơi cửa thành phát sinh một màn, cũng nghe đến quốc quân thanh âm, không ít cùng Tả Quân Nghi một dạng có chút đáng ghét Tần quốc quân những người kia, từ từ thay đổi trong lòng nghị phương pháp, đường đường một vị quốc quân, có thể thân mang áo giáp, vì ta Tần quốc bách tính làm được mức độ này, làm bị tụ tán. Đúng vậy à, trước tạm mặc kệ hắn là không phải là loạn thần tặc tử, liên luận đối mặt ngoại địch loại thái độ này, có quốc gia nào quân chủ có thể làm được? Trước tiên chịu đựng trên phòng trừng cũng không được chứ. Nghe được bọn họ thanh âm, Tả Quân Nghi tâm lý ngũ vị chợt đạt. Nàng đã từng bị Doanh Nguyên đùa giỡn qua, đối với hắn bộ kia hoàn khố vẻ mặt, vẫn cứ còn ký ức chưa phai. Nghe được càng ngày càng nhiều mọi người tâm hướng về hắn, trong lòng nàng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Thế nhưng nàng không thể không thừa nhận một chuyện, Doanh Nguyên thật thay đổi rất nhiều. Nàng ngày hôm trước nghe được phụ thân nói lên cái kia xấu kim thể sự tình, trong lòng còn có chút suy đoán, có hay không hắn đã từng thật từ ô dấu rốt. Hiện nay, nhìn thấy hắn thân mang chiến giáp dáng dấp, nghĩ đến hắn ngày gần đây các loại hành vi, nàng liền cảm thấy được, muốn đi nhận thức lại hắn. Đường Tần quốc quân đội nhìn thấy Ngụy Võ Tốt hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ có hắn từ Nam Phương khởi binh cần vương, chính diện hướng về Ngụy quân giao chiến, hơn nữa còn là thắng nhiều thua ít, cuối cùng bị trước tiên chịu đựng trên phong là Vũ An quân. Chờ chút, Vũ An quân? Tả Quân Nghi thật giống minh bạch cái gì. Nàng đem chính mình suy nghĩ báo cho biết nàng một đám bọn tỉ muội, các nàng đều là Hàm Dương thành bên trong nổi danh nhất danh viện cùng tài nữ. Nàng suy nghĩ là Đại Chu cảnh nội đã từng sinh ra rất nhiều Vũ An quân, thế nhưng cuối cùng đều là bị quốc quân giết chết, kết cục cũng không quá tốt. Trước tiên chịu đựng trên phong bây giờ quân thượng là Vũ An quân lúc, có phải hay không đã động sát tâm, cho nên mới có hiện tại mọi người ngầm nói chuyện say sưa huyền vũ môn biến cố. Không chừng thật đúng là như vậy. Hơn nữa, có người nói trước tiên chịu đựng trên ở quốc nạn phủ đầu thời khắc, còn mỗi ngày ở cung bên trong hưởng thụ, không để ý tới quốc chính. Hay là trước tiên chịu đựng trên thật ngu ngốc, mà Doanh Nguyên từ nhỏ đã tại không tiếc bất cứ giá nào từ ô dấu rốt, từng bước một trở nên mạnh mẽ, mới có hôm nay khí lợi. Nói như vậy, cái này Doanh Nguyên thật đúng là một đường từ trong thâm nguyên đi tới, cuối cùng đi tới cái này quan sát chúng sinh mức độ. Có thể, nhưng khi đó hắn đùa giỡn chính mình dáng dấp, một chút cũng không nghĩ là ngụy trang đi ra. Ngay tại Tả Quân Nghi chúng tỷ bội đều tại khe khẽ bàn luận việc này lúc, có một vị sĩ tử âm thanh vang lên, ta đề nghị chén rượu này kính quốc quân, mời hắn vì là bản dân, vì ta các loại thủ hộ quốc môn. Kính quốc quân? Đúng, kính quốc quân. Văn nhân mặc khách, tài tử giai nhân giờ khắc này chính giơ lên cao chén rượu, mặt hướng chậm rãi leo lên thành môn Doanh Nguyên, đầu tiên là sâu sắc chắp tay, đến cuối cùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tả Quân Nghi mấy người cũng không còn suy nghĩ lung tung. Đại Tần bầu không khí khai phóng, nữ tử địa vị tuy nhiên không bằng nam tính, nhưng là hơi cao, xem chưa lấy chồng nữ tử cũng có thể ở trên đường cái xuất đầu lộ diện, thậm chí có chút tính cách bưu hán nữ tử cũng dám ở trên đường phố trực tiếp cướp phu, vì vậy mà gây ra chuyện cười không phải số ít. Huống chi Tả Quân Nghi bọn họ những người này không riêng gì giai nhân, còn lại càng là võ giả, chỉ bất quá cấp bậc thấp hơn thôi, nhưng các nàng dù sao thắng ở tuổi trẻ có vô hạn tiền đồ, cũng là bởi vì ở cái này có thể tu hành thời đại bên trong, bất luận nam nữ đều là thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý, vì lẽ đó các nàng những cô gái này có thể ở tiểu lâu bên trong cùng rất nhiều nam tử cùng một nơi bàn luận trên trời dưới biển. Doanh Nguyên hoàn toàn không biết, vào giờ phút này thành bên trong có rất nhiều người đang tại nghị luận chính mình. Hắn leo lên thành môn, gọi đến đô thành thổ địa câu hỏi, theo ngươi khả năng có thể hay không có thể quan sát được ngụy quân sát thực thực lực. Thổ địa xuất hiện lúc, đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một tia tiêu khói, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ở cùng một nơi, từ đó biến ảo ra đến một vị lao ông tóc trắng răng rớp. Hắn nghe được tân nhiệm quốc quân câu hỏi về sau, nhún nhường dễ bảo ti kính nói, hồi quân thượng, tiểu thần vô năng, ngụy quân bên trong có luyện khí sĩ tồn tại, che đậy tiên cơ. Doanh Nguyên gật gù, phất ống tay áo một cái, vị tia đô thành thổ địa chi thần chính là một lần nữa hóa thành một tia khói báo tin biến mất không còn tăm hơi. Đối với bọn hắn loại này thổ địa hoặc là sơn thần mà nói, là lớn nhất sợ hãi nhân quân uy nghi, ở đây thời gian ở lâu, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đạo hạnh. Đồng dạng địa tiên, đi được đều là luyện khí sĩ con đường. Xem Tần quốc cảnh nội, bởi vì tư nguyên cằn cỗi duyên cớ, rất nhiều địa tiên luyện khí cảnh giới cũng tương đối thấp. Nhân hoàng trì thế thời đại, địa tiên không đáng nhắc tới, bọn họ cho dù tu vi cao đến đâu, cũng không dám mạo phạm nhân quân. Bởi vì nhân quân mỗi tiếng nói cử động, cũng cùng địa phương khí vận dung hợp, có thể đem bọn họ sinh tử vững vàng khống chế. Ở tiên nhiệm quốc quân trong lúc, có vị sơn thần không cam lòng cảnh giới thấp kém, muốn đi ngược lên trời, dĩ nhiên lấy nhân tộc tính mạng làm dẫn, luyện tập tà ác công pháp. Tần Linh Công biết rõ sau đó, lập tức viết một phần bao hàm quốc vận thánh chỉ, về sau thuận tiện hữu lễ bộ quan viên mang theo thánh chỉ chém sơn thần cố sự truyền lưu ở dân gian. Chương 10. Trận chiến mở màn chiến thắng đương nhiên, hiện tại Doanh Nguyên còn không tới kịp phong tiện kế thừa quốc vận, vì lẽ đó thánh chỉ uy lực sẽ có hạ thấp. Cho dù là như vậy, dù sao vẫn là quốc quân, nhân hoàng uy nghi vẫn có. Bàng Thống đang đứng ở Doanh Nguyên bên người, hắn mắt nhìn phía trước mênh mông vô bờ Ngụy quân đại doanh, đã lặng lẽ vận dụng luyện khí sĩ thần thông, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng phát hiện bị một loại lực lượng chống đối chính mình tầm nhìn, vô pháp tra tìm địch quân đến tận cùng. Hắn đem chuyện nào nói cho Doanh Nguyên? Quân sư nói là Ngụy quân trong doanh trại cũng có một vị vọng khí cửu trọng thiên cường giả. Chuyện như vậy Doanh Nguyên không dám qua loa, muốn bức thiết hiểu biết chi tiết. Bàng Thống nói, e sợ sự tình sẽ càng thêm vướng tay chân, nếu là chỉ có một vị cùng ta luyện khí cùng cảnh giới cao thủ, ta tự nhiên không sợ. Thế nhưng vừa nãy ở dò xét địch quân đại doanh thật tính lúc, khiến ta cảm nhận được không giống vài cỗ lực lượng, chúng nó lẫn nhau tạo thành một tòa che đậy thiên cơ đại trận, lúc này mới khiến cho ta tay trắng trở về. Tin tức này khiến xung quanh võ tướng kinh hãi đến biến sắc. Vì ngăn ngừa chưa chiến trước tiên e sợ sự tình phát sinh, Doanh Nguyên làm bộ một bộ không đáng kể răng rắc, "Hừ, chỉ là luyện khí sĩ mà thôi, không sợ trường công phạt, đến bao nhiêu quả nhân giết bao nhiêu." Tiêu Hoài Ngọc lúc này trịnh trọng chắp tay phụ hòa nói, "Quân thượng uy vũ." Lại đến, bên cạnh võ tướng nhóm lục tục bắt đầu cao giọng hô lên trong miệng hắn nói bốn chữ. Vô hình chung cũng cho rất nhiều thủ thành các binh sĩ lấy tự tin. Xem điệu bộ này, quân thượng đối với cuộc chiến tranh này rất có tự tin a. Quân thượng cũng như này, bọn họ những này làm lính hầu, tự nhiên cũng liền không có gì đáng sợ. Bởi vì Bàng Thống đã thảo kinh xả, để Ngụy quân có hành động. Không đủ chốc lát, Ngụy quân bắt đầu nổi chống tụ tướng, chuẩn bị tấn công đô thành. Doanh Nguyên ánh mắt từ từ ngưng trọng, hướng về thủ thành tướng sĩ ra lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến không hết địch quân chậm rãi áp sát. Dẫn đầu là vài con ngập trời cự thú. Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu, không thể tin được nói, bọn họ yêu tộc đến trợ trận. Bàng Thống biểu hiện cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngoại tộc tham dự nhân tộc chiến sự. Cái này Ngụy quốc, quả nhiên là lang tử dạ tâm. Tiêu Hoài Ngọc cũng là phẫn hận nói, người người oán trách, tội lỗi chồng chất. Yêu tộc cùng nhân tộc, từ xưa tới nay chính là đứng ở phía đối lập. Nay phương thế giới, thường xuyên phát sinh yêu tộc xâm lược chuyện nhân gian tình. Người cùng yêu, tranh chấp lịch sử cũng đã siêu việt trên vạn năm. Song lần này, Ngụy quân lại yêu tộc đến trợ trận, loại này cách làm, quả thực liền có thể được xưng là quên nguồn quên gốc. Bàng Thống thấy rõ dẫn đầu yêu thú dáng dấp, hướng về Doanh Nguyên chắp tay nói, quân thượng, đây là hổ ưng. Hổ ưng? Doanh Nguyên nhíu mày được càng sâu. Hổ ưng, phi điều vậy. Thân thể to như ưu, giống như mãnh hổ, dực phổ biến hai trượng dư, có thể nắm bắt hổ báo. Đây là yêu thú, rất khó biến ảo hình người, thế nhưng là lực lớn vô cùng, có thể chuẩn giả, có bị thiên diệt địa bay. Mấy ngàn năm trước đây, từng có nhân tộc thấy vậy yêu thú, viết như hổ thêm cánh, chính là dị thú. Loại này hổ ưng có thể phi thiên lướt, rất khó đối phó. Thế nhưng bất kể như thế nào, trận đầu Doanh Nguyên nhất định phải thắng. Quản nó rốt cuộc là yêu thú nào, cũng chẳng qua là xuất sinh a. Chém chi. Ngụy quân tiến lên tốc độ dừng lại, có một vị ngụy tướng cưỡi hổ ưng đi tới trước thành, kêu gào nói, có thể có tần tướng ra khỏi thành cùng ta đánh một trận. Lý Tồn Hiếu nghe tiếng mà động, vừa định chiến ra khỏi thành, đã bị Bàng Thống ngăn cản, tướng quân chậm đã. Quân thượng, thành bên ngoài ngụy tướng chính là tam cảnh đỉnh phong võ phu, tuy có dị thú giúp đỡ, bất quá cũng là có thể so với tứ cảnh vũ phu thôi, xin hỏi quân thượng, ngài có chắc chắn hay không thắng chi? Doanh Nguyên khó hiểu nói, quân sư ý tứ là để quả nhân thân chém đi tướng. Bàng Thống chỉnh trọng gật gù, trận đầu, nếu là từ quân thượng xuất mã đại hoạch toàn thắng, tam quân sĩ khí sắp tới đỉnh phong. Doanh Nguyên cười cười, lớn tiếng nói, vậy được. Hoành Ngọc, vì là quả nhân tự mình nổi chống trợ uy. Quân sư, còn phiền phức vì là quả nhân pha một chén hâm rượu. Bàng Thống nói, lẽ ra nên như vậy, quân thượng uống xong hâm rượu, lại ra khỏi thành giết địch. Doanh Nguyên vung vung tay, nói, chờ quả nhân đem ngụy tướng đầu lâu tự mình chém xuống, trở lại uống rượu. Không cần sầu lo, đến lúc đó rượu tất tấm rồi. Hán Minh Bạch Bàng Thống suy nghĩ, trong lòng dã thâm dị vi nhiên. Ngụy quân phái tướng lãnh đến bên dưới thành tiêu chiến, kỳ thực chính là đi tìm cái chết. Bọn họ làm như vậy, cũng chỉ là muốn nhìn quân Tần thực lực làm sao, có hay không có năng lực chiến thiện chiến tướng quân. Hiện nay, có thể chiến thắng Ngụy quân tướng lãnh, cũng chỉ có Lý Tồn Hiếu, hắn hiện tại không thể lộ diện, huống chi, chờ hôm nay trận đấu kết thúc, hắn còn muốn đi thủ Vân Phong. Giờ khắc này có thể trận chém Ngụy tướng chỉ có quân thượng. Còn nếu là quân thượng ra khỏi thành nên địch chiến thắng trở về, như vậy tất nhiên sẽ sử dụng tam quân phân trấn, đồng thời còn có thể đạt đến mê hoặc địch quân mục đích. Đây là Bàng Thống muốn một cái kết quả. Vì lẽ đó mọi cách bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để quân thượng đi mạo hiểm. Thế nhưng đối với Doanh Nguyên mà nói, chuyện như vậy làm chưa chắc không thể, dù sao chính là bảo đảm đón lấy kế hoạch không có sơ hở nào, tại không bại lộ Lý Tồn Hiếu thực lực tiền đề phía dưới, hắn cũng cảm thấy đáng giá như vậy đi làm. Tiêu Hoài Ngọc nổi trống, Bàng Thống nấu rượu, Lý Tồn Hiếu đứng ở trên đầu thành hướng phía dưới xem chừng, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay lấy bảo vệ quân thượng an nguy. Doanh Nguyên gọi Thiên Đế Câu, tay cầm Thiên Đế Kích, một mình ra khỏi thành cửa. Thành bên trong rất nhiều bách tính cũng biết chuyện này, quân thượng tự mình ra khỏi thành nên địch. Cái này không khác là để rất nhiều người cũng chấn động một chuyện. Tất cả mọi người ở mong mỏi cùng trông mong chiến cục kết quả. Trong lòng bọn họ cũng mong mỏi, quân thượng có thể trận chém địch tướng. Vừa nãy thủ thành các tướng sĩ hướng ra phía ngoài phân tán tin tức lúc, bọn họ thế nhưng là nghe nói, quân thượng đối mặt đối thủ, thế nhưng là một vị cưỡi yêu thú tam cảnh đỉnh phong võ phu a. Cái này quá mạo hiểm. Liền ngay cả Tả Quân Nghi các nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vua của một nước lại có khí phách như thế. Quả nhiên là đáng giá mời tán. Nếu để cho các nàng đối mặt tam cảnh đỉnh phong võ phu, phòng trường sẽ có tương đối một phần cũng không dám, thế nhưng quân thượng nhưng dứt khoát kiên quyết đứng ra, không thể không nói, đây là một loại đại phách lực. Doanh Nguyên ra khỏi thành, hờ hững nhìn về phía địch tướng, hỏi: "Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra." Hắn lại cố ý ẩn giấu tu vi, khiến ngụy tướng không thấy rõ sâu cạn. Thế nhưng ngụy tướng dĩ nhiên như gặp đại địch, bởi vì hắn cảm thấy dưới trướng yêu thú dị dạng. Này con hổ ưng, thật giống rất e ngại đối phương tọa hạ bạch câu. Hán đạo, ta chính là ngụy quốc đại tướng Triệu Thái, ngươi là người phương nào? Bản tướng trường đao phía dưới, không chém vô danh chỉ bối. Tần quân hai mắt phát lạnh, thản nhiên nói, Doanh Nguyên. Sau đó, kích như du long, một cây trường kích, gào rít gào hoàn vũ, trong nháy mắt đã là thẳng hướng Triệu Thái. Không trung linh khí đột nhiên bạo động, hư không theo thiên đế kích vùng lên phương hướng sản sinh dị hưởng, dân gian võ giả xương hắn tiếng xé gió. Đây là một loại binh khí cùng linh khí va chạm đi ra dị tượng. Được cần vô cùng sức mạnh to lớn người mới có thể có như thế dị tượng. Đại khái là tay lên kích rơi sự tình, Triệu Thái liền ở trận mắt ngoác mồm bên trong từ yêu thú trên thân té ngã trên mặt đất, đi đời nhà ma. Hắn muốn đi phản kháng, thế nhưng là cái kia một kích mang đến uy lực, lệnh hắn lòng sinh thần phục tâm ý, vô pháp phản kháng. Yêu thú tự biết không phải là Doanh Nguyên đối thủ, lập tức hướng về Ngụy quân chỗ phương hướng bỏ chạy. Vừa đem rượu trắng nấu xong, bảng thống thấy vậy cười lớn một tiếng, hướng về bên người binh sĩ phất tay một cái. Cái kia binh sĩ chính là dường như nhận được mệnh lệnh giống như vậy, vội vàng chạy xuống thành đi, cưỡi lên một thất khoái mã, ở thành bên trong đường đi lớn tiếng yêu quát, quân thượng trận chém Ngụy quân đại tướng Triệu Thái. Thanh âm này một lần lại một lần, cho đến chuyển tới thiên gia vạn hộ trong hai. Đây là một cái đáng giá phấn chấn nhân tâm sự tình. Vô số đều tại chờ đợi chiến công người, giờ khắc này đều tại hô to quân thượng và thuế. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này binh sĩ mệt mỏi buôn ba thời khắc, Ngụy quân lại tới một tướng, hình thể so với Triệu Thái còn muốn uy vũ, hắn tọa kỵ cũng là một con hổ ứng, hướng về Doanh Nguyên bọn tới thời khắc, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đưa ta đệ đệ mệnh đến. Người này có thể nói thế tới hung hăng. Bàng thống vừa định nhắc nhở quân thượng trở về thành, nhưng không ngờ quân thượng đúng là trực tiếp nhằm phía địch tướng. Lại là một hiệp bên trong, địch tướng rơi xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Doanh Nguyên gánh vác trường kích, để cương tung hoành nói, Ngụy quân bên trong nhưng còn có người có thể đánh. Trên thành vị nổi chống trợ uy Tiêu Hoài Ngọc nghe được cái này chí lớn kịch liệt thanh âm, nội tâm cao ngang cực kỳ, quân thượng uy vũ. Quân thượng uy vũ. Loại tâm tình này từ từ truyền khắp tam quân. Không hổ là Vũ An quân xuất thân quân thượng, quả nhiên bách chiến bách thắng. Ngụy quân bên trong sững sờ chốc lát, lần thứ hai lao ra một tướng. Cái này đem lĩnh mới vừa vào bốn cảnh, cùng Doanh Nguyên cuộc chiến đấu bốn, năm cái hiệp về sau bị chém giết. Lại, liền có ba vị tướng lãnh cùng xuất trận, hướng về hắn đánh tới. Doanh Nguyên không sợ, cùng với chờ chiến có thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng nhất bị chính mình chém ở dưới ngựa. Thành tướng bên trên các tướng sĩ triệt để sôi trào, từ đáy lòng được ở hô to quân thượng vô địch hay là quân thượng bạn tuế chờ từ ngữ. Mà truyền tin binh cũng từng lần một hướng về thành bên trong lan truyền tình báo. Quân thượng chém Ngụy quân đại tướng Triệu Lâm, quân thượng lại chém một tướng, quân thượng chém liên tục tám tướng, Ngụy quân nghe tiếng đã sợ mất mật. Trận đầu chiến thắng, Ngụy tiên phong rút quân. Một lần lại một lần chiến sự tin tức không ngừng soát tân thành bên trong vạn dân bách tính tam quan. Quân thượng, nguyên lai lợi hại như vậy sao? Đến đây, như là tạ quân nghi như vậy người, cuối cùng cũng không dám nữa khinh thường quốc quân. Bởi vì quốc quân so với các nàng mạnh hơn quá nhiều. Giờ khắc này, bọn họ những người này, trừ quân thượng bạn thuế bốn chữ này bên ngoài, liền không bao giờ tìm được nữa bất kỳ nó từ ngữ, có thể đem trong lòng nghị phương pháp cùng thái độ biểu hiện ra ngoài. Bọn họ thật sự là quá cảm động. Quân thượng, đây là tại bắt hắn chính mình an uy, đến bảo hộ chúng ta a. Nhìn thấy Ngụy Tiên Phong đại quân chậm rãi rút quân, Doanh Nguyên ở trong lòng thở ra một hơi, sau đó trở lại tường thành phía trên. Hắn chém mấy đem về sau, thể lực vẫn là cực kỳ dồi dào, trạng thái không bị ảnh hưởng chút nào. Hôm nay nhìn thấy quân thượng thần dũng về sau, trước kia trung thành với Tần Linh Công những cái cựu thần nhóm đã là tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng tăng cường rất nhiều trong lòng bọn họ có thể chiến thắng Ngụy quân suy nghĩ. Bàng thống đem rượu bưng đến quân thượng bên người, chắp tay nói, quân thượng, loại rượu còn ấm. Doanh Nguyên cười to nói, cùng tam quân tướng sĩ cùng uống. Chương 11. Thần một dạng quốc quân Doanh Nguyên hâm rượu trận chém Ngụy quân thất tướng cố sự, cấp tốc ở Tần quốc dân gian truyền bá. Sở hữu người tu hành cũng tự đáy lòng bắt đầu kính phục quân thượng. Làm vua của một nước, có thể tự mình phụ thêm chiến giáp giết địch, đã đúng là không dễ. Hiện tại Doanh Nguyên có thể danh phó kỳ thực hướng ra phía ngoài nói, chính mình là một vị hoàng đế đi lên từ lưng ngựa. Tận mắt thấy hắn thần uy các tướng quân, trong lòng càng chấn động. Hâm rượu trong lúc đó, liền đệ Ngụy quốc bảy tên cảnh giới không tầm thường võ tướng chết kích trầm xa, phần này bản lĩnh, e sợ ở toàn bộ Tần quốc đều là phần độc nhất chứ. Nha, đúng, vị kia thần bí Lý Tồn Hiếu tướng quân hay là cũng có thể. Nói chung, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ còn dám khinh thường vị này quốc quân. Đã từng cái kia đoạn đối với quốc quân mà nói có thể nói hoàn khố trải qua, cũng bị bọn họ bắt đầu mang tính lựa chọn lãng quên hoặc quên. Ngụy quốc tiên phong đại tướng tên là Tào Thông, hắn ở lui quân, liền hướng về Ngụy quốc chủ tướng Ngụy Vô Nhai giảng giải Hàm Dương thành ở ngoài phát sinh các loại. Ngụy Vô Nhai cũng không vì hôm nay bại trận mà trách tội Tào Thông, ngược lại, hắn cảm thấy cuộc chiến hôm nay còn rất có thu hoạch. Ngươi là ý nói, Tần quốc đương nhiệm quốc quân là một vị tứ cảnh vũ phu, tức là bốn cảnh, vì sao có thể chém liên tục ta nhiều viên đại tướng? Tào Thông ôm quyền nói, hồi nguyên soái, cái này Doanh Nguyên lực lớn vô cùng, có vạn phu mạc địch chi dũng, xác nhận cùng cảnh giới bên trong người tài ba. Ngụy Vô Nhai gật gù, xem ra chúng ta không thể coi thường vị này Tần quốc quốc quân. Chúng ta đã cùng hắn giao thủ mấy lần, người này am hiểu sâu binh pháp quỷ đạo, dù binh nhiều xuất kỳ bất ý, hơn nữa cá nhân vũ lực cũng ở thượng thừa, đối phó hắn không thể chỉ dùng man lực. Tào Thông muốn nói lại thôi, nguyên soái ý tứ là, Ngụy Vô Nhai nói, yêu tộc không phải là lại phái tới một nhóm yêu thú sao? Trong đó có 10 dư chỉ quy thấp dưới 4 cảnh yêu thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến ảo hình người, để chúng nó đi trước công thành. Liên nói, nếu như chúng nó chính mình đem Hàm Dương thành đánh hạ đến, như vậy bản soái liền có thể làm chủ, đem Hàm Dương cho chúng nó. Tào Thông nhíu nhíu mày đầu, cùng dị tộc tướng lưu, thật có thể được. Ngụy Vô Nhai nói, sau đó phản không đổi ý, chúng ta nói tính toán. Tào Thông cười một tiếng, mặt tướng minh bạch, mặt tướng cái này liền cùng chúng nó trao đổi, chỉ mong có thể thuyết phục chúng nó tấn công Hàm Dương, tiêu hao Tần quốc binh lực. Nếu như chúng nó không tấn công nổi, cũng có thể tỉnh chúng ta khí lực rất lớn. Ngụy Vô Nhai híp mắt nhìn địa đồ, cười không nói. Hắn đánh cho bản tính chính là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, cùng dị tộc buôn bán, không khác nào tranh ăn với hổ. Những cái yêu thú cũng không có nhìn mặt ngoài được ngu như vậy. Có cái đo đếm theo liền có thể nói rõ, từ khi Ngụy quân quyết định xâm chiếm Tần quốc đến bây giờ, Ngụy võ tốt có bao nhiêu thương vong, thế nhưng yêu thú lại chỉ thương vong vài con mà thôi. Nếu yêu thú thật quy cảm động, lại làm sao có khả năng trong nhiều lần trong chinh chiến, chỉ tạo thành một chút kia thương vong đây. Bất quá, đối mặt Hàm Dương thành lớn như vậy hấp dẫn, yêu tộc hay là quyết định trước tiên công thành. Điều kiện tiên quyết là, ở yêu tộc công thành thời gian, phải có nhân tộc chiến sĩ phụ tá. Nói cách khác, yêu tộc chủ công, nhân tộc phụ công. Vì là không cho yêu tộc nhìn ra chính mình ý đồ, Ngụy Vô Nhai suy nghĩ hai ngày, mới quyết định đáp ứng yêu tộc cái tiền đề này. Cái gọi là hy tinh, đừng cũng chỉ như vậy. Bất quá yêu tộc bên kia nên cũng rất rõ ràng, mọi người đều chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mấy ngày nay, Hàm Dương bên này không có nhà rỗi. Một mặt, toàn quốc các đều tại tích cực chiêu binh mãi mã, ở một phương diện khác, bàng thống đang toàn lực nghiên cứu thối lui địch phương pháp. Vì là có thể ở nguồn mộ lính bổ sung hoàn bị trước, ngăn cản Ngụy võ tốt tiến công, Doanh Nguyên sai người thu thập rất nhiều lửa mạnh dầu, đá rơi, lăn cây chờ thủ thành dùng vật tư. Thế nhưng những vật này chuẩn bị nhiều hơn nữa, phòng trừng cũng là có thể ngăn cản nhất thời nửa khác, không có sung túc nguồn mộ lính, vẫn rất khó đánh thắng tràng chiến dịch này. Mấy ngày nay, Doanh Nguyên liền lâm triều cũng thủ tiêu, hắn mỗi ngày trôi qua ở lại trên đầu thành, không có hướng về trong cung trở lại một bước. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, người nào ở đây hắn đều không yên lòng. Hắn những hành vi này cũng bị dân chúng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ngay hôm đó, Doanh Nguyên như thường ngày giống như vậy, đang tại trên đầu thành quan sát Ngụy quân hướng đi. Đột nhiên có người báo lại, quân thượng, bên dưới thành có rất nhiều bách tính cùng sĩ tử, đưa tới rất nhiều thứ, chúng ta không dám thu, bọn họ cũng không đi, cho nên muốn ngài quyết đoán. Doanh Nguyên cao mày như xuyên, loại chuyện nhỏ này không cần nói cho quả nhân. Để thành phòng ti đi giải quyết, nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ không thể nắm các lão bách tính một hạt mét, người trái lại chém. Người kia nghe tiếng sững sờ, đội vàng lui ra. Lần thứ hai trở lại bên dưới thành, hắn thấy dân chúng tâm tình càng tăng gọn, có chút không khống chế được thế, để chúng ta gặp gỡ quân thượng đi. Đúng vậy a, chúng ta đều là một cái lao cốt đầu, không thể là quân thượng làm những gì, thế nhưng chủ bị một ít lương thực, vật tư vẫn là có thể. Nếu như các ngươi không thu, chẳng phải là phụ lòng các hương thân tấm lòng thành. Thế nhưng mặc kệ tùy ý bọn họ nói thế nào, thủ thành cửa những cái các tướng sĩ vẫn như cũ không dám nhận lấy bọn họ đồ vật. Các vị hương thân phụ lão, không phải chúng ta không thu, cũng không phải chúng ta phụ lòng các ngươi tâm ý, mà là quốc quân đã nói trước, bất luận thủ thành cuộc chiến gian nan đến trình độ nào, cũng không thể quấy nhiều đến thành bên trong cư dân, càng không thể bắt các ngươi đồ vật. Nếu chúng ta thu, chính là kháng chỉ bất tuân, là muốn bị xử trảm. Thành phòng tim một vị đại nhân biết được quân thượng ý tứ, liền quả đoán từ chối những vật này. Bọn họ bây giờ là rất gian nan, mỗi ngày ăn cơm món ăn rất kém cỏi, thế nhưng bọn họ không một câu oán hận nào, bởi vì quân thượng cũng ăn những vật này. Doanh Nguyên chính thức làm được cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Hắn trong lúc lơ đãng làm ra một ít chuyện, cũng bị người có quyết tâm sâu sắc nhớ kỹ. Thành bên trong dân chúng tự phát hướng về thủ thành các tướng sĩ quên vật tư, cái này ở Hàm Dương trong lịch sử hay là đầu một lần. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có một vị nhân quân đang tại tự mình thủ hộ quốc môn, vậy sẽ khiến bọn họ rất là cảm kích. Các ngươi để chúng ta gặp gỡ quốc quân cũng được chứ? Lão hủ năm nay đã có 100 tuổi, dựa theo đại tần luật lệnh, coi như là quân thượng nhìn thấy lão phu cũng phải khách khí. Lão hủ hôm nay liền tẩy giá lên mặt một lần, phiền phức quân ra ngài, để lão hủ thấy mới thấy quân thượng làm sao. Thật là thả ở những người khác nói ra câu nói này, thành phòng ti đã sớm chuẩn bị vây người. Chuyện cười, quân thượng há là ai muốn gặp liền có thể thấy. Thế nhưng đối mặt vị này 100 tuổi cao tuổi lão nhân ra, thành phòng ti không dám làm như vậy. Tần quốc cảnh nội có thể sống qua 100 tuổi lão nhân, làm quan thấy cũng phải cung kính tới. Bởi vì đại tần lấy hiếu trị quốc, lấy pháp lập quốc, có thể lão nhân ra này yêu cầu có chút làm người khác khó chịu. Ngay tại thành phòng ti không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Doanh Nguyên từng bước một dưới đầu tường, hắn hướng về dân chúng ôm quyền nói, các vị tâm ý quả nhân lĩnh. Thế nhưng những vật này quả nhân không thể nhận, quả nhân không thể cho các ngươi một cái thái bình thịnh thế, trong lòng đã rất hổ thẹn. Quả nhân làm sao lại có thể đi các ngươi phải đổ vật. Hắn ở trên đầu thành lúc ở nước nghe được bên dưới thành tiếng ồn ào âm, vì lẽ đó tự mình hạ xuống khuyên can những người dân này trở lại, bằng không bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ làm quấy nhiều thủ hộ thành môn trật tự. Dân chúng vẫn không muốn rời đi luôn, muốn đem đồ vật để ở chỗ này. Doanh Nguyên tiếp tục tận tình khuyên nhủ khuyên can. Tình cảnh này vừa vặn bị những cái văn nhân sĩ tử cùng giang hồ hiệp khách nhìn thấy, bọn họ tự đáy lòng tán thưởng quốc quân hành vi. Đồng thời, bọn họ cũng đối vừa nãy thành phòng ti cùng với thủ thành các tướng sĩ động tác biểu thị tán dương. Như vậy một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, lại có một vị gặp chiến trước phải quân thượng lãnh đạo, không có lý do gì không thể chiến thắng Ngụy quân. Cứ như vậy, Doanh Nguyên ở bên ngoài danh tiếng, nhiều hai cái từ ngữ, tất yêu dân như con cùng nghiêm minh kiềm chế bản thân. Người Tần cũng từ từ cảm thấy, quốc gia trên quầy như thế một vị quân thượng, quả thật đại hương dấu hiệu. Chuỗi này hậu quả là thắng nguyên không tưởng tượng nổi. Hán triệu hoán giá trị, chính theo cái này hai ngày lời nói và việc làm sức ảnh hưởng mà không ngừng tăng vọt. Tất cả những thứ này đều tại ngoài ý liệu của hắn. Kỳ thực, hắn mấy ngày này ngôn hành cử chỉ, đại đa số bên trên đều là đứng ở không muốn phiền phức trên lập trường mà quyết định. Tỷ như, không nắm bách tính vật tư, chính là sợ sau đó các tướng sĩ cho mình gây ra cái gì không cần thiết phiền phức, không quấy nhiễu dân cũng là như thế. Nhưng chính là những chuyện nhỏ nhặt này, cũng tại trong mắt một số người không ngừng bị phóng to, từ từ thành quốc nhà sắp hưng thịnh dấu hiệu. Chương 11. Liên tục triệu hoán hệ thống trước có cường điệu, triệu hoán giá trị bao nhiêu, hoàn toàn quyết định ở túc chủ đối với cái này phương thế giới sức ảnh hưởng sâu xa. Mà mấy ngày nay, doanh nguyên tác phẩm hành vi ở tần quốc cảnh nội hất lên rất sóng lớn lan, nói cách khác, khoảng thời gian này hệ thống triệu hoán giá trị tất nhiên sẽ tăng vọt. Tất cả những thứ này, hắn còn bị chôn ở cổ bên trong, không biết chút nào. Rất nhiều dân chúng cũng đã đang vì nắm giữ như vậy một vị quân thượng mà cảm thấy tự hào. Đến từ chính tần quốc các địa vũ phu đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hàm Dương, muốn phụ tá quân thượng trợ giúp tần quốc vượt qua quốc nạn. Đây là một loại tình cảm lớn. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Yêu tộc cùng Ngụy Vô Nhai đạt thành nhận thức chung, liền chuẩn bị bắt đầu công thành. Ngày mai buổi trưa, yêu tộc hướng về Hàm Dương phát lên tiến công. Người tần cùng yêu tộc hài hòa đã có trăm năm, đây là trăm năm sau này lần yêu tộc công chiếm tần quốc ví dụ. Hơn nữa còn là tấn công tần đô Hàm Dương. Doanh Nguyên từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là hắn không nghĩ tới, khoảng cách Ngụy quân tiên phong lui lại, địch quân lần thứ hai công thành, tự nhiên là yêu tộc dẫn đầu. Thân thể to lớn hổ ưng chấn động cường tráng mạnh mẽ cánh, ở Hàm Dương thành trên khoảng không xoay quanh tự nhiên, chúng nó đều có một đôi lộ ra hàn quang con mắt, ẩn chứa ánh mắt sắc bén, như là thợ săn đồng dạng không ngừng nhìn chằm chằm Hàm Dương thành trên không ngừng hướng về không trung lòng đất bắn tên tụ thành các binh sĩ. Đột nhiên, có thể trên không trung tự do bay lượn hổ ưng, bắt đầu hướng về quân tần tướng sĩ phát lên tiến công. Có yêu thú, miệng phun diễm hỏa, miệng rộng mở ra hợp lại trong lúc đó, liền có thể đưa đi một vị tần quân tướng sĩ tính mạng có yêu thú, liền như hùng ưng săn mồi, từ giữa khoảng không nhanh chóng bước xuống, sau đó dùng sắc bén hùng tráng nhanh bước, đập vỡ tan các tướng sĩ đầu lâu. Máu tươi trong lúc nhất thời tràn ngập ở cả tòa đầu tường, đồng thời tỏa ra một loại làm người buồn nôn mùi vị. Doanh Nguyên chính là tứ cảnh vũ phu, hơn nữa có ngày đế giáp hộ thân, vì lẽ đó căn bản không sợ hổ ưng công kích, thậm chí còn thừa dịp chúng nó lướt về đầu tường dừng lại một khắc, đưa chúng nó chém giết không ít. Có thể Doanh Nguyên còn chưa tới chỉ dựa vào cá nhân lực lượng liền có thể nghịch chuyển càn khôn mức độ, hơn nữa công thành yêu thú càng ngày càng nhiều, thủ thành các tướng sĩ đã từ từ lực bất tòng tâm. Yêu thú công thành căn bản cũng không cần đạp tường thê, chúng nó tới gần đầu tường thời gian chấn bay hai cánh, lấy đột nhiên cất cánh thái độ, đem rất nhiều quân tần các tướng sĩ cũng đánh ngộng. Chúng nó trong đó có rất nhiều người đều không cùng yêu thú đường đường chính chính từng giao thủ. Hôm nay lần đầu tao ngộ, khó tránh khỏi sẽ có chút không biết làm sao ứng mà không ứng phó kịp cảm giác, vì vậy mà người thương vong lại càng là không phải số ít. Chiến cục chuyển biến xấu, là thắng nguyên bất ngờ. Yêu thú bên trong có rất nhiều có thể so với nhân tộc võ phu bốn cảnh tồn tại, chúng nó dựa vào cường hãn nhục thể, căn bản không sợ phạm tục vũ khí ra thân, vì lẽ đó ở công thành thời gian có vẻ dị thường hung hăng tàn quái. Thậm chí có yêu thú còn đang suy nghĩ, có thể đem ngụy võ tốt kéo dài tới hiện tại còn không phải tiến thêm quân tần tướng sĩ, cũng chỉ như vậy. Trận chiến này, yêu tộc suy nghĩ là nặng đang tiêu hao, hoàn toàn không có đem Hàm Dương thành một lần cầm xuống suy nghĩ, trên thực tế, bọn họ cũng không thể nào làm được. Ở tần quân trả giá nặng nề, yêu tộc mới quyết định lui binh. Sau trận chiến tổng kết thương vong, trận chiến này, quân tần tướng sĩ trung thương vong hơn 3000 người, mà yêu tộc thi thể mới không hơn trăm dư cố mà thôi. Hơn nữa đại đa số cũng hay là vị thành niên yêu thú, chúng nó tư chất cực sai, năng lực cực thấp, bị rất nhiều hổ ứng nhất tộc lãnh sự người để làm pháo hôi đồng dạng tồn tại. Trải qua trận chiến này về sau, vốn là tích lũy sĩ khí, lập tức ngã vào đáy vực. Bởi vì rất nhiều các tướng sĩ thiết thân cảm nhận được yêu tộc cường đại, cho rằng đây là rất khó chiến thắng một loại tồn tại. Doanh Nguyên không biết nên làm sao cổ vũ tam quân sĩ khí, hoặc là nói, hắn bây giờ còn chưa có tốt biện pháp có thể chiến thắng yêu tộc. Tình thế dĩ nhiên đến phi thường hiểm trở thời khắc. Nếu như mỗi ngày đều có như vậy thương vong, nói thật, hắn không thể thừa nhận lên. Trước cùng Ngụy võ tốt đại chiến, yêu tộc cơ bản không có tham dự, cho dù tham dự, cũng chỉ là một ít yêu thú xuất hiện mà thôi. Thế nhưng là lần này thủ thành chiến dịch, nhưng xuất hiện đại lượng yêu tộc, đồng thời chúng nó còn thật là sốt ruột tiên phong, điều này thật sự là ngoài ý muốn. Xem ra thật cần lần thứ hai tiến hành triệu hoán. Hắn trở lại nơi ở, sai người canh giữ ở ngoài phòng, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặc niệm hệ thống hai chữ, trong đầu liền có một bộ màn hình xuất hiện, như là màn hình máy vi tính. Hắn biết rõ đây là hệ thống vô thượng triệu hoán hệ thống. Túc chủ, Triệu Trường Thanh, cảnh giới võ đạo tứ cảnh vũ phu, dẫn khí cảnh, triệu hoán số lần 1, triệu hoán giá trị 121. Hiện nay triệu hoán giá trị có thể đổi lấy một lần triệu hoán số lần, nhiều nhất có thể triệu hoán ngũ cảnh tu vi, luyện khí sĩ vì là vọng khí cựu trọng tiên, hỏi túc chủ có hay không phải đem triệu hoán giá trị đổi lấy trở thành triệu hoán số lần. Doanh Nguyên nhìn thấy màn hình câu nói sau cùng, có chút mừng rỡ. Lần này đi qua mấy ngày, chính mình lại nắm giữ hơn 100 triệu hoán giá trị. Đây là một cái đáng giá làm người kinh ngạc cùng chuyện cao hứng. Xem ra cái này triệu hoán giá trị, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy kiếm lời. Hắn không có chút gì do dự, lập tức đem triệu hoán giá trị đổi lấy thành một lần triệu hoán số lần, cứ như vậy, triệu hoán giá trị liền còn sót lại 21. Hắn tin tưởng, lần sau rất nhanh có thể tích góp đầy 100 triệu hoán trị, thế nhưng hắn căn bản không có cân nhắc đến một ít nhân tố. Số 1, có xoán vị cướp ngôi ảnh hưởng này lực cự đại nhân tố, lại cũng chỉ để hắn kiếm lời hơn 100 triệu hoán giá trị mà thôi. Thứ 2, theo quốc gia sức ảnh hưởng cùng quốc lực càng ngày càng tăng, sau đó triệu hoán số lần sẽ dùng đến triệu hoán trị thứ 3, tương lai đổi lấy cảnh giới cao văn thần võ tướng hạn chế lực sẽ càng lúc càng lớn, là ý nói, theo triệu hoán số lần tăng cường, có thể sẽ tăng mạnh triệu hoán tỷ lệ thất bại. Căn cứ vào trở lên nhân tố, ở thu được hệ thống sơ kỳ, là tháng nguyên thu được triệu hoán giá trị thời kỳ mấu chốt. Trong khoảng thời gian này, từng cái triệu hoán giá trị đối với hắn mà nói đều là kiếm lời. Hệ thống, ta có thể không đem quân đội triệu hoán đi ra? Hắn lại ôm thử một lần tâm tính tới hỏi. Hiện nay có thể hữu hiệu khắc chế yêu tộc phương pháp, kỳ thực chỉ có lấy quân đội khắc phục. Tương truyền ở một ít cường đại quốc gia, bọn họ sẽ kiến tạo ra được một nhánh đặc biệt nhằm vào yêu tộc đặc chủng tác chiến quân đội, có thể đem yêu tộc đại quân gắt gao khắc chế. Hắn không cầu hy vọng xa vời có thể triệu hoán đi ra quân đội như vậy, thế nhưng hắn cũng hy vọng ở trước mắt khẩn cấp thiếu hụt nguồn mộ lính tình huống, có thể thu được một ít đặc thù binh chủng trợ lực. Dựa theo hệ thống lúc trước thuyết pháp đến xem, cho gọi ra cá nhân không là vấn đề, nhưng triệu hoán cả nhánh quân đội cũng không biết rằng hệ thống có thể hay không. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá căn cứ vào hiện nay bản quốc thực lực mà nói, triệu hoán đi ra binh chủng nhân số, cảnh giới võ đạo cũng rất có hạn. Hệ thống bồi thường đáp, ngoài ý muốn. Doanh Nguyên vui mừng khôn xiết, coi như ít người không liên quan, chỉ cần có thể đủ triệu hoán đi ra quân đội là có thể, như vậy hiện tại có thể triệu hoán cái gì binh chủng? Hệ thống, nguyên thế giới một ít nổi danh quân đội cũng có thể triệu hoán đi ra. Lại đến, hệ thống đưa ra một ít lựa chọn, thiết ứng kiếm sĩ, đầy biên chế trăm người, triệu hoán đi ra cảnh giới hữu hạn. Tần chi duyệt sĩ, không triệu hoán nhân số, sắp hiện ra ở tần quốc sở hữu quân đội chiến lược tăng cao, hiện nay vô pháp đổi lấy. Hồ bí doanh, đầy biên chế 300 người, triệu hoán đi ra cảnh giới hữu hạn. Chú thích, đây là Chu Vũ Vương phạt trụ thời kỳ 300 hồ sĩ, trạng thái có thể trưởng thành. Hồ báo kỵ, nhân số không giới hạn, hiện nay vô pháp triệu hoán. Bối ngôi quân, nhân số không giới hạn, hiện nay. Doanh Nguyên chăm chú nhìn sở hữu binh chủng, cuối cùng quyết định đem 300 hồ bí doanh triệu hoán đi ra. Dựa theo hệ thống kế tiếp ý tứ, hồ phân doanh 300 tướng sĩ, tập thể đều sẽ có hai cảnh võ phu trở lên thực lực, thậm chí có chút tướng sĩ cũng đã đạt đến tam cảnh, cực kỳ cá biệt thống lĩnh 4 cảnh sơ kỳ. Triệu hoán quân đội tỷ lệ thành công vì là 10 xác suất cực thấp. Hắn chỉ có thể đi thử vận may. Nếu là triệu hoán đi ra, đều sẽ làm mình tại Nam Phương bồi dưỡng bí mật tử sĩ lên sàn, sẽ không bị mọi người hoài nghi. Nếu như muốn để bạn triệu hoán đi ra tỷ lệ thành công chỉ có thể để bạn quốc gia thực lực hoặc là triệu hoán hơn mấy lần, thông qua tích lũy điệp ra phương thức chậm rãi tăng cường triệu hoán xác suất thành công. Doanh Nguyên gian nan làm ra quyết định, hắn còn là muốn thử một lần vật khí. Dù sao, hổ bí doanh sức mê hoặc thật sự là quá to lớn. Hổ bí 300 người, vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể chống đỡ 10 bạt binh. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là một đội quân như thế. Hắn tiến hành triệu hoán. Thời gian ngắn ngủi qua đi. Hệ thống nhắc tới bày ra, chúc mừng tốc chủ, vận khí tăng mạnh, thành công hối đoái ra 300 hổ sĩ. Bọn họ hiện nay đang tại kết mẹ kết lũ tới rồi Hàm Dương trên đường, ít ngày nữa liền đến. Ban đầu, Doanh Nguyên chỉ là nghĩ thử vận khí một chút mà thôi, dù sao mình còn có một lần triệu hoán số lần. Thế nhưng là không nghĩ tới, một lần cuối cùng. Hổ sĩ 300A. Này làm người kích động. Có cái này 300 hổ sĩ, đều sẽ trở thành treo ở yêu tộc trong lòng một cây đao, bất cứ lúc nào muốn chúng nó mệnh. Đã có hổ sĩ 300, như vậy nhánh quân đội này liền không thể xem năm bẻ bảy mà một dạng, bọn họ cần một vị thống lĩnh, đến mang lĩnh bọn họ ở sau đó trong chiến tranh hướng đi thắng lợi. Tiêu Hoài Ngọc không thích hợp, Lý Tồn Hiếu có việc của mình muốn đi làm. Nhân tài hiếm thấy a, vẫn là tại triệu hoán một lần đi. Lần này, chú trọng triệu hoán một vị ngũ cảnh võ tướng. Chốc lát nữa, hệ thống, chúc mừng tốc chủ vận khí lần thứ 2 tăng mạnh. Cho gọi ra hổ sĩ hứa chữ, Tam Quốc thời đại Ngụy Quốc danh tướng. Căn cứ tốc chủ nhu cầu, hiện nay trồng vào thân phận chính là hổ bí doanh thống lĩnh, đều sẽ xuất lĩnh hổ bí doanh 300 dũng sĩ ít ngày nữa đến Hàm Dương. Doanh Nguyên, hắn giờ khắc này vui sướng tâm tình kích động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chương 12. Giết tới Thượng Dương cốc hứa chữ, bất luận là chính sử hay là diễn nghĩa bên trong ghi chép, đều là một thành viên mãnh tướng. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi so với thấp hơn, thế nhưng có thể trưởng thành. Nói cách khác dựa theo hứa chữ tiềm lực mà nói, hắn tương lai tuyệt đối là vô hạn. Có thể thu được như thế một thành viên võ tướng, thật sự là ngoài ý muốn vô cùng. Nội tâm có không che giấu nỗi vui sướng cũng là hợp tình hợp lý. Đem hệ thống đóng, Doanh Nguyên liền bắt đầu một mình phân tích hiện nay chiến cục. Thủ thành trận chiến thứ 2 kết thúc, yêu tộc liền đem đại quân tích trữ ở Hàm Dương thành ở ngoài 50 dặm nơi. Ngắn như vậy khoảng cách, khiến cho chúng nó có thể bất cứ lúc nào tấn công Tần Đô. Nếu muốn thu được chiến tranh thắng lợi, không thể ngồi chờ chết, chỉ cần chủ động tấn công, đem địch quân an bài quấy rầy mới có thể. Doanh Nguyên nghỉ ngơi chốc lát, chính là lần thứ 2 trở về trên đầu thành, cùng các tướng sĩ cùng tiến lùi. Yêu tộc tham chiến sự tình, không che giấu nổi, rất nhiều dân chúng càng ngày càng không coi trọng thủ thành cuộc chiến. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ cũng không coi trọng Doanh Nguyên. Cứ việc, hắn là một vị rất có bá lực, chịu trách nhiệm quốc quân, thế nhưng, ở binh lực cách xa tình huống, lại có làm người nghe kinh hại yêu tộc tham chiến, thấy thế nào, quân thượng đều vô pháp trở mình đánh thắng cuộc chiến tranh này. Dân chúng là tâm hướng về quốc quân, dù sao, ai nguyện ý quốc gia mình che diện. Vừa ý hướng về quy tâm hướng về, hay là muốn nhận rõ hiện thực không phải sao. Vì vậy, thành bên trong bắt đầu có một loại hát suy quân thượng thanh âm, theo âm thanh này sức ảnh hưởng mở rộng, rất nhiều dân chúng từ từ có bỏ thành mà chạy suy nghĩ. Có huyết tính hán tử ở quát mắng bọn họ. Quốc quân cũng tự thân lên trận mặc giáp giết địch, những người này sao sẽ như thế không có đảm lượng. Số ít người thanh âm, chung quy thay đổi không đại thế. Liên tiếp 2 ngày, yêu tộc cùng Ngụy quân cũng không có có động tĩnh gì không. Tựa hồ là đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Doanh Nguyên đã đem thành bên trong sở hữu thám báo cũng phái ra đi, làm hết sức đi tìm hiểu địch quân hướng đi. Hy vọng có thể đủ làm được biết người biết ta trình độ. Ngày hôm đó, có chuyện chấn động Tân Quốc. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Doanh Nguyên bẩm báo, quân thượng, việc lớn không tốt, đến từ chính Tần quốc các 200 dư tên võ giả, muốn đánh lén yêu tộc đại doanh, thế nhưng không đoán chúng yêu tộc gian kế, bị vây khốn ở Thượng Dương cốc. Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu, cảm giác được sự tình tính chất nghiêm trọng, đến lúc nào chuyện phát sinh? Tiêu Hoài Ngọc cũng vừa nói, thần thì sơ chuyện phát sinh. Doanh Nguyên khó hiểu nói, tại sao đi qua hai canh giờ mới đem chuyện nào nói cho quả nhân? Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu chắp tay nói, hồi quân thượng, yêu tộc phong tỏa quá lợi hại, quân ta thám báo lao lực hoảng hốt, mới dò tham sự tình ngọn nguồn, chờ sự tình xác nhận không có sai sót, mặt tướng mới dám đem chuyện nào bẩm báo cho quân thượng. Doanh Nguyên nắm chặt hai tay, lấy quả nhân kích đến. Bên cạnh hắn mấy vị thân vệ nghe tiếng mà động, cùng một nơi dùng sức, mới đưa thiên đế kích mang lên quân thượng trước mặt. Mà Doanh Nguyên nắm kích nhẹ nhàng như thường, để bên người rất nhiều người đều là do trung cảm thán lên quân thượng lực lớn vô cùng. Doanh Nguyên nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc nói, chủ bị một vạn kỵ, theo quả nhân đi Thượng Dương cốc cứu người. Người sau khuyên can nói, quân thượng, đã qua dòng giã hai canh giờ dựa theo yêu tộc tốc độ mà nói, rất có thể cái kia 200 dư vị tráng sĩ cũng đã chết oan chết uổng. Cái này thời điểm đi, không khác nào dê vào hổ khẩu a. Doanh Nguyên hừ lạnh nói, trước tạm không nói những ngưỡng người này tận trung bị nước, liền nói riêng về bọn họ thế lực sau lưng, chúng ta cũng muốn đi cứu. Quả nhân lúc trước liền nhận được tin tức, đến từ chính nước ta cảnh nội rất nhiều giang hồ thánh địa được tiền bối cao nhân hoặc tinh anh đệ tử sẽ đến Hàm Dương trợ quả nhân khám địch. Cái này 200 dư vị võ giả khẳng định có đến từ chính danh môn đại phái người. Tiêu Hoài Ngọc biết rõ quân thượng ý tứ, những võ giả này sau lưng đều có rắc rối phức tạp thế lực. Bây giờ quốc nạn phủ đầu, nhất định phải đoàn kết sở hữu có thể đoàn kết lực lượng. Nếu là hôm nay không đi cứu cái này 200 võ giả, giang hồ liền không nhìn thấy miếu đường thành ý như vậy. Tiếp đó, bọn họ khẳng định không muốn xuất hiện ở lực cứu trợ đại tần, cùng triều đình cùng một nơi vượt qua quốc nạn. Liên chuyện này mà nói, khẳng định sẽ có rất nhiều con mắt đang ngó chừng quốc quân cách làm cùng thái độ. Thế nhưng là, lần đi việc tốt việc xấu khó liệu. Tiêu Hoài Ngọc do dự, để Doanh Nguyên rất tức tối, quả nhân mệnh lệnh, ngươi bây giờ cũng không tuân thủ sao? Hắn quỳ một gối xuống bài nói, bệ hạ, để mặt tướng chính mình đi thôi, ngài trên thành phòng ngừa địch quân đánh lén. Doanh Nguyên nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm. Ngươi lưu ở thành bên trong đi, lo trước khỏi họa, đến lúc đó có thể ra binh tiếp ứng quả nhân. Thượng Dương cốc một nhóm, trừ chính mình ra, tất cả mọi người thay mình đi cũng không thích hợp. Hơn nữa, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có năng lực như thế có thể ở yêu tộc vây kín phía dưới, sẽ ra một vết thương. Cho tới Lý Tổn Hiếu, đây là át chủ bài, không thể dễ dàng tiết lộ. Tiêu Hoài Ngọc lại quyết đủ. Doanh Nguyên tâm ý đã quyết, không rảnh mà để ý biết. Mọi cách bất đắc dĩ, Tiêu Hoài Ngọc không thể làm gì khác hơn là dựa theo Doanh Nguyên dặn dò, vì hắn chọn một vạn tinh kỵ. Doanh Nguyên xuất hiện ở trinh trước, nhìn về phía một vạn tinh binh hán tướng, mở miệng nói, Thượng Dương cốc, vây khốn ta nhóm đại tần rất đa nghĩa sĩ. Bọn họ bỏ nhà bỏ nghiệp, từ Tần quốc các đi tới Hàm Dương, giúp chúng ta giết địch báo quốc. Chúng ta không thể đem bọn họ lãng quên. Hiện tại, liền từ ngươi nhóm, theo quả nhân, đem bọn hắn cứu ra. Lần này, kẻ địch chúng ta chính là yêu tộc. Sau trận chiến này, chúng nó sẽ ngại chúng ta quân tần. Tần có duệ sĩ, ai cùng so tài. Cho dù không có Thượng Dương cốc bị nhốt cái này 200 dư vị võ đạo cao thủ, Doanh Nguyên cũng đã sớm nghĩ ra thành cùng địch quân nhất chiến. Bởi vì hắn trước sau tin chắc, cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng chủ động tấn công. Quấy rầy bọn họ an bài, để yêu tộc cùng ngụy quân một lần nữa xem kỹ chiến cục. Thượng Dương cốc nhất chiến, tất nhiên sẽ là quan trọng. Đồng thời, hắn cũng hy vọng giải cứu ra những người kia, thế lực sau lưng có thể không còn xem chừng, dứt khoát kiên quyết cùng đại tần đứng ở cùng một nơi. Lại đến, tần có duệ sĩ, ai cùng so tài. Cái này tám chữ vang vọng hoàn vũ. Doanh Nguyên mang binh ra khỏi thành, thẳng đến Thượng Dương cốc phương hướng mà đi. Các tướng sĩ tràn đầy tự tin. Theo quân thượng giết địch kiến công lập nghiệp, đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là lập tức chết trận, cũng hài lòng. Hàm Dương thành, Tiêu Hoài Ngọc thả ra tin tức, đem lên Dương cốc bị nhốt nghĩa sĩ hiểm ác hoàn cảnh nói ra. Trong điểm nói, quân thượng lần đi xuất trình độ nguy hiểm. Thành bên trong sở hữu bách tính, ngay đầu tiên biết được tin tức này, đều đang sôi nổi nghị luận. Thiên ngôn bạn ngữ có thể hội tụ thành bốn chữ, quân thượng như bức. Thượng Dương cốc, ước tính có hàng ngàn con yêu tộc bồi hồi phong tỏa. Chúng nó không có thu gặt 200 dư vị võ đạo cao thủ tính mạng, mà là muốn đem bọn họ tươi sống dây dưa đến chết ở trên Dương cốc, vì lẽ đó, cũng không có nóng lòng nhất thời, hướng về bọn họ phát lên tiến công. Thượng Dương cốc, Doanh Nguyên mệnh toàn quân tướng sĩ ra sức xông về phía trước. Ngàn dư con yêu thú, nhận ra được bọn họ đến, bắt đầu chủ động đón lấy bọn họ. Hai quân lập tức tấn công ở cùng một nơi. Che khuất bầu trời yêu thú, bắt đầu các hiện thần thông, lợi dụng các loại thủ đoạn, đối phó cái này một vạn tinh kỵ. Thế nhưng cái này 10.000 đại quân, cũng không sợ hai yêu tộc. Bọn họ đều là Doanh Nguyên từ Nam Phương Phong bên trong mang ra quân đội, kinh nghiệm lâu năm chiến hỏa khảo nghiệm, biết rõ hôm nay chính mình nhiệm vụ. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, vọt tới Thượng Dương cốc. Doanh Nguyên cũng là như thế. Căn bản không có ôm cùng yêu tộc ở trên Dương cốc ở ngoài tiến hành quyết chiến suy nghĩ. Yêu tộc đại quân cảm giác được quân tần ý đồ, đang tại không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ đẩy mạnh. Doanh Nguyên hướng về phía sau đại quân nói, điều đi 1.000 kỵ, vì là quả nhân mở một đường máu. Phía sau 1.000 kỵ, nghe tiếng mà động, nhanh động như gió. Bọn họ xếp hai đội, ở quân thượng hai bên trái phải, vì hắn không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Trở lại 1.000 kỵ binh, theo quả nhân giết tiến vào Thượng Dương cốc. Những người còn lại ngựa, giúp quả nhân ngăn cản yêu tộc. Rõ. Nhưng phàm là nghe được Doanh Nguyên thanh âm binh sĩ, đều là cùng kêu lên nói ra cái chữ này tới. Nhánh bộ đội này là hoàn toàn xứng đáng đội quân thiện chiến, bọn họ phối hợp Doanh Nguyên mệnh lệnh đến, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Chờ giết tới Thượng Dương cốc lúc, Doanh Nguyên thiên đế chiến giáp, dĩ nhiên nhiễm phải không ít yêu tộc máu tươi. Hắn nhìn thấy những võ giả kia, giờ khắc này, bọn họ chính tụ tập ở cùng một nơi, dường như ở trận địa sẵn sàng đón quân địch cái gì. Doanh Nguyên cưỡi ngựa mà đứng, đi tới bên cạnh bọn họ, "Bọn các ngươi thế nhưng là Tần Quốc võ giả?" Tiếng vang là một vị nữ tính, nàng tóc thai bù xù, dáng dấp hơi có chút chật vật, nhưng là vẫn không che lấp được nàng khuynh quốc dung nhan, "Chúng ta chính là Tần Quốc võ giả, không biết người đến là địch hay bạn." Doanh Nguyên bên người có một vị thân vệ lớn tiếng nói, "Người đến chính là Tần Quốc quốc quân là tới cứu các ngươi ra ngoài." Bị nhốt ở trên dương cốc các võ giả trong lúc nhất thời như vỡ tổ giống như vậy, đều tại dồn dập nghị luận, "Tới cứu chúng ta là quân thượng. Quân thượng tự mình tới cứu chúng ta." Đây là một cái làm bọn họ cũng không thể tin được sự tình. Doanh Nguyên vì là tiết kiệm thời gian, cưỡi ngựa chạy vội đến trước mặt bọn họ, hoành thương mà đứng, hiện lộ hết anh tuấn nói, chư vị có thể còn có lực đánh một trận. Rất nhiều người nghe tiếng về sau, cũng dồn dập lắc đầu một cái. Bọn họ ở đêm khuya lúc đánh lén yêu tộc, lúc đến bây giờ, đã phấn khởi chiến đấu mấy canh giờ, dĩ nhiên kiệt sức. Nếu không thì, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Vốn là nghĩ khôi phục thể lực về sau tiến hành phá vòng đây, thế nhưng không nghĩ tới, còn chưa chờ khôi phục thể lực, quốc quân lại tới. Ngài chính là quốc quân. Lớn nhất vừa bắt đầu lên tiếng vị kia dáng dấp tuấn tú nữ tử mở miệng hỏi. Doanh Nguyên nhàn nhạt liếc nàng một cái, không thể không nói, cho dù nàng hiện tại có chút chật vật, thế nhưng đầu tiên nhìn về phía nàng lúc, vẫn như cũ có chút lệnh người kinh diễm. Thế nhưng Doanh Nguyên nhưng không hề bị lay động, "Không nó, trực nam các ngươi, quả nhân chính là Tần Quốc quân thượng, ta còn có lực đánh một trận." Cô gái này nói. Doanh Nguyên bình thản nói, "Tần Quốc còn chưa tới nữ tử liệu mạng trình độ." Cô gái này nghe tiếng sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là trên tu vi hay là phương diện khác, chính mình cũng là lớn nhất vạn chúng chú mục một cái kia người. Coi như là tiền nhiệm quốc quân Tần Linh Công nhìn thấy chính mình, cũng sẽ hiển lộ ra hồn vía lên mây một mặt. Thế nhưng là vị này quốc quân, nhưng như vậy khác với tất cả mọi người. Hắn thật giống nhìn không nổi. Ta. Hoặc là nói, hắn nhìn không nổi nữ tính. Chương 13. Mặt tướng hứa trừ bái kiến quân thượng. Có phi ảnh sẽ qua. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu xem chừng. Bầu trời ở trong chớp mắt trở nên đen chìm. Che khuất bầu trời, toàn bộ đều yêu thú. Doanh Nguyên sắc mặt trở nên nghiêm túc, không có thời gian, yêu tộc viện quân đã tới, còn có lực đánh một trận người, theo quả nhân lực trận. Những người còn lại các loại, lên ngựa. Vị yêu tự nhận là bị quốc quân xem thường nữ tử, kiên cường nắm lên kiếm trong tay, làm dáng liền muốn cùng yêu tộc liều mạng. Thế nhưng bị Doanh Nguyên một kích ngăn ở trước người, các ngươi là Tần Quốc anh hùng không giả, nhưng là không muốn nhiều lần khiêu khích quả nhân kiên trì. Trương Tam, nhượng nàng coi trọng ngươi ngựa. Ngươi cùng đồng hành mà đến võ giả cùng một nơi, ở quả nhân phía sau, từ quả nhân chỉ huy các ngươi phá vòng đây. Nữ tử chắp tay nói, hồi bẩm quân thượng, huyện thanh vẫn còn có lực đánh một trận. Doanh Nguyên hai mắt phát lạnh, lạnh giọng trả lời, đại tần nam nhân còn chưa chết chỉ riêng. Tên là huyện thanh nữ tử, rất sớm liền vào sông sáo giang hồ. Một trường máu me cũng nhìn quen, thế nhưng đầu nàng một lần nhìn thấy như thế lạnh lẽo ánh mắt, lệnh người không khỏi bản thân cảm thấy khiếp đảm, sợ sệt. Nội tâm có cái tiềm thức vẫn còn ở tự nói với mình, tốt nhất đừng ngỗ nghịch hắn nói tới. Không phải vậy, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Nàng và hơn 100 tên võ giả, lấy tốc độ nhanh nhất dồn dập lên ngựa, trốn ở đại quân phía sau. Còn lại không đủ 100 tên võ giả, cũng cùng các tướng sĩ cưỡi đồng nhất con chiến mã bất quá, bọn họ những này còn có lực đánh một trận nam nhi, là muốn xông lên đằng trước nhất. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Doanh Nguyên nhìn về phía không trung yêu thú, trầm giọng nói, lên mâu. Đại quân không nói một lời, nhấc lên trường mâu. Giết. Theo quốc quân ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ hai chân hơi dùng lực, chiến mã nhất thời thét dài, vang vọng ở vùng thung lũng này. Yêu thú từng con đột kích, Doanh Nguyên tay lên kích rơi, từng con yêu thú cũng hét lên rồi ngã gục. Những võ giả kia nhìn thấy quốc quân kiêu dũng thiện chiến dáng dấp, đều là cảm giác được không thể tin tưởng. Bọn họ cảm thấy, hôm nay tất cả những thứ này tựa hồ rất mộng ảo. Đầu tiên là ám sát yêu tộc tướng lãnh tao ngộ mai phục, sau đó lại bị đường đường quốc quân cứu rút. Tất cả những thứ này, thật sự là quá kích thích. Võ giả bên trong vị kia tên là huyện thanh nữ tử, giờ khắc này nhìn thấy quốc quân anh dũng phi phàm dáng người, cũng là cảm giác giật mình. Nàng nhiều năm trước đã nghe nói qua hắn, danh tiếng không phải là quá tốt, nhưng hôm nay mới thấy hắn, quả cảm dũng mãnh, không sợ, vô địch tư thái, lệnh người tự đáy lòng sinh kính phục. Nhất là hắn ánh mắt, khiến người như thân thể nghỉ hưu ngủ. Không có trải qua sát chết huyết của người, là sẽ không có như vậy ánh mắt. Quân thượng, rốt cuộc là thế nào người? Người đời nói hắn hoa cố, nhu phản, bất trung, bất nghĩa. Có thể chân tướng của sự tình, thật là thế này phải không? Quan hắn đăng cơ tới nay các loại hành vi, cũng có thể xưng được là anh minh mười phần a. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, đại quân đã xung phong đến thượng dương cốc ngoại vi. Nơi này có mấy ngàn kỵ vẫn còn ở trì hoãn yêu tộc tốc độ. Doanh Nguyên thừa dịp cơ hội lớn tiếng nói, thu nạp trận hình, toàn lực phá vòng đây. Đại quân nghe tiếng mà động, bắt đầu hướng về hắn áp sát. Từ từ lấy tốc độ nhanh nhất, tạo thành nhất tự trường xa trận, cấp tốc hướng về phía trước phá vòng đây. Bất quá, yêu thú sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chúng nó chính lấy liên tục không ngừng tư thế, hướng bên này áp sát. Thời gian cấp tốc trôi qua, huyết hồng ánh nắng chiều đang dần dần biến mất. Yêu tộc gắt gao kẹt tại thượng dương cốc, kiên quyết không cho một vị ngụy quân tướng sĩ phá vòng đây. Chiến cục đối với Doanh Nguyên mà nói càng bất lợi. Bất quá, cái này còn chưa tới hắn cực hạn. Hắn tự tin có thể mang theo các tướng sĩ phá vòng vây thành công. Bọn họ bốn phía ngã xuống không ít thân thể, có người tận, có yêu thú, máu tươi đan dệt ở cùng một nơi, tỏa ra một loại làm người buồn nôn mùi vị. Chiến tranh còn không có đình chỉ. Quân Tần ở Doanh Nguyên dẫn dắt đi, gian nan phá vòng vây thành công. Thế nhưng là yêu thú vẫn còn ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Doanh Nguyên tìm ngựa mà đứng, vung lên thiên đế kích, quay đầu hướng về bảy yêu thú tập hợp địa phương phóng đi, tiền quân biến hậu quân, hậu quân tiếp tục hướng phía trước tấn công. Hắn trước tiên đi ngược chiều, hướng về yêu thú đánh tới. Giờ khắc này, hắn một thân chiến giáp sớm đã bị yêu tộc máu tươi xâm nhiễm. Ở một ít người trong mắt, trời chiều sấn thác hắn thân ảnh, lệnh hắn ở trong lòng bọn họ càng cao to, vi đại lên. Đối với những võ giả kia mà nói, bọn họ cả đời đều không có trải qua chiến trường thực sự. Lần này, tự mình trải qua một hồi chiến tranh, ít nhiều gì sẽ khiến bọn họ cảm giác được một ít không thích. Trên chiến trường thây chất đầy đồng, khiến người xem được kinh tâm động phách, trong lòng run sợ. Vị kia gọi là Huyền Thanh nữ tử, nhìn thấy hắn đi ngược chiều thời thần hai lúc, cấp tốc làm ra một cái quyết định. Nàng vươn mình đi tới một vị đã không có chủ nhân mã thất trên lưng, quay lại đầu ngựa, cùng các tướng sĩ cùng một nơi, cùng Doanh Nguyên kể vai chiến đấu. Chiều đến nàng dẫn dắt, rất nhiều võ giả cũng không nguyện đi, muốn ở lại chỗ này, cùng quốc quân cùng một nơi máu nhuộm chiến trường. Doanh Nguyên thấy được nàng động tác, tức giận nói, trở về. Nữ tử quật cường lắc đầu một cái, quân thượng ngài còn nhưng vì nước tự chiến, vì ta chờ chết chiến. Vì sao ta liền không thể? Chỉ vì ta là thân con gái. Doanh Nguyên vung lên trường kích, quét ngang mấy chục bước, đem quanh người yêu tộc cấp tốc càn quét, ngươi là tần quốc nữ nhân. Quả nhân ở. Các tướng sĩ ở. Quả nhân sẽ không cho phép có nữ nhân ra chiến trường. Nàng trong lòng run lên, tùy theo lại là ấm áp. Chẳng biết vì sao, quân thượng nói, khiến nàng căn bản vô pháp tức giận, thậm chí còn có chút kính phục ý hắn. Quân thượng thật tốt sinh bá khí. Bất quá, nàng đã quyết định. Dù cho sau đó là chết, nàng cũng bất hối, cũng là bởi vì ta là tần quốc nữ nhân, vì lẽ đó càng phải vì là tần quốc mà chiến. Vai hùng lão tần, cậu phó quốc nạn. Đây là quân thượng ngài lời vừa nói. Doanh Nguyên sững sờ, lập tức trở về thần, tiếp tục anh dũng giết địch. Ngã vào hắn trường kích bên dưới yêu thú đã vô số kể. Mỗi có một con yêu thú tới gần hắn xung quanh, đều sẽ cấp tốc bị trường kích đánh thành thịt nát. Hắn giờ khắc này không dành quan tâm chuyện khác, chỉ là nghĩ để cho dư các tướng sĩ có thể phá vòng vây ra ngoài. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, yêu tộc tất nhiên sẽ một lần nữa xem kỹ chiến cục. Đã như thế, có thể vì là Doanh Nguyên tranh thủ rất nhiều thủ thành thời gian. Nói cách khác, hắn chuyến này chính thức mục đích đã đạt thành. Thế nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là những võ giả này, không ít người cũng cam tâm từ bỏ mạng sống thời cơ không muốn, mà lựa chọn cùng mình kề vai chiến đấu. Cái này chính là lão tần nhân tâm lý tình cảm sao? Xuyên biệt thế này lâu như vậy, hắn thật sự cảm giác được, đã từng thiếu hụt cái kia phần một mạc cái quốc tình cảm lại trở về. Là bởi vì những này dũng mãnh không sợ chết người mà tỉnh lại nội tâm hắn phủ đầy bụi một thứ gì đó. Không có trải qua hắc ám người, mãi mãi cũng không rõ quang minh chân lý. Doanh Nguyên chính là từ thâm nguyên, từ trong bóng tối đi ra người. Có thể cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ có phòng tuyến cuối cùng ôn nhu thiện lương, tới đối xử thế giới này, thực sự không phải là nhất muội bạo lệ. Đây mới là ngóng trông quang minh hàm nghĩa chân chính. Bắt nguồn từ bé nhỏ, vậy như con kiến hồi, nhưng cũng ngóng trông quang minh, rốt cục có ánh. Doanh Nguyên trong tròng mắt tiết lộ tâm tình càng lạnh lẽo lên. Thường biên yêu thú đầu lâu tung tóe, yêu tộc máu tươi, đem mảnh này lớn cũng bao trùm ở chờ đẩy lùi nhóm đầu tiên yêu thú. Doanh Nguyên rốt cục mệnh lệnh đại quân hỏa tốc lui lại. Mọi người bởi vậy mà thở ra một hơi. Thế nhưng điều kiện không dài, bọn họ cảm giác hàm dương thành gần trong gang tấc trong nháy mắt, lại một nhóm yêu thú đánh tới. Doanh Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, các tướng sĩ theo quả nhân giết địch. Chỉ còn dư lại 7.000 kỵ binh binh dũng mãnh các tướng sĩ, giờ khắc này không có người nào sợ hãi hay là lùi bước, nguyện cùng quân thượng cùng sinh tử cùng tiến cùng lui. Khi bọn họ quyết định sắp sửa cùng yêu thú lần thứ hai dương ra quyết chiến lúc, có thai tính mắt tinh người nghe được một trận tiếng vó ngựa. Bởi vậy ngẩng đầu nhìn lại, từ đằng xa xuất hiện một nhánh kỵ binh, người người đều là võ giả. Dẫn đầu một vị tướng quân, chính là bốn cảnh cường giả. Doanh Nguyên hai mắt nhìn chăm chú, nhìn phương xa tới rồi quân đội, trong lòng mơ hồ có một tia không ổn cảm giác. Nhánh quân đội này, hắn chưa từng gặp. Sẽ là Hứa Trừ sao? Nên sẽ không như thế trùng hợp chứ? Chẳng lẽ là ngụy võ tốt bên trong tinh nhuệ? Loại này tình thế phía dưới thân là quốc quân Doanh Nguyên, không cho phép chính mình hướng về địa phương tốt hướng về suy đoán. 800 kỵ binh tới gần, dẫn đầu tướng quân xông lên trước, đi tới Doanh Nguyên trước người, cấp tốc xuống ngựa quỳ một gối xuống bái nói, mặt tướng Hứa Trừ, bái kiến quân thượng. Mọi người trong lúc nhất thời rơi vào kinh ngạc bên trong, cái gì? Vị này bốn cảnh võ giả, cư nhiên là ta Tần Quốc tướng quân. Chúng ta Tần Quốc, lúc nào có như vậy một vị tướng quân? Đây là các tướng sĩ suy nghĩ, mà các võ giả suy nghĩ có khác biệt lớn, một vị bị người đời cũng nói hoàn khố quân thượng, dưới trướng lại có thực lực như vậy cường đại tướng quân, nói ra đi, người nào sẽ tin tưởng? 800 kỵ binh, toàn bộ đều là võ giả. Cái này chính là quân thượng gốc gác sao? Đây cũng quá cường hãn chứ. Vị này quân thượng, toàn thân đều là bí mật a. Doanh Nguyên nhìn về phía Hứa Trừ, tự mình xuống ngựa đem dịu dắt đứng lên, thời chiến không phải làm đại lễ, đối địch quan trọng. Hứa Trừ trịnh trọng gật gù, chúng ta nhận được quân thượng mệnh lệnh, liền từ Nam Phương hỏa tốc tới rồi. Nghe nói bệ hạ đang tại nơi này huyết chiến yêu tộc, chúng ta không có tới một chứ. Hệ thống vì bọn họ trồng vào ký ức là, ở Doanh Nguyên đăng cơ lúc, từng hướng về bọn họ phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn hỏa tốc tới rồi Hàm Dương trợ trận. Doanh Nguyên cười to nói, không có tới muộn, thời cơ vừa vặn, theo quả nhân cùng giết lùi yêu thú. Cái này Hứa Trừ làm đến thật là đúng lúc. Bất quá, Doanh Nguyên có đầy đủ tự tin, cho dù không dựa vào Hứa Trừ, hôm nay hắn cũng có thể đủ bình yên vô sự, đồng thời còn có thể xuất lĩnh lấy các tướng sĩ thành công phá vòng đây. Có Hứa Trừ, đều sẽ như hổ thêm cánh. Chỉ là hổ ưng, ở hổ si trước mặt, đều sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn. Chương 14. Thần bí quân thượng quốc quân mang đến chấn động là kinh người. Những võ giả kia, tâm lý từng ảo tưởng quá vị này chê khen nửa nọ nửa kia quân chủ đến tột cùng là loại gì tư thái. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai quân thượng dưới trướng càng có nhiều cao thủ như vậy trợ trận. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa nhìn cái này ước chừng 800 các tướng sĩ, đối với quân thượng còn rất cung kính. Vậy thì đủ để chứng minh, bọn họ là hết hy vọng sụp theo sát quân thượng. Hứa Chử điều chỉnh trận hình, hộ tống Doanh Nguyên loại người phá vòng đây. Không hổ là 800 hồ bí, ở gặp phải che khuất bầu trời yêu thú về sau, không chỉ riêng không có lòng sinh khiếp đảm, trái lại người người một bộ nóng lòng muốn thử răng rốc. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phía dưới, quân tần các tướng sĩ đột phá từng tầng phong tỏa, an toàn trở về Hàm Dương thành. Yêu thú cũng không có đổi tới, liền hiện nay mà nói, công thành, chúng nó cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa, chúng nó còn không có có làm rõ, đột nhiên xuất hiện chi kia võ giả quân đội rốt cuộc là thuộc về một cái tình huống thế nào. Tại sao Ngụy quân cho tình báo bên trong cũng không có đề cập đến, tần quốc bên trong còn có như vậy một nhánh binh sĩ. Hứa Chử cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì chính mình vừa vặn, càng để yêu tộc cùng Ngụy quân trong lúc đó vết nứt càng lúc càng lớn. 800 hổ bí xuất hiện, không chỉ riêng để những võ giả kia cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Tiêu Hoài Ngọc chờ một đám tướng lãnh đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ có lẽ là thời gian theo quân thượng, tại sao chưa từng nghe quân thượng đã nói, hắn còn có như thế một nhánh thần bí cường đại quân đội. Khó nói, nhánh quân đội này là quân thượng bí mật huấn luyện, chính là vì đợi được sẽ có một ngày có thể đủ đến thời điểm đó, lại để cho bọn họ hiện thân. Nghiền ngẫm sợ ga. Cổ nhân thường nói gần vua như gần quọng, không dối gạt người vậy. Bệ hạ tâm cơ, thật sự là quá thâm trầm. Doanh Nguyên hướng về chư vị tướng sĩ giới thiệu lên Hứa Chử, cũng dựa theo hệ thống ý tứ, cho 800 hổ bí cũng hợp lý sắp xếp thân phận, đến nỗi với không cho bất luận người nào phát giác ra được, do đó đem lòng sinh nghi. Trên thực tế, không có ai đem lòng sinh nghi, bọn họ chỉ cảm thấy quân thượng tâm cơ thâm trầm, âm thầm bên trong bồi dưỡng được đến như vậy một nhánh binh sĩ, ngày hôm nay mới để bọn hắn nổi lên mặt nước, trước đó, không có người nào có thể nhận ra được chi này thần bí quân đội tồn tại, không thể không nói, điều này thật sự là quá làm cho người thán phục. Quân thượng chôn giấu cũng quá sâu. Trận chiến ngày hôm nay, để Doanh Nguyên cảm thấy tiếc nuối là 800 hổ bí quá sớm bại lộ ở địch quân trong tầm mắt. Đây cũng không là một chuyện tốt. Hoài Ngọc đem những võ giả kia toàn bộ sắp xếp ở cung bên trong nghỉ ngơi đi, để bọn hắn cố gắng tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế, thần quốc còn cần bọn họ. Doanh Nguyên nói. Tiêu Hoài Ngọc không có chút gì do dự dựa theo quân thượng dặn dò, chỉ huy bọn họ đi tới hoàng cung. Chính là bọn họ an bài xong nơi ở cùng với ngự y về sau, hắn muốn nghĩ trở lại trên đầu thành, không ngờ bị vị kia gọi là Huyền Thành cô nương xuất khẩu ở, tướng quân chậm đã. Nếu như bổn tướng quân đoán không lầm, ngươi nên là Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Nữ Lý Huyền Thành cô nương chứ? Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Lý Huyền Thanh gật gù, chính là tiểu nữ tử. Tại hạ gọi lại tướng quân, là bởi vì có một chuyện muốn hỏi. Tiêu Hoài Ngọc hiếu kỳ nói, Thiên Tuyển Thánh Địa chính là Tần Quốc cảnh nội số một số hai đại tông môn, cô nương là cao quý thánh nữ, thân phận tôn quý, không biết có chuyện gì muốn hỏi bổn tướng quân. Lý Huyền Thanh xoan suýt chốc lát, cuối cùng khẽ cắn răng, hỏi lên trong lòng bí ẩn, nghe nói tướng quân rất sớm liền tùy tùng quốc quân, không biết hiện nay quân thượng là thế nào một vị nhân kiệt. Người bình thường hỏi vấn đề này, bất kể như thế nào, cũng phải trị hắn một cái đại bất kính chi tội. Nhưng cái này Lý Huyền Thanh chính là Thiên Tuyển Thánh Địa thánh nữ, tương lai rất có thể là Thiên Tuyển Thánh Địa trưởng môn, thân phận đặc thù, không thể không khiến Tiêu Hoài Ngọc khách khí đối xử. Cô nương vì sao sẽ đối với quân thượng cảm thấy hứng thú? Lý Huyền Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẳng thắn nói, hôm nay nhìn thấy quân thượng long uy, lòng sinh kính phục, liền muốn bao nhiêu hiểu biết một phen, mong rằng tướng quân tha thứ tại hạ bất kính chi tội. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày đầu, nghĩ thầm, nàng yêu cầu vấn đề, chẳng lẽ là Thiên Tuyển Thánh Địa ý tứ? Nghĩ tới đây, hắn nói, quân thượng là một vị vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung người. Lý Huyền Thanh nghi hoặc không rõ, đây coi là cái gì kết luận? Tiêu Hoài Ngọc bình thản nói, quân thượng là một vị từ xưa xưa nay không từng xuất hiện, tương lai khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện người, đến đây là hết lời, nhiều lời chính là chính thức đối với quân thượng bất kính. Nếu rất có thể là Thiên Tuyển Thánh Địa hỏi chính hắn một vấn đề, như vậy, không thể chê, vào chỗ chết khen quân thượng, chuẩn không sai. Hắn biết mình cho cái này đánh giá khả năng đối với hiện tại quân thượng mà nói có chút cao. Thế nhưng cũng không quan hệ, khen quân thượng chính là vì tần quốc được, nếu không phải là lo lắng cho mình nói nhiều tất lỡ lời, Tiêu Hoài Ngọc còn muốn nhiều thổi phồng trên hai câu. Chẳng bằng cho nàng một cái lập lờ nước đôi trả lời, nhượng nàng đoán đi thôi. Chỉ mong Thiên Tuyển Thánh Địa được mình muốn đáp án, tiến tới có thể trợ giúp quân thượng bảo vệ Hàm Dương, đẩy lùi Lý quân. Lý Huyền Quân nhìn Tiêu Hoài Ngọc rời đi bóng lưng, đăm chiêu, hắn đối với quân thượng đánh giá, cư nhiên như thế cao, xem ra quân thượng thật không như là trong truyền thuyết như vậy, là một vị bất trung bất hiếu công tử bột. Lại đến, nàng đem Tiêu Hoài Ngọc đánh giá, nói cho mỗi một vị võ giả nghe. Không biết tại sao, cùng người khác chia sẻ quân thượng chỗ bất phàm, sẽ làm nàng hơi có chút hài lòng. Cứ như vậy, đến từ chính Tần Quốc các giang hồ môn phái võ giả, cũng dồn dập đem Tiêu Hoài Ngọc đối với quân thượng đánh giá, viết ở trong tín thư, tự nói với mình tông môn. Trong lúc vô tình, Doanh Nguyên trong giang hồ hỏa một cái, triệu hoán giá trị đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng cường. Cả tòa Hàm Dương thành bên trong, ngay đầu tiên toàn bộ cũng biết quân thượng cứu ra võ giả một chuyện. Bọn họ ở hô to, ở hân hoan nhảy nhót. Quân thượng thật sự là một vị thần nhân. Ở các loại điều kiện cũng không lợi cho mình điều kiện tiên quyết, lại còn có thể đủ xuất lĩnh bị nhốt võ giả đột phá vòng đây, thật sự là không có người nào có thể tưởng tượng, quân thượng lúc đó nên là có cỡ nào hăng hái. Cái này còn không phải quan trọng. Mấu chốt nhất địa phương chính là ở, làm chủ của một nước, quân thượng hắn dĩ nhiên có thể đặt mình vào nguy hiểm, không tiếc đại giới cứu ra những võ giả kia, chỉ một điểm này mà nói, liền đủ lệnh người kính phục. Xem ra quân thượng đối với Tần Quốc là chăm chú. Tần Quốc dân chúng, tất nhiên sẽ không cố phụ quân thượng. Bọn họ những người này tâm lý cũng rõ ràng, tại sao quân thượng muốn đi cứu những võ giả kia? Bởi vì những người kia đều là tận trung vì nước anh hùng. Quân thượng hắn, vì là những này tận trung vì nước người có thể không tiếc sinh mệnh. đây mới là nhất là khiến người khâm phục địa phương. Dân chúng tự động quên cứu ra những võ giả kia chỗ tốt, trong tiềm thức bọn họ lựa chọn mình muốn đáp án kia. Trong phủ thừa tướng, Tả Khâu hướng về nữ nhi mình mở miệng nói, hiện tại biết rõ chúng ta vị này quân thượng bất phàm chứ? Bất động lộ ra dưới, lại xuất hiện một nhánh 800 người võ giả quân đội, bọn chúng đều là lấy một chống trăm hảo thủ, như vậy một luồng lực lượng, có thể nói không gì không phá. Trước đó, tất cả mọi người không biết quân thượng lại còn có được một đội quân như thế. Giờ khắc này, trong lòng hắn tồn tại một cái suy nghĩ, vị này quân thượng rất có thể sẽ là Tần quốc lịch đại tới nay mạnh mẽ nhất quốc quân. Cũng chỉ có hắn có thể chỉ huy Tần quốc chính thức hướng đi cường thịnh. Như vậy giỏi về ẩn nhẫn, thật sự là không phải người thường có khả năng. Tạ Quân Nghi chất phát gật gù, nàng hiện ở trong đầu là một mảnh trắng xóa, bởi vì nàng hôm nay cũng bị Doanh Nguyên thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. 800 tinh nhuệ, toàn bộ đều là võ giả. Cái này rất có thể là Đại Tần từ khi lập quốc tới nay đều chưa từng nắm giữ quá lực lượng. Mà bây giờ một đội quân như thế thật sự liền xuất hiện, vẫn là mới chịu đựng trên bí mật bồi dưỡng được đến quân đội. Cái này quá làm cho người chấn động. Đại khái mấy canh giờ thời gian, Tạ Quân Nghi liền đem chuyện nào nói cho Sở Hữu cùng Trung Chí Hướng Hảo Hữu. Mỗi người cũng vạn phần kinh ngạc. Bọn họ đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài tản quân thượng gốc gác. Doanh Nguyên đối với Tần quốc sức ảnh hưởng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Cho tới vương công đại thần, cho tới phổ thông bình dân, giờ khắc này cũng đã biết, hiện tại vị này quân thượng là một vị thần bí quân thượng. Bất luận miếu đường giang hồ cũng đều bắt đầu đem quốc quân kháng địch sự tích lưu truyền rộng rãi. Nhất triều quốc khởi, thiên hạ đều biết. Chương 15. Chết vào nói nhiều ngày mai sáng sớm. Tia nắng ban mai từ từ ra ra màn che. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua nhàn nhạt vũ khí, ôn nhu tràn ngập ở Hàm Dương thành, thời khắc này, vốn nên tràn ngập khói lửa nhân gian, khí tần đô, tựa hồ biến thành như tiên cảnh. Ở Doanh Nguyên trong mắt xem ra, đây là sắp nên đón khúc nhạc dạo trước bao tác, là ngắn ngủi an lành. Hàm Dương thành ở ngoài phía nam trăm dặm, là vị thủy bờ sông. Vị thủy mặt nam, cũ đoạn bảo vệ. Sơn thủy đều dương, cố xương Hàm Dương. Dựa vào núi, ở cạnh sông Hàm Dương, từ xưa đến nay, chính là binh gia tất tranh chi địa. Hiện nay, Doanh Nguyên nhận được tin tức, Ngụy quân có ít nhất 20 vạn tinh nhuệ kỵ binh, toàn bộ tích trữ ở vị thủy bờ sông, rất nhiều bình chân như vậy, sao sơn chấn hổ ý tứ. Trong lúc nhất thời, quân Tần lần thứ hai rơi vào bị động ở trong. Tiêu Hoài Ngọc đi tới Doanh Nguyên phía sau, ôn quyền nói, quân thượng, phái ra đi thám báo, cũng không từng dò tham Ngụy quân chủ tướng là ai. Doanh Nguyên tay cầm nhân hoàng kiếm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vị thủy bờ sông phương hướng, lo lắng nói, trước tiên vì là không thể thắng, mà đối đãi địch chi có thể thắng. Tiêu Hoài Ngọc nghe tiếng sững sờ, trong nháy mắt minh bạch lời ấy chân lý, kính phục cùng được nói, quân thượng xuất khẩu thành thơ, làm người khâm phục. Bất quá, chúng ta có thể đợi được địch quân lộ ra kẽ hở cái kia một ngày sao? Hiện tại cũng thế, đối với quân Tần phi thường bất lợi. Mặt đông, yêu tộc đại quân bất cứ lúc nào tấn công. Mặt nam, Ngụy quân mắt nhìn chằm chằm. Hai mặt giáp công, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ không thủ được Hàm Dương, đây không phải chuyện giật gân, mà là cũng thế, thật phát triển đến như vậy nghiêm trọng trình độ. Doanh Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói, đến lúc nào có thể thắng lợi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải chúng ta có thể quyết định, mà là quyết định ở địch nhân. Tiêu Hoài Ngọc minh bạch quân thượng ý tứ. Địch quân lặn lội đường xa tới đây, lương thảo tiếp tế các loại tình huống đều muốn sẽ là vấn đề. Nếu là bọn họ tiếp tế không thể đúng lúc sung túc, đến khi đó bọn họ bại thế liền sẽ hiện ra, cũng chính là quân Tần chuyển bại thành thắng tốt nhất thời cơ. Chuẩn bị ngựa, theo quả nhân đi ra ngoài một chuyến. Doanh Nguyên hướng về bên dưới thành đi đến. Tiêu Hoài Ngọc đi sát đằng sau, không biết quân thượng muốn đi nơi nào. Doanh Nguyên nói, vị thủy phía tây có một chỗ sơn gốc, nơi đó có thể trực quan nhìn thấy vị thủy bờ sông. Theo quả nhân đi xem Ngụy quân bố phòng trận doanh. Tiêu Hoài Ngọc ôn quyền nói, rõ. Ra ngoài dò xét trại địch, là thời cổ chinh chiến thường cũng có sự tình. Chỉ cần cẩn thận, sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa chỗ kia sơn cốc, khoảng cách vị thủy có một khoảng cách, có đầu trên núi đường nhỏ, đi về sơn cốc, tránh được ra sở hữu địch quân thám báo thay mắt. Chỉ cần trì hoãn thời gian không dài, nên liền không có gì đáng ngại. Như là quân thượng đồng dạng làm ra quyết định, Tiêu Hoài Ngọc rất rõ ràng, chính mình căn bản là thay đổi không cái gì. Hai người từ nó thành môn, từng người cưỡi lên một thất khoái mã, đi tới sơn cốc. Ở đường đi bên trên, Tiêu Hoài Ngọc hỏi, xin hỏi quân thượng, ngài vừa nãy giảng cái kia lời nói, xuất từ cái nào bộ binh thư? Hay là nói, là quân thượng ngài từ chinh chiến tới nay làm ra kết luận. Doanh Nguyên lúc này mới ý thức được, phía trên thế giới này có thể không có cái gì tôn tử binh pháp. Hắn ngẫm lại, chân thành nói, chẳng qua là quả nhân thuận miệng nói mà thôi, nếu ngươi là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, ngày sau quả nhân viết bộ binh thư tặng cho ngươi. Tiêu Hoài Ngọc mừng rỡ, vậy mà tướng trước hết cảm ơn quân thượng. Liên chỉ cần dựa vào quân thượng câu nói kia, chờ binh thư thành tựu một khắc đó, tất nhiên là một bộ vang dội cổ kim tác phẩm đồ sộ a. Doanh Nguyên cười không nói, tăng nhanh bước chân. Vì là không cho địch quân phát giác, hai người bọn họ không có mang bất kỳ tùy tùng, lời như vậy, mục tiêu liền so ra nhỏ hơn một chút. Sơn cốc sâu thẳm, cao sơn dưới chân, băng thẳng như gương hồ đỗ vây quanh cao sơn chảy xuôi, đây là vị thủy bờ sông chi nhánh. Nơi này núi non trùng điệp, dòng sông tung hành, hình chiếu một mực, hai bờ sông cảnh sắc liền như trăm dặm hành lang trưng bày tranh. Hai người tùy ý mang đến mã thất đang tại bờ sông nước uống. Tiêu Hoài Ngọc theo thói quen cho tuấn mã tắm rửa, dùng vải thô dính nước, ở thân ngựa bên trên qua lại lau chùi. Hắn từng nghe nói câu nào, một vị không yêu chiến mã tướng quân, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành một tên tốt tướng quân. Trên thực tế cũng là như thế, một cái không yêu chiến mã quốc gia là sẽ không trở thành quân sự cường đại quốc gia. Doanh Nguyên nhìn hắn cười nói, ngươi cũng đã biết tại sao nơi này không có bị địch quân đóng quân sao? Tiêu Hoài Ngọc khó hiểu nói, cái này mạn tướng còn thật không biết, quân thượng chỉ giáo. Doanh Nguyên mở miệng nói, nơi này tuy nói cũng là dựa vào núi, ở cạnh sông, nhưng đều là non xanh nước biếc, một khi chiều gió thích hợp, dùng hỏa công đủ khiến nơi này chú quân toàn quân bị diệt. Hơn nữa, nơi này trừ sơn cốc bên ngoài, liền vô hiểm khả thủ, ở đây chú quân, không có gì ý nghĩa quá lớn. Tiêu Hoài Ngọc như hiểu mà không hiểu gật gù. Doanh Nguyên thấy vậy, lắc đầu cười khổ. Hắn còn cần thời gian nhất định, có thể trưởng thành. Thế nhưng làm một tên vừa trải qua đại chiến tướng quân mà nói, Tiêu Hoài Ngọc đã làm được đủ tốt, thậm chí có thể được xưng là ưu tú. Ở đây lưu lại chốc lát, bọn họ liền tới đến bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng sống lâu lên láo làng, chỗ đỉnh núi thúy sắc dục tích. Như lệnh người thân thể đưa hải dương màu xanh lục ở trong. Đại thụ lá cây rất rậm rạp, như là chống đỡ ra từng thanh lục sắc dù chỉ tán, có thể rất tốt che lấp thân hình. Bọn họ xuyên thấu qua lá xanh, nhìn thấy bên ngoài thung lũng, vị thủy bờ sông địch quân tình huống, lít nha lít nhít, toàn bộ đều doanh trướng, hầu như chất đầy mắt trần có thể thấy vị thủy dòng sông. Cái này rất khiến người ta run sợ. Đoán sơ qua, bọn họ quân đội còn xa xa không bằng 20 vạn. Cái này rất lệnh người khiếp sợ. Tiêu Hoài Ngọc lo sợ bất an nói, trước nghe được thám báo nói lên địch quân đội hình quy mô, không xuống 20 vạn, bây giờ xem ra, 20 vạn muốn bao nhiêu à? Doanh Nguyên nói, không oán niệm thám báo tình báo sai lầm, ngươi chú ý không, trại địch bên trong người chạy trốn động rất lớn, cái này đủ để chứng minh, còn có liên tục không ngừng binh lực muốn đi qua. Tiêu Hoài Ngọc nghi ngờ nói, bọn họ ở vị thủy dòng sông vực tập kết nhiều như vậy quân đội, đến tột cùng là muốn làm gì? Doanh Nguyên vẻ u sầu như tê dại nói, có thể làm việc tình rất nhiều, lập tức liền muốn tới mùa mưa, vị thủy bờ sông vị tất nhiên dâng lên, mà vị thủy đầu nguồn đầu bên trong, thời khắc nguy hiểm cho Hàm Dương, vạn nhất đến lúc đó bọn họ thoát lũ vỡ đê, đối với chúng ta mà nói, là một cái rất không chuyện tốt. Không phải không có khả năng này. Tiêu Hoài Ngọc giật nảy cả mình nói, vị thủy bờ sông một khi vỡ đê, nguy hiểm cho chính là thành bên trong mấy trăm ngàn máy tính, ngụy quân nếu là thật làm như vậy, vậy coi như là người người oán trách. Doanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ liền cấu kết yêu tộc chuyện như vậy cũng làm ra được, còn có cái gì không thể làm? Bằng không, quả nhân thật sự không tưởng tượng nổi, lao lực hoảng hốt ở vị thủy bờ sông đóng quân đại quân đến tột cùng là tại sao? Tiêu Hoài Ngọc cầu vấn nói, quân thượng, nếu như ngụy quân thật là nghĩ như vậy phương pháp, chúng ta nên muốn ứng đối ra sao? Doanh Nguyên ngẫm lại, nghiêm túc nói, khoảng cách mùa mưa còn có gần nửa tháng, chúng ta chỉ có thể nghĩ hết phương pháp, ở hơn một tháng bên trong kết thúc chiến tranh, bằng không, chỉ có đổi đường sông, thế nhưng bọn họ hiện tại chiếm cứ lấy đường sông, tạm thời đã là vô kế khả thi. Tiêu Hoài Ngọc minh bạch sự tình tính chất nghiêm trọng. Hai người bọn họ quan sát một lát sau, chính là chạy về Hàm Dương. Hôm nay ra khỏi thành, được tình báo rất đáng giá. Ở thành bên trong, có một số võ giả tranh nhau ồn ào muốn gặp quân thượng. Tuyên bố phải ngay mặt cảm tạ quân thượng ngày ấy thượng Dương cốc ơn cứu rút. Trong đó còn có Lý Biển Thanh. Bọn họ bản ý là tốt, thế nhưng bọn họ đã nghiêm trọng quấy nhiễu được thủ thành trật tự. Các tướng sĩ đã đối với bọn họ nói, quân thượng ra ngoài. Thế nhưng là bọn họ không tin, còn cho rằng là quân thượng không muốn thấy nhóm người mình, liền xin muốn gặp. Bọn họ thương thế cũng đã khôi phục, muốn ở chỗ này thủ thành, cùng mọi người cùng chống lại ngoại địch. Có tướng lãnh hảo luôn khuyên bảo, để bọn hắn đi về nghỉ trước, thế nhưng những người này một mực đều là mắt quét, không hiểu được làm sao biến báo. Liền nghĩ đứng ở chỗ này hy vọng có thể đủ nhìn thấy quân thượng một mặt. Doanh Nguyên trở về thành lúc, nghe được trên đầu thành tiếng huyên náo âm, hắn không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Trải qua các tướng sĩ trình bày, hắn biết rõ sự tình mọi nguồn. Đi tới trên đầu thành, những võ giả kia hô nhau mà lên, ở Doanh Nguyên trước người liên tục ồn ào, lệnh hắn rất là phiền chán. Để mọi người yên lặng, Lý Huyền Thanh rồi lại khi nói chuyện, quân thượng rất cao hứng lại một lần nữa có thể nhìn thấy ngài, hy vọng chúng ta có thể cùng ngài cùng một nơi kề vai chiến đấu bảo vệ quốc gia. Vốn là mọi người đều yên tĩnh, thế nhưng là nàng rồi lại chăm chỉ không ngừng khi nói chuyện, vậy sẽ khiến Doanh Nguyên cảm thấy đau đầu. Hắn coi thường Lý Huyền Thanh, trên đời có một loại người từ nhỏ chết vào nói nhiều, hắn rất đáng ghét nàng, bởi vì nàng không nghe lời. Lý Huyền Thanh nghe tiếng ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ cũ, nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Ta thật giống gây quân thượng không vui, quân thượng nên sẽ không tức giận chứ? Nàng tức thời ngậm miệng, cúi đầu, không dám mắt nhìn quân thượng, mà trầm mặc không nói. Trong đầu chỉ đang miên man suy nghĩ. Nếu đặt tại dĩ vãng, có người dám đối với nàng nói vợ như vậy, nàng đã sớm rút kiếm đối mặt. Cho dù là tiền nhiệm quốc quân nàng cũng dám làm như vậy. Thế nhưng cái này một đời quốc quân Doanh Nguyên không giống. Nàng thấy hắn, không biết tại sao, toàn thân sẽ có loại khô nóng cảm giác xuất hiện, sẽ đem chính mình mặt đốt nóng bỏng, sẽ quan tâm hắn nhất cử nhất động. Lại, Lý Huyền Quân rất đẹp, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Cái gọi là tính như thanh trì, động như gợn sóng, vừa bạn có thể hình dung nàng. Nhưng thật không tiện, thân là vua của một nước Doanh Nguyên, mặt ngủ. Chương 16. Quá là khéo cuối cùng Doanh Nguyên hay là đồng ý để những võ giả này ở lại chỗ này. Dù sao, bọn họ đối với thủ thành mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Võ giả cố gắng không quá sở trường đại binh đoàn phương thức tác chiến, thế nhưng bọn họ đối phó lên yêu thú đến, nhưng có chính mình một bộ thao tác. Tân quốc cảnh nội giang hồ môn phái, ở biết được quân thượng tự mình đi cứu võ giả một chuyện, liền liền làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp quốc quân chống đỡ xâm lấn. Bọn họ làm ra quyết định này phi thường gian nan, bởi vì ai cũng không nói chắc được, vị này quốc quân có thể hay không thủ được Hàm Dương, nếu là không thủ được, đại tần giang sơn chính là tràn ngập nguy cơ. Đến khi đó, sở hữu trợ giúp quá quân thượng thế lực đều sẽ tao ngộ ngụy võ tốt gót sắt đập lên. Một ngày đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Hàm Dương trong ngoài yên lặng như tờ. Gió đêm từ từ lướt qua đầu tường, để rất nhiều các tướng sĩ cũng hơi cảm giác được một chút hơi lạnh. Bất quá, bọn họ vẫn ngủ được rất thơm. ban ngày lúc mỗi người tinh thần trạng thái đều là căng thẳng cao độ, đến ban đêm bất luận bên người hoàn cảnh có cỡ nào gay go, bọn họ đều có thể đủ an toàn ngủ. Giờ khắc này, Doanh Nguyên đang đứng ở trên đầu thành hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới, hắn không buồn ngủ. Từ khi đăng cơ, mỗi cái ban đêm hắn đều không có quá nhiều cơn buồn ngủ, tựa hồ đã tạo thành một loại không tốt lắm thói quen. Làm cũng không thuộc về thế giới này linh hồn, hắn thường thường đang suy tư có thể hay không đem Tần Quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dù cho hiện tại có hệ thống giúp đỡ, hắn cũng vẫn như cũ cho rằng đây là một cái rất có tính khiêu chiến sự tình. Tiêu Hoài Ngọc vẫn yên tĩnh canh giữ ở phía sau hắn. Từ khi võ giả thủ thành, Lý Huyền Thanh liền thường thường có thể thấy cảnh này chẳng cảnh. Tối nay man mát, nàng có chút bận tâm quân thượng thân thể, chính là đem ra một cái áo choàng, muốn mượn Tiêu Hoài Ngọc tay cho quân thượng đưa tới. Thế nhưng Tiêu Hoài Ngọc không có đồng ý, thường thường ở cái này thời điểm, quân thượng là phiền chán nhất bị người khác quấy rối. Lý Huyền Thanh có chút hoang mang, tại sao quân thượng không đi nghỉ ngơi? Tiêu Hoài Ngọc giải thích nói, Lý cô nương có chỗ không biết, quân thượng, đây là đang vì mình giảm bớt áp lực. Giảm bớt áp lực? Lý Huyền Thanh nhìn về phía cái kia đạo có chút cô tịch bóng lưng, ở ban đêm có vẻ rất là mơ hồ. Nguyên lai, tại chính mình trong lòng cường thế vô cùng quốc quân, cũng sẽ có cảm thấy áp lực thời điểm. Doanh Nguyên xoay người, nhìn về phía Lý Huyền Thanh, nhìn thấy trong tay nàng áo choàng, không tên cảm giác tâm lý ấm áp, hiếm thấy chủ động hướng về nàng nói một câu, ngươi tự hồ. Đối với quả nhân cảm thấy rất hứng thú. Hắn không phải người ngu. Ở rất nhiều khi đợi, hắn đều có thể chú ý tới, có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm. Làm từ từ phát giác thời điểm liền sẽ phát hiện, đạo kia ánh mắt khởi nguồn, chính là Lý Huyền Thanh. Nàng nghe được quốc quân nói về sau, hai má trong nháy mắt đỏ bừng, dường như nhiễm phải một tầng mỏng manh đỏ ửng giống như vậy, nhất thời có vẻ nàng xinh đẹp không gì tả nổi. Đây là Doanh Nguyên lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lý Huyền Quân. Không thể không nói, nữ tử này rất là kinh diễm. Bất quá, đây cũng chỉ là trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ mà thôi. Quân thượng chính là vua của một nước, lại càng là đại tần tương lai hy vọng, dân nữ đối với quân thượng cảm thấy hứng thú, cũng hẳn là ở hợp tình lý chứ. Hai má đỏ chót, Lý Huyền Thanh rất là e thẹn nói ra lời nói này. Ở một bên nghe được, Tiêu Hoài Ngọc cũng có chút không dám tin tưởng. Nàng đương đương một vị thánh nữ, lại tự xưng dân nữ. Quân thượng hy vọng cũng quá nặng chứ. Doanh Nguyên chậm rãi bước đi tới Lý Huyền Quân bên cạnh người. Nàng không dám ngẩng đầu, bên hai truyền đến thanh âm hắn, có thời gian, quả nhân không thể không nói, ngươi rất làm cho người khác chán ghét, nhưng có thời gian, quả nhân lại không thể không thừa nhận, ngươi rất ngốc nghếch, loại này ngốc nghếch, để quả nhân cảm thấy ngươi lại có chút đáng yêu. Ngốc nghếch? Lý Huyền Thanh mới vừa muốn nói gì lúc, Doanh Nguyên đã hạ xuống đầu tường. Nàng nhìn hắn bóng lưng, lẩm bẩm nói, là chê vứt bỏ ta không đủ thông minh sao? Ngày mai buổi trưa, Ngụy Võ tốt công thành, yêu tộc không có tới. Mấy ngày nay, yêu tộc động tĩnh vẫn rất nhỏ. Ngụy quân ở thành bên ngoài khiêu chiến, bọn họ có một vị tướng lãnh, tên là Khương Tiên Mai, chính là một vị bốn cảnh đỉnh phong võ phu, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào ngũ cảnh ngưỡng cửa. Hắn ở thành bên ngoài mắng trận, Doanh Nguyên, nếu là sẽ lại không đầu hàng, chờ bổn tướng quân đánh hạ Hàm Dương, tất nhiên sẽ ngươi thắng thị hoàng tộc giết hại hầu như không còn. Để ngươi khắp thiên hạ nhìn, ngươi bị này thí quân đổ, sẽ được cái gì hậu quả? Nói chuyện rất khó nghe, thế nhưng Doanh Nguyên thờ ơ không động lòng. Bất quá, đây càng thêm trợ chướng Khương Thiên Nhai khoa trương khí diễm. Hắn bắt đầu mắng Doanh Nguyên bất trung bất hiếu. Bất trung, điểm này tất cả mọi người biết rõ. Cho tới bất hiếu, nói chính là Doanh Nguyên mẹ đẻ bỏ mình thời gian, hắn chưa có trở về kinh đến phung biếng. Hắn giảng đi ra chuyện này, triệt để đem Doanh Nguyên chọc giận. Chuyện này vẫn là trong lòng hắn tiếc nuối cùng với vết sẹo. Sau đó, hắn liền xuất lĩnh quân đội ra khỏi thành tác chiến, muốn tự mình sẽ một hồi cái này gọi là Khương Thiên Nhai tứ cảnh vũ phu. Chờ hai quân đánh mới, Khương Thiên Nhai đối với Tần Quốc quân thượng liền có mấy phần kiên kỵ cũng kết đảm. Hắn từng trải qua Doanh Nguyên thủ đoạn, tự giác không phải là đối thủ của hắn. Hắn đem Doanh Nguyên bước ra mục đích là có khác nó mưu. Một thân thiên đế giáp thân thể Doanh Nguyên, chính là này phương chiến trường chói mắt nhất tồn tại, không có bên trong. Ngươi sợ sệt hắc ám sao? Doanh Nguyên rút ra nhân hoàng kiếm, trong mắt đen lấy, để lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Khương Thiên Nhai nhíu nhíu mày đầu, có ý gì? Doanh Nguyên nói, ngươi đã thành công đem quả nhân chọc giận, tiếp đó liền để quả nhân nhìn ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì, có thể chống đỡ ngươi vừa này trắng trợn không kiêng dè. Nói tận, định hướng về hắn xung phong. Ai ngờ cái này Khương Thiên Nhai lại ngay cả vội vươn ra năm ngón tay, chỉ lo hắn thật xung lại, chấm đã. Thực lực ngươi, ở ngày ấy chém liên tục ta Ngụy quân thất tướng thời điểm, bổn tướng quân cũng đã biết được. Hiện tại, bổn tướng quân muốn nhìn một chút, ngươi chi kia bộ đội thần bí thủ lĩnh, chính là cái kia gọi là Hứa Trừ Gia Hỏa, có cái gì kinh người thủ đoạn. Hắn nói xong câu đó lúc, Doanh Nguyên phi thường muốn cười. Hứa Trừ, thiên tư tuyệt đỉnh, một thân khổ luyện đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có thể nói đồng giai vô địch. Không nghĩ tới, hắn lại dám chủ động cùng Hứa Trừ ước chiến. Ở Hứa Trừ cùng Doanh Nguyên đột phá trùng vây trở về Hàm Dương, sở hữu đám văn võ đại thần chính là biết rõ thân phận của hắn. Bộ đội thần bí thống lĩnh, bị quân thượng được xưng hổ si Hứa Trừ. Nếu phe mình cũng đã biết hắn danh hiệu, như vậy địch quân biết được, cũng là chẳng có gì lạ. Doanh Nguyên cười một tiếng, hướng về bên cạnh Tiêu Hoài Ngọc nói, quá là khéo, hắn còn có thể thiêu đối thủ. Lúc này, Hứa Trừ chậm rãi về phía trước, đến quân thượng trước mặt. Có chắc chắn hay không giết hắn? Doanh Nguyên hỏi. Hứa Trừ đáp, quân thượng yên tâm, xem ta làm sao chém hắn đầu lâu. Doanh Nguyên sở dĩ để Hứa Trừ nên chiến Khương Thiên Nhai, là bởi vì hổ si thực lực không cần đi hết sức ẩn giấu. Hơn nữa, chính mình làm vua của một nước, cùng địch quân một vị tướng lãnh chiến đấu, xác thực cũng có chút không giống như đồn đại, loại này tự hạ thân phận sự tình, hắn dự định sau đó hay là bất làm là hơn. Hắn càng thêm minh bạch, đối phương cố ý để Hứa Trừ xuất chiến, kỳ thật là vì là nhìn thần bí quân đội thống lĩnh có bao nhiêu cân lượng. Đã như vậy, Doanh Nguyên chẳng bằng tương kế tự kế, để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ trung thành với chính mình chi kia thần bí quân đội thực lực cụ thể. Chỉ cần Hứa Trừ có thể đem Khương Thiên Nhai đầu lâu chém xuống, như vậy phòng trừ Ngụy Võ tốt một quãng thời gian rất dài, đều sẽ sợ hãi 800 hổ bí. Đối với Tần Quốc mà nói có thể đưa đến chỉ hoãn địch quân công thành tiến độ tác dụng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hứa Trừ cùng Khương Thiên Nhai chiến ở cùng một nơi. Khiến người không tưởng tượng được là, hai người căn bản không có phát sinh cái gì kinh thiên đại chiến. Trái lại theo Hồ Si giơ tay chém xuống, mấy hiệp về sau, Khương Thiên Nhai liền đầu người rơi xuống đất. Hứa Trừ mắt nhìn chằm chằm nhìn Ngụy Quân. Ngụy Quân thấy chủ tướng thân tử, nhất thời mất đi chiến ý, phó tướng đội vã tổ chức quân đội lùi lại. Hứa Trừ đem chưa nhắm mắt Khương Thiên Nhai đầu lâu để sách tới quân thượng bên người, ôn quyền nói, mặt tướng may mắn không làm được mệnh. Doanh Nguyên khen ngợi nhìn về phía hắn, gật gù, lấy đó thỏa mãn. Làm được rất tốt, truyền lệnh tăng quân, trở về thành. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, cũng không biết rằng tại sao, Doanh Nguyên câu kia quá là khéo. Lại hỏa, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cũng bắt đầu thịnh truyền câu nói này, phản phất đem câu nói này cũng làm chính mình tiền ngoài miệng. Tỷ như, Hàm Dương dân chúng trong thành uống đến một chén trà ngon, liền sẽ nói trên một câu, trà này phao được thật sự là quá là khéo. Bởi vì một câu nói này, cải thiện rất nhiều người đầu lưỡi thói quen, vô hình bên trong, lại vì là Doanh Nguyên tăng thêm một số triệu hoán trị. Chương 17. Kiếm đang tám hoang, 1, chương 17, kiếm đang tám hoang mấy ngày gần đây tới nay, Ngụy quân sĩ khí càng đê mê, nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì trước tiên có Doanh Nguyên trận chém thất tướng, sau có Hổ Si Hứa Trừ danh chấn tam quân sự tình phát sinh. Yêu tộc như là trầm mặc giống như vậy, cũng không công thành, cũng không giúp quân, giống như ở bên quan. Liên quan với vì sao như vậy, Ngụy quân tướng lãnh rõ ràng trong lòng. Thế nhưng Tần Quốc phương diện cũng không biết, bọn họ còn tưởng rằng là yêu tộc ở kìm nén cái gì xấu. Ngụy quân trận doanh bên trong, Ngụy Tuyên đang cùng một đám tướng lãnh thương nghị có liên quan yêu tộc sự tình. Nguyên soái, chúng ta tổn thất một vị bốn cảnh đỉnh phong võ phu, chỉ vì hướng về yêu tộc chứng minh, chúng ta không có hố hại chúng nó, làm như vậy, có hay không có chút không quá đáng giá. Đúng vậy a Nguyên soái, thương tướng quân bất kể như thế nào nói, đều là ta Ngụy quốc công thần, bây giờ tại đây giống như bị tần tướng sát hại, thật sự là quá đáng tiếc. Bọn họ ngôn luận, để lộ ra rất nhiều tin tức. Nguyên lai Khương Tiên Ngai chủ động muốn khiêu chiến Hứa Trừ, không riêng gì muốn dò xét 800 hổ bí chủ tướng thực lực, trong đó quan trọng nhất một điểm, chính là muốn hướng về yêu tộc biểu đạt tự thân thành ý thế, nhưng những tướng lãnh kia cảm thấy, yêu tộc sẽ không cảm kích. Rất có thể, Khương Thiên Ngai cái chết, chỉ có thể là bạch bạch hồn mạng. Ngụy Tuyên tâm lý rất rõ ràng tất cả những thứ này, có một số việc, bản soái so với các ngươi hiểu biết. Thế nhưng hiện tại, Ngụy quốc cùng yêu tộc hợp nhu, chính là chiều hướng phát triển. Ở cái này thay thế Chu Thất thời khắc mấu chốt, chúng ta cùng yêu tộc quan hệ, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không quân thượng trách tội xuống, chúng ta ai cũng không thoát được liên quan. Hắn lời nói này, có chút để chúng tướng quân tầm mát. Dù sao, Khương Thiên Ngai chính là một vị chinh chiến nhiều năm lão tướng, vì là Ngụy quốc kiến lập các loại công văn. Nhưng hôm nay, nhưng để làm thẻ đánh bạc. Tất cả những thứ này chỉ vì hướng về yêu tộc biểu đạt tự thân thành ý mà thôi. Từ khi ngàn năm trước trận đó nhân yêu đại chiến kết thúc, nhân tộc đến lúc nào hướng về yêu tộc như vậy cũng đúng quá. Trong lòng bọn họ có bao nhiêu khâm phục. Thế nhưng Ngụy quốc xưng vương xưng bá, một mực lại không rời bỏ được yêu tộc trợ giúp. Ngụy Tuyên chú ý tới chúng tướng sĩ khó chịu vẻ mặt, bất đắc dĩ nói, thân là một tên tướng sĩ, chết trận xa trường chính là tối cao vinh diệu. Cho dù không vì hướng về yêu tộc biểu đạt thành ý, chúng ta cũng sẽ cùng cái kia gọi là Hứa Trừ tần tướng tương phùng. Đến khi đó, bị chết sẽ là ai chứ? Chúng tướng sĩ cúi đầu trầm mặc không nói. Ngụy Tuyên tiếp tục nói, bị chết rất có thể là chúng ta, thế nhưng Khương tướng quân chết, để chúng ta thấy được Hứa Trừ ưu thế, lần sau gặp phải hắn, chúng ta sẽ không sẽ lấy man lực thắng chi. Chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Nguyên soái đều như vậy câu hỏi, bọn họ cũng không phải kẻ điếc, chỉ có thể trái lương tâm đáp lại một, hai. Ngụy Tuyên thấy vậy, cảm giác đau đầu. Được, Khương tướng quân hậu sự, bản soái sẽ xử lý thích đáng. Ngoài ra, sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện, bản soái đã tấu cáo triều đình, để bọn hắn phái một nhóm sát thủ, trong đó có vị mới vào ngũ cảnh cường giả, từ bọn họ ám sát quân tần tướng lãnh cao cấp. Bản soái tin chắc, Tần quốc nhất chiến, người thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là chúng ta. Ngụy quốc tất thắng. Có một vị ngụy tướng phát sinh thanh âm trầm thấp. Sau đó, cả tòa trong doanh trướng chính là náo động lên. Đều là đang giảng câu nói này. Trong ngay mắt, Ngụy quân chiến ý phảng phất một lần nữa bị nhen lửa. Đây là Ngụy võ tốt điểm mạnh, cho dù đối mặt hiểm cảnh hoặc là bị một số sự tình, vẫn sẽ không xuất hiện đem sợ một tổ hiện tượng. Bất quá, cho dù thân là tướng lãnh bọn họ có như thế nào đấu trí, cũng không thể vặn vẹo một chuyện thực. Sự kiện kia thực chính là, bọn họ đã đắm mình, cùng yêu tộc làm bạn, là sẽ bị thiên hạ nhân tộc sở thoát khí. Mà Ngụy quốc có thể trắng trợn làm như vậy được nguyên nhân chủ yếu, chỉ là bởi vì đại chu yếu thế mà thôi. Lại quá hai ngày, đêm khuya, Doanh Nguyên như cùng đi ngày giống như vậy, đang tại trên đầu thành đỡ ra. Giờ khắc này, trừ giám thị địch tình tướng sĩ, đại đa số binh sĩ cũng đã nghỉ ngơi. Tiêu Hoài Ngọc mang theo mấy người đi hướng về nó trên đầu thành dò xét, cũng không có bồi ở quốc quân bên cạnh người. Thay lời khác mà nói, Doanh Nguyên là đàn, ra hát phong cao, bốn phía hoàn cảnh như bị bất động, liền ngay cả trong không khí cũng phảng phất lấp có một luồng túc sát ý vị. Đây đối với Doanh Nguyên mà nói, có chút không quá tầm thường, hắn không tự chủ được vững vàng nắm chặt nhân hoàng kiếm. Đại khái đi qua thời gian uống cạn chén trà, Doanh Nguyên cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, đi ra. Đêm khuya yên tĩnh, cũng bị âm thanh này đánh bỡ. Lúc ở phía xa nhìn lén hắn Lý Uyển Thanh bị âm thanh này giật mình, đang lúc chính mình do dự không quyết định thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, có một bóng người, tựa như mượn hắc ám, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Người này vóc người thấp bé, không thấy rõ khuôn mặt, trên tay nắm binh khí cũng là kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng, người này tiết lộ khí tức rất nguy hiểm. Ở hắn quanh người mấy chục thước bên trong, phảng phất thiên địa thất sắc, nguyên bản liền hắc ám thế giới trở nên càng đục ngầu, tựa hồ có chút nghiêng về sẫm trắng. Loại này phạm vi hoàn toàn đem quân thượng cùng cái kia nút trong bóng tối người hoàn mỹ bao phủ. Phạm vi cực hạn liền xuất hiện ở Lý Uyển Thanh trước mắt, nàng tính thăm dò vươn ngón tay, tiếp xúc loại này kỳ diệu phạm vi. Vậy thì như là một đạo kết giới, một khi hơi hơi đụng vào, liền hồn vía lên mây, tâm thần cũng sẽ như cùng bị giáng đòn nặng nề. Ti ti tê tê điện lưu, thông qua tay mình chỉ, truyền khắp toàn thân, các loại dị tượng, làm nàng không thể không trong nháy mắt rút tay về. Đừng tới đây. Ngay tại nàng hiếu kỳ vừa định ở thử một chút tiếp xúc loại này kỳ diệu kết giới thời điểm, bên hai nhưng truyền đến quốc quân nhắc nhở âm thanh, làm nàng trong lòng run lên. Nàng xem thấy quốc quân, vẻ mặt từ từ trở nên kinh hoàng, như là thấy cái gì không được hình ảnh. Ngươi là ngũ cảnh võ phu, chỉ có ngũ cảnh võ phu có thể có được chính mình ngộ đạo lĩnh vực. Doanh Nguyên thanh âm rất lớn, tựa hồ là đang nhắc nhở bên ngoài kết giới Lý Uyển Thanh. Nhưng rất là tiếc nuối, theo lĩnh vực đọc lại thành hình, Lý Uyển Thanh đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không sai, ta thật là ngũ cảnh võ phu. Ta là một vị thích khách, người nào cũng giết qua, thế nhưng giết đua của một nước, hay là lần đầu, khả năng quá trình sẽ có chút đau, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Lúc trong bóng tối thấp bé nhân vật hiện lộ ra hoàn toàn diện mạo, mang một tấm mặt nạ, có rất nghiêm trọng lưng ngủ, xem toàn thể như là một lão giả. Doanh Nguyên cũng không sợ hãi, ngươi thật giống như rất tự tin. Ngươi liền thật sự cho rằng cảnh giới so với quả nhân cao hơn một bậc, liền có thể giết quả nhân. Hắn có bá vương truyền thừa cùng nhân hoàng kiếm, tự tin sẽ không thua trước mắt ngũ cảnh cường giả. Cứ việc thân ở hắn lĩnh vực bên trong, sẽ đối với hắn càng có lợi hơn, nhưng Doanh Nguyên vẫn không có gì đáng sợ. Giết ngươi, chính là ta một đời vinh diệu. Nói tận, ngũ cảnh thích khách độc thủ. Hắn binh khí rất kỳ lạ, giống như kiếm mà không phải là kiếm, binh khí ở bên ngoài đều có tất cả lớn nhỏ hình thái không đồng nhất răng cưa. Ngay tại hắn động thủ một khắc đó, Doanh Nguyên cũng là cấp tốc rút ra trong tay nhân hoàng kiếm, cùng hắn ác chiến ở cùng một nơi. Binh khí chạm vào nhau thời khắc, thích khách binh khí sẽ phát sinh một loại tiếng vang, có chút giống mãng xà lẻ lưỡi phát ra âm thanh, chỉ bất quá so với đây càng thêm chói tai. Loại thanh âm này lúc có lúc không. Ở hai người ngươi tới ta đi tốc độ ánh sáng trong lúc, ngũ cảnh thích khách nghi hoặc tự lẩm bẩm nói, thật là quái quá thay, ngươi thanh kiếm này lại đụng với ta binh khí mà sẽ không đoạn. Doanh Nguyên cười lạnh nói, lệnh ngươi giật mình còn ở đằng sau. Hắn phản thủ làm công, chủ động bắt đầu hướng về ngũ cảnh thích khách xuất kiếm. Kiếm thuật sự ảo diệu, lực đạo chi vô cùng, phối hợp nhân hoàng kiếm đặc biệt binh khí áp chế thuộc tính, trong lúc nhất thời, ngược lại để tên thích khách kia không có chỗ xuống tay, chỉ có thể liên tiếp né tránh. Doanh Nguyên thừa thắng xông lên, ngươi tại đây một chút bản lĩnh sao? Nếu như ngừng ở đây, rất xin lỗi, ngươi rất có thể sẽ bị quả nhân giết ngược lại. Vừa nói chuyện, một bên còn có thể không ngừng nghỉ hướng về thích khách ra tay. Có thể có lần này nhất tâm nhị dụng bản lĩnh, hoàn toàn được lợi cho Doanh Nguyên linh hồn cường đại. Linh hồn cường đại, tinh thần liền sẽ cường đại. Thích khách bắt đầu bị hắn làm cho tả hữu chạy trốn. Hắn là một vị thích khách, cũng không thích hợp chính diện đối chiến. Hắn am hiểu nhất là tìm đúng giờ cơ hội, nhất kích tất sát. Vì lẽ đó, hắn ở các loại, ở chờ một cái tần quốc quốc quân lộ ra kẽ hở trong mấy mắt. Thế nhưng là, Doanh Nguyên sẽ không để hắn như ý, quả nhân mỗi đến đêm khuya đều sẽ nghĩ một vài sự việc, trải qua những ngày này nỗ lực, rốt cục để quả nhân nghĩ ra một cái nhất kích tất sát kiếm chiêu, hôm nay liền bắt người tới đốt chiêu. Theo thích khách né tránh cùng với thời gian chuyển rời, lĩnh vực tác dụng đã bắt đầu yếu bớt, ở lĩnh vực ở ngoài nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người giao đấu được Lý Uyển Thanh, nghe được quân thượng câu nói này, trong lòng rất là khiếp sợ, nguyên lai, quân thượng mỗi ngày đứng ở trên đầu thành, là đang suy tư kiếm chiêu, thực sự không phải là như tiêu tướng quân nói, là ở chậm lại áp lực. Doanh Nguyên bắt đầu ngưng tụ tự thân khí thế, cái này một chiêu, quả nhân đặt tên là kiếm đãng bát hoang. Chương 19. Quốc quân oai Doanh Nguyên trầm ngâm một tiếng, chân sau bước ra, ở trước người tự thành chu vi, ngưng tụ bộ phận khí thế, cũng là chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Mênh mông như ngôi sao bàng bạc khí thế từ cơ thể bên trong, vào đúng lúc này triệt để khuấy động ra, để bốn phía hư không đều là phát lên một loại hơi tiếng rung âm thanh. Phản phất là đang sợ hãi cái này một vĩ đại kiếm chiêu diện thế. Kỳ thực, hắn nghiên cứu cái này một chiêu đã dài đến hơn 10 năm thời gian. Chỉ bất quá gần nhất khoảng thời gian này, kiếm chiêu càng thành thục, đem ra đối địch còn là lần đầu tiên. Lúc đó hắn nghĩ, đem cái này một chiêu sáng tạo ra đến có thể chống lại tần linh công doanh dạ bên cạnh ngũ cảnh võ phu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một chiêu lại sẽ dùng ở tên này thích khách trên thân. Đều là ngũ cảnh, Doanh Nguyên rất tò mò, cái này một chiêu sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Kiếm chiêu còn chưa hiển lộ, Lý Uyển Thanh cùng vị kia ngũ cảnh thích khách cũng đã cảm giác được này chiêu cường đại. Cái này một chiêu có thể khóa chặt nhân thân khí thế, trong thời gian ngắn, thích khách căn bản không thể lui được nữa, chỉ có thể cũng là ngưng tụ khí thế, mạnh mẽ chống đỡ này chiêu. Thử. Sẽ tính ngươi sáng tạo chiêu số có cỡ nào kinh thế hai tục, thế nhưng là trên bản chất, ngươi còn chỉ là một cái tứ cảnh vũ phu mà thôi, muốn vượt cấp khiêu chiến, không có đặc thù thể chất ngươi, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Thân là ngũ cảnh võ phu, thích khách có thể nói là kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ phía trên thế giới này có một loại người, trời sinh thể chất hoặc là huyết mạch cường đại, có thể dễ như ăn cháo vượt cấp cường sát đối thủ, phi thường biến thái. Nhưng hiển nhiên, Tần Quốc quốc quân thực sự không phải là người như thế. Hắn tuy nhiên có thể cảm giác được kiếm chiêu lợi hại, thế nhưng hắn không tin, cái này Doanh Nguyên thật có thể đủ vượt biên đối chiến chính mình. Bốn cảnh còn thuộc về nhân gian hạ, thế nhưng là ngũ cảnh cũng đã siêu việt phàm nhân. Giữa bọn họ cũng coi là khác nhau một trời một vực. Bốn cảnh Mạo Xương Lượng chỉ có thể ở thế tục trong lúc đó được người xưng là một đại tông sư. Thế nhưng tại chính thức người tu hành trong mắt xem ra, căn bản không có giá trị nhắc tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy thích khách trên thân xuất hiện một loại có thể mặc núi phá vách tường khí thế, tiếng xé gió cũng là liên tục vang lên, lao nhanh kêu gào thanh âm như thế thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, đinh thái nhức óc. Chỉ nghe hắn thanh âm, thích khách phát sinh một chiêu, cần phải so với Doanh Nguyên chợt thi triển chiêu số, phải mạnh hơn không ít. Bất quá, đây đối với Doanh Nguyên mà nói, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bởi vì có thích khách kết giới tồn tại, bất luận giữa bọn họ giao đấu phát sinh cái gì kinh người khí thế, trừ một ít võ giả ra, căn bản cũng không sẽ có người phát hiện gì thường. Tiêu Hoài Ngọc cùng với một ít cảnh giới võ đạo khá cao võ giả, đều là tới rồi, bọn họ bởi vì quan tâm quân thượng an nguy, muốn xông vào kết giới, nhưng đều bị Lý Uyển Thanh ngăn cản. Quân thượng bây giờ là đang ngưng tụ khí thế thời khắc mấu chốt, nếu là bị người quấy rối, đều sẽ gặp phải phản vệ. Nghe được nàng nhắc nhở, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỗi một người đều không dám về phía trước, chỉ lo quấy rối đến quân thượng. Bọn họ đều là võ giả, minh bạch một cái đạo lý, cao thủ quyết đấu thường thường đều là đơn giản mà thuần túy, một chiêu phân thắng thua, không cần quá nhiều đẹp đẽ. Nếu quân thượng bị nhóm người mình quấy nhiễu được nỗi lòng, vậy thì tội mạc đại chỗ này. Quân thượng không để cho chúng ta tiến vào kết giới trợ giúp, liền đại biểu hắn cũng không cần. Nếu chúng ta mạo muội tiến vào, ngược lại là đối với quân thượng một loại bất lợi, các vị ghi nhớ kỹ, quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Hoài Ngọc tuy nhiên lo lắng quân thượng an nguy, nhưng hắn cũng không dám mạo muội hành động, chỉ có thể ở một bên quan sát chiến cục phát triển, thuộc về một loại dương mắt nhìn sốt ruột hành vi. Hắn nói ra câu nói này cũng là để mọi người không thể manh động. Hứa Chử một mực ở nhìn chăm chú chiến cục, không nói một lời, trong lòng đã làm tốt dự định, nếu quân thượng an nguy thật sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự ngay lập tức vào. Đánh với ngũ cảnh võ phu, quân thượng thật có thể không? Tất cả mọi người trong lòng đều là sinh lên cái nghi vấn này. Bọn họ ở xem chừng, ở lo lắng đề phòng. Thích khách lớn chiêu khí thế rất đủ, hình như có lôi điện ở nổ vang, giống như chỉ mánh hổ xuống núi giống như vậy, giống giận sắp sửa hướng Doanh Nguyên tắt tới, như là có thể thôn phệ tất cả. Phía chân trời bên trong có vô cùng vô tận mạc vân, từ từ hình thành một đạo vòng xoáy, ngưng tụ ở trên người hắn. Đại khái chính là nháy mắt cơ vu, từ trong thân thể hắn, chính là có nồng nặc cùng cực khói đen mờ mịt ra, phi thường khủng bố. Doanh Nguyên vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Từng đạo như có như không kiếm khí bắt đầu ở bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, từ từ mở rộng, kiếm khí số lượng cũng ở tăng nhanh. Chín thước bên trong, vô số kiếm khí từ tứ phương vận chuyển. Xa nhất một đạo kiếm khí, hoành hành bốn phía qua lại bất quá phút chốc thời gian. Trong đó có một đạo kiếm khí, cách mình chỉ cách một chút. Khoảng cách gần như vậy kiếm khí tung hoành dưới, Doanh Nguyên vẫn như cũ có thể nhắn nhủi đem khống chế được, không cho kiếm khí thương chính mình, mà là bảo hộ. Có thể nghĩ, hắn đối với kiếm đạo lý giải đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Lô hỏa thuần thanh về sau là cái gì? Đó chính là ra lò. Đi. Doanh Nguyên kiếm chỉ vô cùng vô tận giống như núi lớn, đến từ chính thích khách trên thân hắc khí. Tựa hồ nói ra vừa phương pháp. Trong nháy mắt này, những này vô hình kiếm khí đều như là có linh trí giống như vậy, nhanh chóng nghe theo Doanh Nguyên hiệu lệnh dâng tới hắc khí. Hắc khí thế tuy lớn, nhưng mà dị thường bạc nhược, chỉ có núi chi kỳ hình, nhưng không núi chi thực. Mà Doanh Nguyên chợt thi triển ra kiếm đãng bát hoang nhưng khác. Mỗi một đạo kiếm khí phảng phất đều trải qua thiên truy bất luyện. Đây là cần ngu công rời núi đại nghị lực mới có thể luyện thành sử dụng. Một đạo kiếm khí không thể di sơn. Vậy liền 10 đạo, 100 đạo, ngàn vạn đạo. Cuối cùng cũng có một đạo kiếm khí, sẽ lo liệu ngu công rời núi ý chí đem hắc khí hội tụ mà thành đại sơn dịch chuyển. Cuối cùng, cái kia vô tận hắc khí triệt để tiêu tan. Thích khách hắc khí tiến công, bị Doanh Nguyên giải quyết dễ dàng. Hắn bị thương nặng, đúng lúc rút khỏi kết giới, muốn cấp tốc rời đi nơi này. Hắn chính là ngũ cảnh võ phu, muốn đi, ai cũng không ngăn được hắn. Thế nhưng là có một người ngoại lệ. Đó chính là có thể đồng giai vô địch Hứa Chử. Hắn thấy thích khách rút khỏi kết giới thời gian, chính là hung hãn hướng về hắn ra tay. Thích khách cuốn quýt trong lúc đó nên địch. Mọi người thấy Hứa Chử cuốn lấy thích khách, đều là dồn dập thẳng hướng hắn. Cái này chính là cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể giết một vị ngũ cảnh võ phu. Bọn họ cùng thích khách trải qua một phen khốc liệt đại chiến, cuối cùng trọng thương về sau thích khách bởi vì không thể địch lại, mà bị Hứa Chử thừa dịp cơ hội chém xuống đầu lâu. Một vị tứ cảnh vũ phu lại giết ngũ cảnh cường giả, đây là người nào cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Doanh Nguyên thấy vậy, thở dài một hơi. Ngũ cảnh thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải là hắn vừa mới vào ngũ cảnh, chỉ sợ còn như vậy cuộc chiến đấu xuống, chết tiêu cá nhân chính là ta. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, xin lỗi quân thượng, để ngài rơi vào hiểm cảnh. Bọn họ động tác, thức tỉnh thành bên trong sở hữu các tướng sĩ. Doanh Nguyên nói, không sao, đều qua, phái một vị sứ giả, đem cái này ngũ cảnh đầu lâu, đưa đến ngụy quân trong doanh trướng. Tiêu Hoài Ngọc gật gù. Trận chiến ngày hôm nay, cho Doanh Nguyên một bài học. Ngũ cảnh cường giả, thật sự là rất khó khăn đối phó. Cái này thích khách ngũ cảnh thực lực vẫn không tính là ổn định, bằng không thân ở ngũ cảnh cường giả chăm chú bày xuống trong lĩnh vực, Doanh Nguyên căn bản cũng không sẽ có cái gì phần thắng. Bởi vì đang sử dụng song kiếm đãng bắt hoang tự thân khí lực cũng đã sắp phát tiết hết sạch. Phải biết, đây còn là mượn nhân hoàng kiếm uy lực tình huống. Trên lệnh cảnh giới, thật sự là rất rõ ràng hiện ra. Lý Huyền Thanh muốn nâng Doanh Nguyên, thế nhưng bị hắn vô tình từ chối, quả nhân còn chưa tới trình độ đó. Thân là vua của một nước, Doanh Nguyên minh bạch, bất luận lúc nào làm gì, chính mình cũng không thể đủ yếu thế. Bởi vì có rất nhiều người đang ngó chừng vị trí này. Lý Huyền Thanh chắp tay nói, quân thượng, tiểu nữ tử không có ác ý. Còn chưa có nói xong, đã bị Doanh Nguyên cắt bóng nói, quả nhân minh bạch, bằng không, bất luận ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cũng từ lâu trở thành một cô băng lãnh thi thể. hắn đối với cô bé này có thời gian thật sự là thẳng chán ghét. Thế nhưng là cô bé này đối với hắn thật sự là một chút ác ý đều không có. Nàng chỉ là muốn để hắn tốt, chỉ đến thế mà thôi. Chương 20. Muốn sáng tạo tình báo tổ chức doanh nguyên đến bây giờ cũng còn không biết vị này Ngũ Cảnh thích khách tên. Hắn chết, có chứa không cam lòng. Tiêu Hoài Ngọc sắp xếp sứ giả, chuẩn bị tại Thiên Minh, đem thủ cấp đưa tới Ngụy Doanh, quân thượng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngài hoài nghi, lần này sắp xếp thích khách là Ngụy Quân. Doanh Nguyên dựng thẳng kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía vị thủy bờ sông, trong con ngươi vẻ mặt càng lạnh lẽo, dần dần tràn ngập ra sắc cơ, là cùng không phải, ngày mai đem thích khách thủ cấp đưa đến Ngụy Doanh thời điểm, chúng ta liền biết. Bất quá, quả nhân thật sự không tưởng tượng nổi, trừ Ngụy Quốc cùng chúng ta có xung đột trực tiếp ra, người nào còn muốn giết quả nhân, đến từ chính trong nước mâu thuẫn. E sợ không chắc, quốc nạn phủ đầu, một ít người nên rất rõ ràng, thế nào làm mới là đối với mình có lợi nhất. Tiêu Hoài Ngọc theo quốc quân ánh mắt nhìn, nơi đó là Ngụy Quân dựng trại đóng quân địa phương, quân thượng yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ tra ra thích khách thân phận chân chính, nếu thật là Ngụy Quốc, vậy chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, lộ ra vẻ bại thần thái, không cần như vậy, Ngụy Quốc thực lực mạnh mẽ, cứng đối cứng, bất lợi cho chúng ta Tần Quốc. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là tăng mạnh cảnh giới, để ngừa lại có thêm thích khách chui vào thành bên trong, cho chúng ta tạo thành không cần thiết phiền phức. Nghe tiếng, Tiêu Hoài Ngọc có chút giật mình, quân thượng nói là, thích khách rất có thể không chỉ một vị. Coi như là mạnh như Ngụy Quốc, ngũ cảnh cao thủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phái tới chứ. Hơn nữa theo mặt tướng biết, Ngụy Quốc những năm gần đây gây thù hắn rất nhiều, căn bản điều đi không ra quá nhiều cao thủ đặc biệt nhằm vào chúng ta Tần Quốc. Báo, cấp báo. Ngay tại Doanh Nguyên mới vừa muốn nói gì thời điểm, bên hai truyền đến cái này đạo cấp thiết thanh âm. Lý Huyền Thanh đứng ở quân thượng cùng Tiêu Hoài Ngọc phía sau, không nói một lời, hoặc là nói, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ lo ở bị hắn phiền chán. Bất quá, nàng khi nghe đến thám báo báo lại thanh âm lúc, nội tâm nhất thời có chút hoang mang. Cấp báo hai chữ có thể thực sự không phải là thuận miệng liền có thể nói ra từ ngữ, nhất là thời chiến, hai chữ này mang đến tin tức rất dễ dàng lệnh người sốt ruột. Doanh Nguyên xoay người nhìn về phía nửa quỷ ở thám báo, hỏi chuyện gì hốt hoảng như vậy. Thám báo vội vàng mở miệng nói, hồi quân thượng, Lâm Viễn Sơn, Triệu Chí Minh, Thôi Viêm ba vị tướng quân chết thảm ở quân bên trong. Mọi người nghe được thanh âm đều là giật nảy cả mình. Doanh Nguyên cũng là không khỏi nhíu mày đầu, mấy người này tên hắn là quen thuộc nhất bất quá, ở phong lúc bọn họ liền đi theo chính mình vào Nam ra Bắc, ở trong quân doanh thân tử không cần nghĩ cũng biết đối phương thủ đoạn không thấp. Doanh Nguyên quét qua vẻ mỏi mệt, cường tự để cho mình đến tinh thần, ánh mắt càng sắc bén nói, xem ra sự tình trở nên càng thêm phức tạp cho quả nhân cha. Nếu thật là Ngụy Quốc tác phẩm hành vi, vậy hãy để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Doanh Nguyên nhìn về phía Lý Huyền Thanh, mở miệng nói, ngươi tại võ giả bên trong có chút danh vọng. Lý Huyền Thanh gật gù, hồi quân thượng có chút danh vọng, không đáng nhắc đến. Doanh Nguyên cười một tiếng, rất tốt, vậy ngươi phải quả nhân làm một việc. Lý Huyền Thanh trong lòng vui vẻ, ôm quyền nói, quân thượng dặn dò. Doanh Nguyên mở miệng nói, tập kết toàn thành võ giả, nghiêm tra mỗi cái thành môn, đường đi, bọn họ mục tiêu, không chỉ như thế với như vậy, nhất định là tiềm phục tại thành bên trong. Nếu đến, như vậy chúng ta liền dứt khoát tương kế tiểu kế, đến bắt ba trong giỏ. Lý Huyền Thanh tâm tư linh lung, rõ ràng quốc quân nói, nguyện vì quân thượng ra sức châu ngựa, nàng liền lui xuống đi, bắt tay sắp xếp việc này. Doanh Nguyên nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, lẩm bẩm nói, ngươi cũng đã biết, với quả nhân mà nói, thiếu sót nhất là cái gì không? Tiêu Hoài Ngọc cau mày suy tư chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, thế nhưng là thiếu một vị vương hầu. Doanh Nguyên dùng một loại rất chân thành ánh mắt xem hắn, sau đó bất đắc dĩ nói, có thời gian quả nhân thật muốn biết, ngươi trong đầu trừ chiến sự ra, đối với chuyện khác là thật sự như thế mất linh chỉ riêng. Tiêu Hoài Ngọc nghe được quân thượng gian dạy, trong lòng sức sở, vội vàng nói, nhìn quân thượng chỉ điểm sai lầm. Doanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, quốc nạn phủ đầu, ngươi cảm thấy quả nhân sẽ có rảnh rỗi dùng để nói chuyện yêu đương sao? Vậy xin hỏi quân thượng, ngài cần gì? Tiêu Hoài Ngọc có chút không rõ, trong lòng hiện ra khả nghi mê hoặc. Doanh Nguyên nói, quả nhân cần một cái tình báo tổ chức. Tình báo tổ chức? Tiêu Hoài Ngọc càng thêm khó hiểu. Quân bên trong không phải là có đơn độc phụ trách ngành tình báo sao? Không cần còn muốn đang làm một cái tình báo tổ chức. Nhọc lòng mất công sức không nói, nhân thủ, tư nguyên các loại đều là vấn đề. Doanh Nguyên giải thích nói, quả nhân cần tổ chức là tập hợp tình báo, ám sát, mật thám, thẩm vấn, hỏi hình bằng một thể tồn tại. Trên thực tế, quả nhân ở rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu bắt tay bố trí, tin tưởng trải qua không lâu lắm, cái này thần bí tổ chức liền sẽ nổi lên mặt nước, nó đều sẽ vì là đại tần kiến thiết mà góp một viên gạch. Tiêu Hoài Ngọc có thể rõ ràng cảm thấy, giờ khắc này quân thượng có chút đáng sợ. Hắn tựa hồ là nhìn thấy quân thượng trong lòng một ít vĩ mô bản kế hoạch, chính là những vật này để hắn có chút khiếp đảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tình báo này tổ chức một khi ra đời đều sẽ cho đại tần mang đến long trời lỡ đất thay đổi, đều sẽ để quốc gia này trở thành một cái từ đầu đến đuôi máy móc, làm cho quốc gia này cấp tốc vận chuyển. Hơn nữa nghe quân thượng nói, tựa hồ có lẽ là thời điểm cũng đã bắt đầu bồi dưỡng loại này thế lực. Nếu thật là lời như vậy quân thượng liền không khỏi cũng quá đáng sợ chút. Sáng sớm, Tần Quốc sứ giả tự mình đem Ngũ Cảnh thích khách đầu lâu mang tới Ngụy Doanh. Ngụy Tuyên nhìn thấy trong hộp đầu lâu, trong lòng tức giận huyết bốc lên, làm dáng liền muốn giận dữ. Có thể bị hắn siêu cường ý chí nhẫn mại hạ xuống, người đi tới nơi này chính là vì đưa viên đầu lâu. Bản soái có thể hiểu thành, các ngươi Tần Quốc đây là tại hướng về bản soái hạ chiến thư sao? Sứ giả tên là Trác Bất Phàm, chính là Tiêu Hoài Ngọc tự mình chọn nho tướng, có cực cao tâm lý tố chất, quý quốc nguyên soái bình tĩnh đừng nóng, chúng ta Tần quốc vẫn luôn hy vọng cùng Quý quốc duy trì hòa bình trạng thái, thế nhưng luôn có một ít nhảy nhót thằng hề muốn mượn danh nghĩa chiến tranh ám sát tên đến gây xích mích hai nước quan hệ. Người này liền là một cái trong số đó, vì là hai nước ở giữa có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, tại hạ phụng đại Tần quốc quân chi lệnh chuyên tới để đem này đầu lâu dâng. Hắn nói rất giả dối, dù sao hiện tại Tần quốc cùng Ngụy quốc quan hệ cũng sớm đã đến xung đột vũ trang như nước với lửa mức độ, cái nào còn có đọ sức dư có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngụy Tuyên mị mị hai mắt, trong lòng tuy có tất cả không thoải mái, thế nhưng hắn không thể biểu lộ ra, bởi vì hắn không thể nhận rõ ám sát tên. Dạng này xử lý đối với Ngụy quốc danh tiếng chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Huống chi cùng yêu tộc hợp mưu vốn là để thiên hạ có chi thức chi sĩ không ngừa, nếu lành nghề loại này thấp hèn thủ đoạn, rất có thể sẽ khiến Ngụy võ tốt danh tiếng một xấu lại xấu, do đó tao ngộ người phản kháng, làm phiền sứ giả nhọc lòng, lại tới dùng chuyển cáo Tần quốc quốc quân, liền nói trận này mèo vờn chuột trò chơi vừa mới bắt đầu, hiện tại chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi, hy vọng hắn có thể đối phó được đón lấy một trường máu me. Tần quốc sứ giả mỉm cười, khi đến quân thượng cũng có một câu nói, muốn chuyển cáo cho Ngụy nguyên soái, chính thức doanh gia là sẽ không nhất muội phô trương thanh thế, trò chơi kết cục kỳ thực từ lúc ta từ Nam Phương khởi binh bắt đầu cũng đã nhất định, đến đây là hết lời. Nhìn Ngụy nguyên soái dường như trân trọng lời nói này, tại hạ đã đầu đuôi nói cho Ngụy soái, nhìn hữu duyên tạm biệt. Nói xong xoay người liền đi. Ly khai Ngụy quân đại doanh lúc, Trác Bất Phàm phía sau lưng quần áo cũng đã gần bị ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay đến Ngụy doanh duy nhất thu hoạch có thể kết luận, thích khách chính là Ngụy quân phái tới. Bởi vì ở nhìn thấy viên kia ngũ cảnh võ phu đầu lâu lúc, Ngụy Tuyên sắc mặt có chút khó có thể phát giác biến hóa, may mà chính mình con mắt đủ nhọn. Trở về thành, hắn đem chính mình suy đoán nói cho quốc quân. Rất tốt, ngươi làm được rất tốt, xuống lĩnh thưởng đi. Doanh Nguyên hướng về hắn lộ ra khen ngợi ánh mắt. Trác Bất Phàm đúng mực nói, mặt tướng cảm ơn quân thượng ban thưởng. Doanh Nguyên gật gù. Trác Bất Phàm đi rồi, Tiêu Hoài Ngọc thừa dịp cơ hội hỏi, quân thượng, vẻn vẹn dựa vào Trác tướng quân suy đoán, có thể xác định thích khách khởi nguồn sao? Doanh Nguyên nói, ngươi người, khó nói ngươi không yên lòng sao? Huống chi, có một số việc, căn bản cũng không cần chứng cứ. Nếu Ngụy quân trước tiên bất nhân, phái ra thích khách, như vậy tiếp đó, thì không thể trách chúng ta Tần quốc thủ đoạn độc ác. Tiêu Hoài Ngọc hiếu kỳ dò hỏi, quân thượng, tiếp đó, chúng ta phải làm sao? Doanh Nguyên hai mắt phát lạnh, lao thử như là đã vào nhà cửa, nên đến đóng cửa nắm bắt chuột thời điểm. Tuy nhiên quá trình sẽ có chút gian nan, bất quá quả nhân sẽ tin tưởng, Ngụy Tuyên nhất định sẽ thích quả nhân đưa cho hắn đại lễ. Chương 21. Binh trận thuật nhiều năm qua ngủ đông, để Doanh Nguyên trong lòng rất rõ ràng, đối phó địch nhân, thường thường nhất kích có hiệu quả phương pháp, là không chút nào dây dưa dài dòng đuổi tận giết tuyệt. Cái này sẽ đánh đổ địch nhân tâm lý phòng tuyến. Kế tiếp mấy ngày, toàn thành cũng tiến vào một loại toàn diện trạng thái giới nghiêm. Thành bên trong các nhà các hộ cũng rất tích cực phối hợp triều đình điều tra, thậm chí còn chủ động báo cáo có gì có thể nghi nhân vật. Khách sạn, tiểu lâu, kỹ viện những ngày mời chào khách hàng nghề, hầu như đều tại chiến tranh bắt đầu thời gian, liền liền ngừng kinh doanh. Vì lẽ đó, những cái vào thành đến thích khách, trừ phi là trốn ở góc cạnh tham sống sợ chết, bằng không, căn bản không đường có thể đi. Cả tòa Hàm Dương, trong một đêm, biến thành tùng sắt một khối. Doanh Nguyên chính là muốn khiến cái này thích khách có đến mà không có về. Hắn chính là muốn để Ngụy quốc xiết tan thành mây khói. Đối xử địch nhân, tuyệt không hiểu ý từ thủ đoạn Doanh Nguyên, đã làm đủ chuẩn bị, đi ứng đối sắp phát sinh một trường máu me. Mấy ngày qua thu hoạch khá dồi dào, tổng cộng có 13 tên thích khách bị bắt. Bọn họ đều là võ đạo cao thủ, thế nhưng là cô hổ khó chống đỡ bầy sói, ở toàn thành võ giả hợp lực phía dưới, ngay cả là cao thủ cũng phải để tội. Bất quá, những cao thủ này ngược lại cũng xem như rất có phẩm đức nghề nghiệp, đang bị bắt một khắc đó, dồn dập lấy các loại thủ đoạn tự sát, không có chút gì do dự. Vậy sẽ khiến Doanh Nguyên càng thêm muốn từ hệ thống bên trong hối đoái ra tương tự cẩm y gì về loại này tổ chức, nếu vừa bắt đầu liền có loại này tổ chức tồn tại, cũng sẽ không nói, rơi vào bị động như thế lung túng tình trạng. Doanh Nguyên dặn dò cấp dưới, đem bắt những này thích khách thủ cấp toàn bộ chém xuống, dắt ở thành tường bên trên, lấy cung cấp Ngụy quân chiếm ngưỡng. Trên tường thành, Tiêu Hoài Ngọc đứng ở phía sau hắn, do hỏi, quân thượng, cái này cũng đã qua đầy đủ 7 ngày, tại sao địch quân nơi đó một chút hướng đi cũng không có? Hắn rất nghi hoặc, Ngụy quân đường tiếp tế rất dài, vì lẽ đó, thời gian dài tác chiến căn bản bất lợi cho bọn họ. Thế nhưng là cái này cũng khoảng cách thích khách ám sát quốc quân đi qua dòng dã 7 ngày, bọn họ không có động tĩnh chút nào, cũng không công thành cũng không mắng trận, lệnh người nghi hoặc. Doanh Nguyên bình thản mở miệng nói, sự tình ra dị thường phải làm yêu, xem ra bọn họ thật là ở chờ một cái thời cơ. Tiêu Hoài Ngọc nói, quân thượng nói là mùa mưa đến. Doanh Nguyên gật gù, quả nhân vì là Ngụy Tuyên chuẩn bị một món lễ lớn, sai người đưa cho hắn. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy quốc quân bên cạnh một cái hộp gỗ, chính là hiếu kỳ nói, quân thượng, trong này chăng là? Doanh Nguyên cười nói, ngươi có thể chính mình đánh ra nhìn. Tiêu Hoài Ngọc nghe tiếng sau cẩn thận từng ly từng tí một đánh ra hộp gỗ, đã thấy bên trong chính là một cái nữ nhân cái hiếm, hay là béo mập loại kia, hắn thấy vậy cười to nói, quân thượng món lễ vật này, thật đúng là giết người chu tâm a. Làm một nam tử, nếu là thu được loại này lễ vật, đó chính là vô cùng nhục nhã, nhất định là muốn phát hỏa. Chỉ cần hắn dám động nộ xuất binh, Doanh Nguyên ắt có niềm tin có thể đánh thắng một hồi chiến tranh, dù sao, phẫn nộ chi sư là khuyết thiếu lý trí. Mà một tên chủ soái, quan trọng nhất một chút, chính là muốn đối với một hồi chiến tranh có trực quan bình tĩnh phán đoán. Doanh Nguyên nói, hắn không nhất định sẽ nhờ đó mà động nộ, bởi vì đến hiện tại, ta đều còn không có thấy rõ, hắn là thế nào người. Tiêu Hoài Ngọc nói, mặt tướng nghe người khác nói, cái này Ngụy Tuyên, xuất thân bần dân, vì là sống sót, thở nhỏ tổng quân, là dựa vào một thân chiến công tấn thăng đến nhất quân chủ soái vị trí. Doanh Nguyên lòng mang sầu lo, Những loại người này đáng sợ nhất, bởi vì hắn từ một nghèo hai trắng đến cái gì cũng nắm giữ đoạn trải qua này, là thường nhân khó có thể thể hội. Hắn thừa nhận cùng nhẫn mại không cam lòng, hoa nước đem biết rất nhiều, cũng không cho tới bị một cái nữ nhân cái yếm quấy rầy nỗi lòng. Hắn trước sau nhớ tới một câu nói, người bên ngoài chỉ sẽ nhớ kỹ người nào đó thành công, cũng không sẽ hết sức giải mẫu người vì thế trả giá từng cái cả ngày lẫn đêm. Đối với loại này từ tầng thấp nhất bỏ lên địch nhân, nhất định không thể đủ xem thường. Tiêu Hoài Ngọc hỏi, quân thượng, vậy chúng ta còn phải đưa sao? Đưa, vì sao không tiễn? Trả lễ lại đạo lý, nhất quân chi chủ soái sẽ không không hiểu. Vì lẽ đó quả nhân rất tò mò, hắn sẽ cho quả nhân thế nào đáp lễ, phương này liền quả nhân có thể nhiều hơn hiểu biết hắn là thế nào người. Doanh Nguyên rất chờ mong hắn đáp lễ. Cho dù không có cũng không quan hệ, chí ít có thể lấy để hắn phán đoán ra, Ngụy Tuyên đến tuột cùng có được hay không mặt mũi. Cái này mặc dù là lời rõ ràng, nhưng lại có thể rõ ràng hiểu được một người, tâm hắn tính, thủ đoạn, bá lực vân vân. Hôm nay giữa trưa, có thân vệ truyền lời, nói là quân sư đã xuất quan. Vậy sẽ khiến Doanh Nguyên cao hứng dị thường, hắn rất chờ mong, Phượng Sồ Bàng thống đến tuột cùng sẽ mang đến cho mình thế nào kinh hỉ. Hàm Dương cung là vương cung đông đảo bên trong cung điện một người trong đó cung điện, Doanh Nguyên đem nơi này biến thành bảng thống bế quan chẳng sợ, có thể thấy được, hắn đối với bảng thống ưu ái cùng mong đợi. Ở nhìn thấy bảng thống, Doanh Nguyên giật mình, bởi vì hiện tại Phượng Sổ nhìn hơi có chút chán nản, khuôn mặt cũng gầy gò không ít. Khoảng thời gian này tới nay, bàng thống đối với Tần Quốc, đối với mình, có thể nói thật có thể xưng tụng là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Doanh Nguyên đem trên thân có thêu long văn áo choàng lấy xuống, tự mình làm bàng thống phụ thêm một chặt. Quân sư, khoảng thời gian này khổ cực. Bàng thống cảm động đến rơi nước mắt. Tại chính mình sau khi xuất quan, quân thượng ngay lập tức không phải hỏi thành quả, mà là tại quan tâm chính mình. Có thể tùy tùng như vậy chủ công tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, coi như là không hưởng công đời này. Hắn nhìn hướng về Doanh Nguyên trong ánh mắt tràn ngập kiên định tâm tình, vi thần có thể vì chúa công làm một ít chuyện, chính là cuộc đời một nhanh. Quân thượng, trải qua vi thần không ngừng nỗ lực, rốt cục nghiên cứu ra đến một loại có thể đẩy lùi quân địch trận pháp. Doanh Nguyên kinh ngạc nói, quân sư những ngày này bế môn bất xuất, kỳ thực vẫn là đang nghiên cứu trận pháp. Bàng thống gật gù, chắp tay nói, hồi quân thượng, vi thần mặc dù là nho ra bên trong người, thế nhưng đối với binh gia chiến trận thuật cũng nhiều có liên quan đến, tin tưởng trận này trải qua vi thần cải thiện, nhất định có thể rất lớn phá địch quân, để bọn hắn có đến mà không có về. Này phương thế giới có chư tử bách gia, mỗi nhà sở học cũng không tương đồng. Tỷ như nho gia, thiện nuôi hạo nhiên khí, có người hơn nửa đời người cũng cùng thường nhân không khác, có thể một khi sách thành điển hay là lập xuống học vấn, đạo lý, có thể nhất triều thành thánh, tử khí đông lai quần quận chín vạn giảm, từ đây nôn xuất phát thủy, không gì làm không được. Nho gia cũng là giỏi nhất bao dung vạn vật hải nạp bách xuyên một cái trường phái, cũng có đạo gia bên trong người thiện dưỡng thần hồn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ có thể cách không lấy vật, giết người trong vô hình, đại tu vi người, thậm chí có thể di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di, xoay chuyển cát côn, nghịch thiên cải mệnh vô cùng kỳ diệu. Người trong Phật môn cũng bình thường võ giả không giống, tuy nhiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn họ là mượn luyện khí chi thuật phụng dưỡng tự thân, đoàn tạo thể chất, huyết khí các loại, có Phật môn nộ mục kim cương, một quyền phía dưới, tồi thành đoạn sông. Chứ nho đạo Phật cái này tam đại gia gia, còn có rất nhiều trường phái. Tỷ như vừa mới Phượng Sồ đề cập binh gia, liền là một cái trong số đó trường phái. Bọn họ chủ yếu là mượn luyện khí chi thuật nghiên tập binh trận thuật hay là thủ thắng chi đạo, người trước nặng ở lấy trận pháp giết người, người sau chính là tương tự với hành quân tác chiến phổ thông tướng lãnh, tỷ như Lư Trử, Tiêu Hải Ngọc các loại. Trên thực tế, Doanh Nguyên coi như là binh gia xuất thân, trừ binh gia ra, chư tử bách gia bên trong còn có còn lại trường phái. Bất quá, thần bí nhất cho là thuộc về Quỷ Cốc tung hoành một phái. Doanh Nguyên hướng về bàng thống dò hỏi, có thể có trận hình bản vẽ. Bàng thống lắc đầu một cái, cười nói, cụ thể bố trận chi đạo đều ở vi thần trong đầu. Trận này lợi dụng tam tài trận thuật, tập hợp thiên, địa, nhân tinh hoa làm một thể, không nói vang dội cổ kim, thế nhưng đối phó ngụy quân không thành vấn đề. Bất quá, trận này cần chí ít 3 vạn tên tinh binh cường tướng có thể thành công bố trận. Doanh Nguyên nói, nhân số không là vấn đề, điểm này quả nhân để giải quyết. Chỉ là hiện tại xuất hiện một vài vấn đề, phòng trừng tòa này trận pháp nhất thời nửa khắc sợ là không dùng được. Bàng thống nhíu nhíu mày đầu, thế nhưng là ngụy quân có động tác. Doanh Nguyên gật gù, ngụy quân gần nhất ở vị thủy một vùng dựng trại đóng quân, rất nhiều thừa dịp mùa mưa thời gian nước ngập Hàm Dương hiểm nghi. Bàng thống lông mày nhất thời không được triển khai, ngụy quân người đông thế mạnh, đúng là cái vấn đề bất quá, may mà vấn đề cũng không tính quá to lớn. Bọn họ nếu ôm ấp loại này suy nghĩ, như vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược. Chương 22. Ngụy Quốc Xưng Vương khi hắn nói tận thời gian, giữa hai lông mày trầm tư dĩ nhiên giảm bớt. Xem bàng thống vẻ mặt, Doanh Nguyên liền có thể đủ đoán được, hắn nhất định là có giải quyết phương pháp, mong rằng tiền sinh vui lòng chỉ giáo. Thân là vua của một nước, cam nguyện tự hạ tôn bị, đi xưng hô Phượng Sổ vì là tiền sinh cái này ở Chu Quốc cảnh nội các quốc gia quân chủ, đều là hiếm thấy. Có thể thấy được, Doanh Nguyên là có cỡ nào chiêu hiền đại sĩ. Bàng thống nuốt dâu nói, nhường chinh thành, bất quá chính là lấy nước thay binh công thành thuật. Bình thường là chỉ lợi dụng các loại thủ đoạn để hồng thủy cho mình sử dụng, ở từ xưa đến nay trong chiến tranh có thể nói nhiều vô cùng thấy. Mà thủy công thông thường chia làm hai loại, một loại là đào khai hà lưu đê đập, trực tiếp tới toàn thành, loại này phương pháp hiển nhiên không thích dùng với hiện nay ngụy quân. Ngụy quân không chiếm địa lợi, rất khó hữu hiệu lợi dụng loại thứ nhất phương pháp. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một hồi ngữ khí. Mấy ngày đến vất vả, đúng là hơi mệt chút xấu. Nghe được bàng thống nói chuyện, Doanh Nguyên trong lòng có một loại bắt vân thấy sương mù cảm giác, hắn không thể chờ đợi được nữa tiếp tục dò hỏi, còn có một loại biện pháp đâu? Bàng thống uống một ngụm lớn nước, chậm rãi nỗi lòng, mới tiếp tục mở miệng nói, loại thứ hai phương pháp là lợi dụng dòng nước dâng lên nước kém tiến hành tác chiến. Vị thủy bờ sông bên, phần lớn là cao sơn, hướng về bắc phương không xa, chính là Cũ Kiếm. Ngọn núi này cao to cực kỳ, liền loan chập trùng. Lúc thời khắc, ngụy võ tốt đều có thể lên núi tránh né nạn thủy. Thế nhưng chúng ta không giống, chỉ có thể ngoan cố chống cự, ngồi chờ chết chờ đợi hồng thủy chìm thành. Không nghĩ tới, từ xưa đến nay cũng không thiên cổ danh tướng không dám dùng nước mà tính, ở Phượng Sồ trong mắt, lại cho phân chia tỉ mỉ vì là hai điểm, hơn nữa cẩn thận vừa nghe, vẫn đúng là xem có chuyện như vậy. Không hổ là cùng Ngọa Long nổi danh chí giả. Nghe quân sư nói, ngụy quân chính là chọn dùng loại thứ hai phương pháp. Không biết chúng ta đón lấy nên làm gì tránh khỏi. Doanh Nguyên quan tâm nhất hay là vấn đề này? Bàng thống hồi đáp, không có cái gì lương sách, chỉ có thể chủ động tấn công. Doanh Nguyên hỏi, nên làm gì chủ động tấn công? Bàng thống suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, hồi quân thượng, chúng ta đại khái có thể thừa dịp địch chưa sẵn sàng, đánh giết địch quân thủ lên người, sau đó chứa nước tạo đập, hoa tiêu phản rót địch quân. Thứ hai, ở thành bên trong kiến tạo đập nước, đem hồng thủy dẫn dắt nó. Đầu này kế sách, nhưng bất tất đợi được mùa mưa thực thi. Bởi vì một khi đợi được mùa mưa, thủy thế dâng lên, coi như chúng ta ở thành bên trong xây dựng đập nước, cũng rất khó đem hồng thủy dẫn lưu nó nơi. Doanh Nguyên cảm giác kế này có thể được, dạng này xử lý, nhưng để ngụy quân tổn thất bao nhiêu? Bàng thống nói, lợi dụng hồng thủy đối địch, kỳ thực căn bản là không tạo được quá lớn thương vong, thế nhưng là có thể mang địch quân tách ra, trận hình không còn nữa, đến lúc đó thừa dịp địch quân tự loạn trận cước, chúng ta có thể nhất cổ tác khí, xông vỡ địch quân. Doanh Nguyên nhất thời đối với Bàng thống như kế khen không dứt miệng, liên tục tán thưởng. Chỉ bất quá, có một cái căn bản vấn đề, bọn họ không có giải quyết. Lần này trợ giúp ngụy võ tốt yêu tộc đều là hổ ứng, như hổ thêm cánh, bay lượn hoàn vũ, nạn thủy tựa hổ không thể sẽ đối với chúng nó tạo thành ảnh hưởng. Cho dù hồng thủy đem ngụy quân trận hình trùng loạn, thế nhưng yêu tộc đây, có chúng nó ở một bên mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ đến thời điểm đó ra khỏi thành tác chiến, sẽ bất lợi cho quân tần. Bàng thống nói, có câu nói không phải tộc ta tất có dị tâm, như phá yêu tộc, vẫn không thể lấy man lực phá đi, ứng dụng ly gián chi kế, để chúng nó cùng ngụy võ tốt trong lúc đó hộ sinh khoảng cách, đã như thế, chúng nó tất nhiên sẽ chọn tọa sơn quan hổ đấu, vì chúng ta đánh bại ngụy võ tốt nên đến thời gian. Vậy nên làm gì phản gián? Có thời gian Doanh Nguyên thật muốn đem Bàng thống đầu góc khiêu ra nhìn, làm sao sở hữu vấn đề khó đến hắn nơi này, đều có giải quyết phương pháp. Đây là bị kiếp trước lịch sử kêu gọi trí giả cùng mình khác biệt. Không thể không nói, có chút đau lòng. Gián giả, dùng địch từ nghi ngờ lẫn nhau kỵ cũng phản gián người, bởi vì địch trong lúc đó mà chi vậy. Yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn từ xưa tồn tại, chúng ta nếu như có thể tìm tới hổ ưng nhất tộc cùng ngụy võ tốt tiềm ẩn mâu thuẫn chỗ, lợi dụng thỏa đáng, nhưng để yêu tộc giúp ta chờ công diệt ngụy quân. Bàng thống chăm chú nói, còn có loại này thao tác. Doanh Nguyên tâm lý không tin, ngoài miệng hỏi, nếu như có thể để yêu tộc giúp chúng ta một chút sức lực, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta thần quốc cũng không thể cùng yêu tộc hợp tác. Đây là đại nghĩa, lại càng là phòng tuyến cuối cùng, cùng bất kỳ lợi ích cũng không có quan hệ. Mấy ngàn năm trước đây, nhân tộc các đời trước phát lên nộ hống, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, sau đó phấn lên phản kích, cùng yêu tộc đại chiến mấy ngàn năm, mới đổi lấy hôm nay nhân gian lớn địa. Vì lẽ đó bất luận thế nào, cũng không thể xin lỗi làm nhân tộc lừng lẫy hy sinh những cái vô số tiên liệt môn. Quân thượng, vi thần trong lòng đã có lập kế hoạch. Thành bên trong không ít đạt quan hiền quý, văn võ bá quan cũng cùng ngụy quân có mật thiết liên lạc. Nếu chúng ta lợi dụng bọn họ, hướng về ngụy quân lan truyền tình báo giả, dù do yêu tộc mắc lửa, nhưng để hai người sinh nghi, đây là vậy. Ở chi, để một thân tín tướng sĩ làm bộ bị nằm, nói cho yêu tộc, ngụy quân cùng ta quân mưu trí, có thể làm cho yêu tộc lầm trận quấy giáo, đây là phản gián vậy. Đến lúc đó, đem tin tức phân tán ra ngoài, cứ thế mãi, yêu tộc tất nhiên căm ghét ngụy quân, chờ hồng thủy tư thế cùng một nơi, thậm chí có khả năng yêu tộc sẽ hướng ngụy võ tốt ngầm hạ sát thủ cũng có nói. Nghe xong Bàng thống thao thao bất tuyệt, để Doanh Nguyên một trận kích đảm. Đầu này mưu kế mới thật sự là độc a. Thiện, có thể được. Doanh Nguyên hận không được hiện tại liền vận dụng cái này mưu kế. Thế nhưng là hắn biết rõ, bất luận làm chuyện gì, cũng không thể nóng đội, đều cần từ từ mưu toan. Doanh Nguyên bởi vì cảm giác Bàng thống càng vất vả công lao càng lớn, cố ý hắn uống rượu. Cơm nước no nê, mọi người biết được một cái tin, nói là Ngụy Quốc quốc quân ở Ngụy Đô Lạc Dương Phong Vương. Vậy sẽ khiến mọi người dị thường giật mình. Ngụy Quốc hiện tại có Phong Vương thực lực. Chu Thất còn tại, Ngụy Quốc liền dám Phong Vương. Không sợ hạ xuống tiên phạt sao? Nguyên lai ở Chư Quốc, Phong Vương hoặc là để bạn quốc gia đẳng cấp, cũng không phải là tự mình nói để liền có thể để. Thứ nhất, ngươi muốn được quanh thân quốc gia tán thành, cho rằng ngươi có thực lực này Phong Vương hoặc là để bạn quốc gia đẳng cấp thời điểm, các quốc gia mới sẽ sai khiến sứ giả đi tới ngươi quốc gia, mang theo khí vận, chúc mục đích người phong thiện. Thứ hai, thuận lý thành trương Phong Vương còn muốn tế thiên cáo, để thiên đạo tán thành, nó sẽ tự chủ hạ xuống khí vận, dùng cái này đến vì ngươi quốc gia hạ xuống các loại dị tượng, khiến cho ngươi quốc gia ở trong vòng mấy năm cấp tốc phát sinh long trời lỡ đất thay đổi. Chính là bởi vì là có loại này nghiêm khắc đẳng cấp chế độ, mới sẽ khiến toàn bộ thiên hạ vẫn bình an vô sự, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt. Tỷ như, vạn năm trước cùng mấy ngàn năm trước đây, yêu tộc hoặc là nó ngoại lai chi địch xâm chiếm thiên hạ, giới này đại đạo ý chí sẽ triệt để thức tỉnh, lợi dụng toàn bộ năng lượng, để toàn bộ đại lục cũng thoát thai hoàn cốt, dùng để đối kháng ngoại địch. Thế nhưng dạng này xử lý qua đi, trong thiên hạ tu hành giới đều sẽ tiến vào một đoạn lạnh lẽo kỳ. Thậm chí là thiên hạ bên trong lại không người tu hành, người người biến thành phàm nhân từ hạo kiếp ở trong may mắn còn sống sót người tu hành, cũng không được xuất hiện ở trên thế giới này, chỉ có thể lựa chọn ở một chỗ trong rừng sâu núi thẳm chuyên tâm ngủ say nội đạo. Bằng không, đem tự thân khả năng tiêu hao sạch sẽ đại đạo ý chí, sẽ bởi vì một cái nào đó người tu hành tùy ý làm bậy mà không chịu nổi hạo kiếp qua đi trống rỗng, để thế giới này trở nên nước sôi lửa bỏng. Cho tới hạ xuống tiên phạt một chuyện, là chỉ quốc gia mình còn chưa tới có thể thăng cấp trình độ, hay dùng phong thiện phương thức đến tỉnh lại đại đạo ý chí, sẽ bị đại đạo ý chí trừng phạt. Bàng thống thích mê rượu, hắn mặc dù có chút hơi say, thế nhưng là trong đầu tư duy vẫn như cũ rất rõ ràng. Theo vi thần ý kiến, ngụy quân hẳn là còn chưa phong thiện, chỉ là một tờ chiếu thư, đem chính mình dã tâm truyền tin thôi. Chúng tướng sĩ đều tại bởi vì ngụy quân xưng vương việc mà lòng mang sầu lo, thế nhưng là rượu qua ba lượt doanh nguyên lại là cười to nói, ta nhìn lầm ngụy dương, vốn cho là hắn là nhất đại kiêu hùng, có kình thôn thiên hạ dã tâm, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế dễ kích động, quả thực không xứng trở thành quả nhân đối thủ. Ngụy dương, ngụy quân tính danh. Chúng tướng sĩ nghe tiếng trong lòng hiện ra khả nghi mê hoặc, trong đó có một người ôm quyền hỏi, quân thượng, ngụy quân xưng vương, liền chứng minh, hắn đã chứng thực chính mình muốn thay Chu vương suy nghĩ, sau này tất nhiên tăng lớn cường độ chinh phạt các quốc gia. Vì sao quân thượng nhưng nói, ngụy quốc không xứng trở thành ta tần quốc đối thủ? Doanh Nguyên rộng mở đứng dậy, nghiêm túc nghiêm nghị nhìn chung quanh mọi người, sau đó cười một tiếng, ngụy quân xưng vương, chính là coi trời bằng vùng, không có danh chính ngôn thuận tâm ý, sẽ gặp thiên hạ có tri thức chi sĩ quần khởi mà công. Sau này vô luận là quốc gia nào muốn tấn công ngụy quốc, đều không cần lý do. Ngụy quốc thực lực, tuy nhiên mạnh hơn chư quốc, thế nhưng là hắn dạ tâm, sẽ trở thành hắn to lớn nhất thiếu hụt, ngụy quốc nhất định sẽ thất bại. Ngụy quốc chinh phạt các quốc gia kế hoạch không thực hiện được này, chính là bọn họ chắc chắn diệt thời gian. Chương 23. Dũng kế ngụy quân xưng vương, bất kể nói thế nào, cũng tuyệt đối không xưng được là cử chỉ sáng suốt. Tuy nói Doanh Nguyên rất nhìn không nổi hắn hành vi này, thế nhưng từ từ muốn chi, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ngược lại nhìn về phía bàn thống, thỉnh giáo giống như nói, quả nhân trước quan ngụy quân các loại thành tựu, đều là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, sau lưng chắc chắn cao nhân vì đó bày mưu tính kế, tại sao lần này, nhưng làm ra loại này ngu ngốc quyết định. Bàn thống đứng dậy chắp tay nói, hồi quân thượng, kỳ thực ngụy quân lựa chọn bản thân cũng không sai, bởi vì vô luận là loại gì lựa chọn, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một cái kết quả. Ngụy võ tốt gót sắt dĩ nhiên trên phiến đại lục này đạp lên, nhìn mắt đi qua, gót sắt đạp lên địa phương, hoàn toàn khắp nơi bừa bộn. Ở tình huống như vậy, bất luận ngụy quân xưng không xưng vương, dĩ nhiên không có quá nhiều ý nghĩa. Doanh Nguyên nói, quân sư ý tứ là, mặc kệ cái này lựa chọn bản thân có sai lầm hay không, ngụy quốc thực lực cũng đã đến có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi kết quả mức độ. Bàng thống lắc đầu một cái, cũng không phải. Vi thần nói là, kết quả tốt xấu hay không, cũng đối với ngụy quốc ý nghĩa không lớn. Thế nhưng đối với chư hầu mà nói, lại là vì bọn họ dựng đứng một mặt tên là nhân nghĩa cờ sĩ. Thánh nhân biết, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ cực kỳ, thân thích bên chi giúp đỡ nhiều cực kỳ, thiên hạ như ý cái gọi là nhân giả vô địch, cũng đến thế mà thôi. Doanh Nguyên cảm động lây, gật đầu tán dương, quân sư nói có lý, thiên hạ nhân tâm sở hướng, mới có thể đánh đầu thằng đó. Liên quan với đối với ngụy chiến tranh, cũng không phải chỉ có Tần quốc ở một mình phấn khởi chiến đấu, mất đi nhân tâm đại kỳ ngụy quốc, hiện nay đã là bốn phía gây thù hằn. Đợi một thời gian, quần quận dòng nước lũ, tất nhiên có thể đem cái này to lớn quốc gia xô mỡ. Dựa theo bảng thống kế hoạch mà nói, Tần quốc đã không cần quá nhiều lo lắng yêu tộc vấn đề. Chỉ là trước mắt còn có một cái vấn đề khó, khốn nhiều bản thống. Ở ngày ấy trên tường thành quan sát địch nhân trận doanh thời điểm, hình như có ba vị cùng mình cảnh giới tương đối luyện khí sĩ che đậy ngụy quân đại doanh thiên cơ, dùng chính mình vô pháp tìm hiểu ngọn ngành. Mà tính đến cho tới bây giờ, cái kia ba vị luyện khí sĩ cũng đều không hề lộ diện. Bọn họ nắm giữ năng lực, tu vi cụ thể làm sao, đối với Tần quốc mà nói cũng còn là một bí mật. Chư tử bách gia đều có các từ thủ đoạn, cũng không thể coi thường lẫn nhau. Nếu như không phải có thể làm được biết người biết ta, đem rất khó làm được trăm trận trăm thắng. Mọi người đi tới trên tường thành. Tiêu Hoài Ngọc hướng về bảng thống nói, quân sư, mấy ngày nay ngài có chỗ không biết, ngụy quân giống như là làm rùa đen rút đầu giống như vậy, cũng không tấn công thành. Cho dù là mùa mưa sắp tiến đến nhường chính thành, cũng không cần mấy ngày nay ngưng chiến mà ngừng chứ. Bảng thống không chút do dự nói, bọn họ đích thị là đang nổi lên một cái mới âm mưu, hoặc là nói, nội bộ bọn họ ra một vài vấn đề. Doanh Nguyên phụ hòa nói, quân sư nói có lý, chính là thượng binh phản mưu, kỳ thứ phản giao, kỳ thứ phát binh, kỳ hạ công thành chi phương pháp, vì là bất đắc dĩ. Ngụy quân chậm chạp không tấn công thành, đích thị là có hắn nhóm dự định. Nếu để cho quả nhân cùng ngụy võ tốt đổi, quả nhân cũng sẽ không nóng lòng công thành, bởi vì đánh mạnh thành trì chẳng qua là hạ hạ sách thôi. Bàng thống chắp tay cười nói, quân thượng không hổ rất được binh gia chân truyền, câu nói này dĩ nhiên đạo tận công thành cuộc chiến được mất. Ngụy quân hướng về kỳ thế như hổ, kỳ tật như phong, bọn họ hiện nay án binh bất động, nhất định là tự giác chắc chắn thắng, không nhất thời vội vã. Doanh Nguyên nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, trước đó vài ngày quả nhân ở ngụy quốc cảnh nội bày xuống thai mắt truyền đến tin tức, nói ngụy quốc đã ở đi về tần quốc trên đường, mở ra một cái quan đạo chuyên môn dùng để vận chuyển vật tư. Cứ như vậy, ngụy võ tốt đều sẽ như hổ thêm cánh. Bàng thống nhìn về phía thành bên ngoài phương hướng, mị mị hai mắt, suy nghĩ quá ba lần nói, vậy hạ có thể dùng cái kia mưu kế. Doanh Nguyên nghe tiếng nhíu nhíu mày đầu, hiện tại dùng, có phải hay không quá nhanh một ít? Hắn muốn định, sẽ cùng ngụy võ tốt rằng co một quãng thời gian, cố ý đánh mấy trận đánh bại, sẽ câu đến càng cá lớn hơn. Hiện tại dùng, có hay không có chút không quá thích hợp? Bàng thống nói, địch quân hướng đi đã rất rõ ràng, chính là muốn theo chúng ta đánh trận chiến đến dài, dùng để giảm bớt công chiếm những quốc gia khác áp lực, hoặc là nói chờ đợi thời cơ, lại cho chúng ta đau xót chi đánh. Vì lẽ đó cái này thời điểm, chúng ta liền không thể lại kéo, nhất định phải nhanh chóng đem nơi này chiến cục kết thúc. Địch quân vật tư đã có sung túc bảo đảm, ở loại tình huống này, tại cùng ngụy võ tốt mất không thời gian, liền không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Chuyện này giao cho quả nhân đến làm đi dựa theo quân sư nói, tuy nhiên lửa xém lông mày, thế nhưng vẫn cứ không thể nóng nổi, cần cố gắng nhu đồ. Doanh Nguyên nói. Bàng Thống gật gù, quân thượng đứng ra, lại thích hợp nhất, như vậy, vậy làm phiền quân thượng. Doanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, lướt qua Ngụy quân đại doanh, lướt qua Đại Chu, hắn nhăn giới, hướng về liền không phải an phận một ngẫu, chỉ là có một số việc cần từng bước một tới. Nắm giữ hệ thống, Doanh Nguyên dạ tâm cũng đang từng bước mở rộng. Ngày kế, Doanh Nguyên tự mình dẫn 10.000 đại quân dạ tập yêu tộc đại doanh, sau bị yêu tộc vây nốt, thân chúng yêu tộc công kích thổ huyết mất. Thời khắc mấu chốt, Hứa Chử xuất lĩnh 800 hổ bí giết tới, cứu quân thượng với thủy hỏa. Nhưng mà Doanh Nguyên nhưng bị thương nặng, miệng phun máu tươi không thôi. Trở về thành, lập tức đem thành bên trong sở hữu ngự y triệu đến vương cung bên trong, vì là quân thượng trị liệu liệu thương. Nhưng mà mỗi một vị ngự y đều là túi đầu đủ rũ. Hứa Chử căng thẳng hỏi, quân thượng tình huống làm sao? Những cái cung bên trong ngự y ỉa, từng cái đều là mặt ủ mày chau, tựa hồ quân thượng tình huống rất xấu, có nguy hiểm đến tính mạng. Hàm Dương thành thủ tướng Tiêu Hoài Ngọc treo cao miễn chiến bài, thành bên trong vạn dân dồn dập đi tới vương cung trước ủy bãi cầu nguyện. Liền ngay cả trước vẫn cho rằng Doanh Nguyên là hoàn khố những cái tài tử giai nhân nhóm, đều là bắt đầu vì hắn mong ước, hy vọng thân thể hắn có thể khôi phục. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Tần Quốc không rời bỏ được quân thượng. Lý Huyền Thanh cũng ở vương cung ở trong. Nàng xem thấy tới lui lui, cũng biết cùng cực đoàn người, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Quân thượng chân tính mệnh đáng lo. Nàng không thể tin được sự thực này, tại chính mình trong lòng bách chiến bách thắng quân thượng, há có thể lại bởi vì yêu tộc bị dập mà trọng thương hấp hối. Hứa Chử gật gù, bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải quân thượng không cho ta giết ra thành đi, ta nhất định phải đem những cái hổ ưng toàn bộ sinh nương ăn. Lý Huyền Thanh nghe được hắn nói sững sờ, đột nhiên cái này trong lòng liền cực kỳ đau nhức. Liền bên cạnh bệ hạ thân vệ tướng quân cũng nói chuyện như vậy, sự tình há sẽ có giả. Lại quá một ngày, Hàm Dương thành bắt đầu truyền lưu lời đồn, nói là quân thượng đã tính mạng đáng lo, vô pháp chữa trị, sinh tử cũng là tại đây mấy ngày, chờ quân thượng tạ thế, Hàm Dương thành tất nhiên sẽ không thủ được. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, bọn họ không biết là lưu ở thành bên trong hay là trốn ra phía ngoài đột. Thế nhưng là liền Hàm Dương cũng không thủ được, Tần Quốc những địa phương khác có thể chống đối Ngụy quân gót sát sao? Xem ra Tần Quốc chắc chắn diệt, tựa hồ đã hình thành định cục. Lý Huyền Thanh bắt đầu trở nên hồn vía lên mây, nàng liền dừng lại ở Doanh Nguyên trước cửa cung, cũng là không có đi, cứ như vậy yên tĩnh bảo vệ hắn, mất ăn mất ngủ. Nàng nghĩ đây là nàng từ chính mình có thể vì hắn làm ra duy nhất một chuyện. Trải qua hai ngày này biến đổi lớn, nàng từ từ minh bạch nội tâm của mình. Tựa hồ mình đã thích hắn, từ khi nào thì bắt đầu, thật giống đã không thể nào tính toán lên. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, không biết, cho dù là biết rõ cũng không đáng kể. Nàng chỉ biết, vạn nhất thật mất đi hắn, chính mình đều sẽ tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống. Nàng cũng không hiểu, nàng đến cùng đối với hắn cảm giác có phải hay không yêu thích. Nếu như không phải là yêu thích, tại sao nghe được tính mạng hắn hấp hối tin tức, trong lòng bi thống cảm giác càng chân thật như vậy? Trước đây nghe lão nhân nói, thế gian này thuần chân nhất cảm tình là vui ngươi yêu, chúng ngươi vui mừng, ngươi tức tốt nhất, ngươi tức đẹp nhất, may mà trong lòng, đẹp trong lòng nhọn. Lý Huyền Thanh liền chính là cảm thấy như vậy. Nàng chỉ là muốn để hắn tốt mà thôi. Thế nhưng là, tại sao hắn sẽ biến thành bộ dáng này? Nàng hiện tại rất muốn đi cùng yêu tộc liều mạng, thế nhưng lại sợ hắn khi tỉnh lại đợi chính mình vô duyên thấy hắn. Vạn nhất gặp lại, tức là vĩnh biệt đây. Thánh nữ cô đương, có người gọi nàng. Lý Huyền Thanh ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt to ngập nước, tuy nhiên khuôn mặt có chút tiểu tụy, có thể dung nhan vẫn rất đẹp. Quân sư tiên sinh, ngài tìm ta chuyện gì? Bàng Thống nói, vậy hạ có chuyện trước, từng nói cho tại hạ, cô đương chính là tuyệt đối có thể tín nhiệm người, có hay không như vậy? Lý Huyền Thanh nghe tiếng sững sờ, nàng không tin, cảm thấy chuyện này thật giống không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng trịnh trọng hướng về Phượng Sồ gật gù, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định tâm tình, nghiêm mặt nói, nếu bị quân thượng, cho dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta đều đồng ý.